Chương 255, Đao kiếm, Hải Hoàng truyền thừa. Chương 255, Đao kiếm, Hải Hoàng truyền thừa. Niệm trong lúc đó, đao sát lại một lần nữa hóa thành đao hình thái, lấy sét đánh nhanh không kịp đỡ tư thế xông về phía sau của đối phương. Nam tử tốc độ phản ứng cũng không kém, cả hai tay cầm vũ khí, làm đao sát đối với hắn khởi xướng thời điểm tiến công, trực tiếp liền ngăn lại. Nam tử nổi giận gầm lên một tiếng, từ binh khí của hắn ở giữa tản ra tương tự với máu tươi khí tức, trực tiếp liền đem đao sát cho bao vây lại. Đao sát đột nhiên cảm thấy đầu óc choáng váng, trong lúc nhất thời không phân rõ tả hữu. Chính là vào thời khắc này, nam tử một kiếm đâm tới, đồng thời còn nâng tay phải lên, trên tay cây đao kia trực bức đao sát nơi cổ. Hô! Ở nơi này ngàn câu thời điểm nguy kịch, đao sát hóa thành một đoàn khí thể, cả người toàn bộ đều biến thành hư vô trạng thái. Kể từ đó, mặc kệ đối phương áp dụng bất luận cái gì hình thức tiến công, đều không thể đủ tạo thành vật lý thương tổn. Nam tử có chút kinh ngạc, ngắm nhìn một phía, lập tức từ trong miệng diệp ra một đoàn màu đen khí thể. Làm đao sát va chạm vào những khí thể này thời điểm, cả người đột nhiên biến đến hư nhược rồi đứng lên. Vì có thể không phải chịu ảnh hưởng, chỉ có thể một lần nữa hóa thành hình người, cùng nam tử trực tiếp mặt đối mặt tranh đấu. Bởi vì từ lúc mới bắt đầu mục tiêu liền tương đối rõ ràng, ưu tiên đem không ba trong tay đối phương hai thanh binh khí toàn bộ cướp đoạt lại, sở dĩ từ vừa mới bắt đầu, đao sát liền không cắt công kích cánh tay của đối phương. Mỗi một lần trương hai tay của mình hóa thành vũ khí sau đó, trực tiếp biết coi trọng cánh tay của đối phương. Bất quá nam tử lại hết sức giàu hoạt, hắn dường như đã hiểu được đao sát mục đích, hay hoặc giả là đang tận lực bảo vệ mình vũ khí, sở dĩ luôn là cùng đao sát vẫn duy trì nhất định đối lập nhau khoảng cách an toàn, cam đoan sẽ không bị đối phương tới gần. Hơn nữa bởi vì bản thân vũ khí thì có nhất định chiều dài, cho nên đối với ảnh hưởng của hắn cũng sẽ không quá lớn. Song phương cứ như vậy đang không ngừng dây dưa. Đao sát tự nhiên vô cùng rõ ràng, thời gian dài tiếp tục như vậy khẳng định không phải biện pháp, vì vậy lại lần nữa cải biến chính mình phương án tác chiến. Tuy là không có thể biến hóa hình thái, thế nhưng đao sát lại có thể cảm ứng được chu vi vũ khí sở hữu tình huống. Khi hắn chuẩn bị đem ý niệm của mình rót vào nam tử cầm trong tay kiếm và đao lúc, đột nhiên phát hiện cây đao này cùng kiếm cư nhiên thật sự có chính mình ý thức. Bất kể là cái kia một thanh vũ khí, bọn họ chính mình ý thức đều muốn chính mình cho bảo vệ, sẽ không bị dễ dàng xem thấu. Đây là từ trước tới nay đao sát lần đầu tiên cảm thấy có điểm áp lực. Quá khứ nhưng phàm là bất kỳ binh khí, chủ yếu là hắn ra sân nói, sẽ không có không giải quyết được binh khí. Như vậy xem ra, đối phương hiện nay trong tay tùy ý a, đều có thể cho người chấn động theo. Càng là nghĩ được như vậy, đao sát cũng liền biến đến càng ngày càng hưng phấn. Thế gian này lại còn có làm cho hắn không có biện pháp binh khí, xem ra lần này binh khí hải là tới được rồi. Khi người đàn ông chuẩn bị lại một lần nữa phát hiện đã lúc làm việc, đao sát lúc này chợt gian nhắm hai mắt lại, biến đến một bộ không nhanh không chậm dáng vẻ, dường như một điểm cũng không sợ tựa như. Đồng nam chết binh khí va chạm vào đao sát trong nháy mắt đó, binh khí trong nháy mắt liền biến thành hư vô, trở thành một luồng khói xanh. Cùng lúc đó, một phương khác còn không có tiến công tới được đao, cũng bắt đầu từ từ tiêu tán. Nam tử còn chưa phản ứng kịp, trong tay hai thanh binh khí cũng đã không thấy. Kỳ thực cái này hai thanh binh khí cũng không phải tiêu thất, hơn nữa cũng vẫn ở trong tay của hắn, chẳng qua là đao sát mạnh mẽ đột phá hạn chế, đem tự thân tinh lực dung nhập vào cái này hai thanh binh khí ở giữa, để cho bọn họ lộ ra như bây giờ vậy rằng rớp. Bất quá đương nhiên, làm như vậy cũng là có phụ hiệu quả. Mạnh mẽ đột phá hạn chế sẽ để cho đao sát thực lực đại giảm, thậm chí cũng không bằng người thường. Tuy là dưới tình huống như vậy, nam tử có thể như trước tiếp tục tuyển trạch tiến công, thế nhưng đao sát đánh cược chính là loại thời điểm này ở hai tay cũng không có vũ khí dưới ảnh hưởng, nam tử dường như biến đến so trước đó càng thêm lý trí một ít, mà e coi trọng chu vi, trong lúc nhất thời có chút kinh ngạc, không biết ứng với nên làm những gì tốt. Đối mặt đột nhiên xuất hiện ở trước mặt đao sát, nam tử ngây ngẩn cả người, sau đó hỏi, ngươi là ai? Tại sao lại xuất hiện ở chú khí gia? Chú khí mộ luyện ra được hai thanh thần binh, cũng không phải người thường có thể sở khống chế. Nếu như mạnh mẽ sử dụng, chính là bị binh khí bản thân khó khăn, trở thành binh khí tù binh. Tuy là thực lực đại giảm, thế nhưng đao sát ngươi là có thể nói. Chỉ bất quá hắn giờ phút này, lại không thể tùy tiện nhúc nhích ngươi là đao linh. Nam tử đột nhiên phản ứng lại, hắn phát hiện người trước mắt này cũng không phải không giống tầm thường người các loại, chờ. Hai thanh binh khí kỳ thực vẫn còn ở trên tay của ngươi, chỉ bất quá bây giờ ngươi còn sẽ không nhận bọn họ ảnh hưởng, đội vàng đem bọn họ bước bỏ. Đao sát trực tiếp đi vào chủ đề, bởi vì nếu như thừa hài gian quá dài, hắn liền đem sắp không kiên trì được nữa. Nam tử nâng lên hai tay của mình kiểm tra, tuy nhiên lại không có phát hiện có binh khí chỗ. Thế nhưng dựa theo hắn trí nhớ lúc trước đến xem, hoàn toàn chính xác phải có hai thanh binh khí mới đúng. Lúc này, đao sát đột nhiên cảm giác nội tâm của mình một hồi, ngay sau đó miệng diệp tiên huyết. Là hai thanh thần binh nhất đao nhất kiếm bắt đầu làm ra phản kháng. Có thể là còn chưa phản ứng kịp, sở dĩ vẫn không thể thư giãn. Không nghĩ tới lại nghe thấy nam tử nói, cái này hai thanh binh khí có phải hay không là người làm không có. Nội vàng đem bọn họ làm cho ta đi ra cái này hai thanh nhưng là thần binh, khai thiên tích địa phối hợp, ta liền có thể trở thành tân nhất nhậm binh khí hải hải hoàng. Đây chính là lòng tham không đáy. Chính mình rõ ràng không có bản lãnh, nhưng ở làm vượt qua bản thân năng lực chịu đựng sự tình. Bởi vì thời gian dừng lại vô cùng trường, sở dĩ liền tại nhanh sắp không kiên trì được nữa thời điểm, hết thảy trước mắt đột nhiên biến 180 được tăng dã, nguyên bản vẫn còn chú khí nhà đao sát, đột nhiên hết thảy trùng quanh đều thay đổi hỗn độn, một lần nữa tổ hợp lại cùng nhau. Mà tự thân cảm nhận được cái này cổ áp lực, đột nhiên liền tiêu thất, làm cho đao sát cảm giác ung dung không ít. Còn chưa phản ứng kịp, đao sát bên tai đột nhiên liền vang lên một giọng nói. Khai thiên kiếm, phách địa đao. Ở đạo thanh âm này sau khi chấm dứt, đao sát ở trước mắt thấy được cái này hai thanh binh khí. Phía trước hơi có bất động, cái này hai thanh binh khí bây giờ trở nên bình tĩnh rất nhiều, đây chính là bộ dáng của ban đầu. Làm Đao Sát muốn đưa tay đem cái này hai thanh binh khí đoạt được, ban đầu đụng tới binh khí trong nháy mắt đó, hai tay đột nhiên bị lớn lao từ trong ra ngoài tản mát ra áp chế lực lượng. Nổi giận gầm lên một tiếng, Đao Sát hai tay thừa nhận giống nhau áp lực, trực tiếp huy vũ động hai thanh binh khí. Nhất đao nhất kiếm, đã tại Đao Sát trong tay hoàn toàn lợi dụng. Đao Sát nội tâm đột nhiên biến đến thông suốt đứng lên, minh bạch rồi đây hết thảy. Phía trước phát sinh những chuyện kia, chẳng qua là cái này hai thanh thần binh truyền thừa. Hiện nay, Đao Sát đã thu được cái này hai thanh thần binh tán thành, thu được truyền thừa đồng thời, cũng trở thành binh khí Hải Hoàng. Thiên Cơ Sơn. Lâm Huyền mở tròn mắt, hắn đã có thể cảm giác được Đao Sát hiện trạng. 9. Đệ 256. 257 chương thứ nhì hợp nhất, nóng bỏng khí diễm, không khống chế được. Đao Sát đã thu được binh khí Hải Hoàng truyền thừa, trở thành Hải Hoàng. Nhưng là, sự tình dường như cũng không phải đơn giản như vậy. Nguyên bản vẫn có thể cảm giác được Đao Sát khí tức, thế nhưng liền ở giây tiếp theo, chợt gian cảm giác vô cùng yếu ớt, thậm chí có chút cải danh không ra ngoài. Rõ ràng đã thu được binh khí Hải Hoàng chi vị, theo đạo lý mà nói, thực lực sẽ đạt được tăng cường, đồng thời có thể cảm ứng được mạnh hơn khí tức, nhưng là bây giờ chợt gian phản ngược trở lại. Lâm Huyền trong mày, cảm giác sự tình có chút không tốt lắm, vì vậy liền phái ra Băng Lưu Ly mời đi điều tra. Binh khí Hải, chú khí mộ. Đao Sát ở thu được nhất đao nhất kiếm binh khí còn chuyển thừa về sau, cả thực lực cá nhân tăng nhiều, hơn nữa cũng cảm giác được một cỗ đặc biệt năng lượng cường đại hiện lên ở trong lòng của mình, ở toàn bộ trong cơ thể không ngừng cuộn cuộn. Giữa lúc hắn cho rằng cần thời gian tới tiêu hóa thời điểm, chợt gian cảm giác được tâm trí của mình dường như bị người xâm lấn. Mà cái này cổ xâm lấn lực lượng chính là đến từ trong tay nhất đao nhất kiếm. Cái này hai thanh binh khí đều có vấn đề. Nói vậy, tại trước đây, Thần Kiếm Tông cùng Ma Đao môn nhân phải là bị cái này hai thanh binh khí ở giữa tản mát ra lực lượng khống chế được. Làm Đao Sát muốn lợi dụng chính mình lực lượng ổn định thời điểm, chợt gian nghe được mặt khác một cỗ thanh âm. Giết, giết, giết. Thanh âm như vậy không ngừng trong đầu nhớ tới, không ngừng nhiễu loạn lấy Đao Sát tâm tư. Ngay từ đầu vẫn có thể khống chế được nổi, đến cũng không cảm thấy có vấn đề gì. Thế nhưng theo thời gian trôi qua, thanh âm như vậy liên tiếp vẫn cũng không có dừng quá, liền sẽ khiến người ta cảm thấy rất tâm phiền ý loạn. Đao Sát lúc này mới hiểu, phía trước mọi người chi cho nên sẽ có quái tượng, toàn bộ đều là bởi vì này hai thanh thần binh dựng lên. Thần binh lực lượng tuy cường đại, nhưng là cũng không phải bất luận kẻ nào có thể khống chế được. Hơn nữa cái này hai thanh binh khí, dường như nhất chính nhất tà, đang không ngừng đối kháng lẫn nhau. Chính là bởi vì loại này đối kháng lực lượng, do đó đối với sử dụng người sinh ra ảnh hưởng. Hơn nữa nhất đao nhất kiếm tương sinh tương khắc, giống như huynh đệ sanh đôi một dạng, ai cũng không thể rời bỏ ai. Ho khan. Đao Sát đột nhiên cảm giác trong lòng giật mình, trực tiếp phun ra đại lượng tiên huyết. Ngay sau đó, liền cảm giác được chính mình sinh mệnh khí tức dường như dần dần bị cắn ướt, bắt đầu biến đến càng ngày càng yếu. Làm Đao Sát muốn khắc chế cổ lực lượng này thời điểm, lại phát hiện mình đã bị bài trừ tại ngoại. Bên trong thân thể tình huống đã hoàn toàn bị cái này nhất đao nhất kiếm khống chế được. Làm lại một lần nữa mở mắt thời điểm, Đao Sát hai mắt mạo hiểm hừng quang, toàn thân tản ra lệ khí. Vâng. Gầm lên giận dữ, toàn bộ chú khí mộ trở nên mà chấn động. Đao Sát bị hai thanh thần binh phản khống chế được, giết hại tâm tình không ngừng xông lên đầu, Đao Sát đã dần dần không khống chế được. Khi hắn chuẩn bị ly khai chú khí mộ lúc, nhưng ở trung quanh đại điện cảm giác được nhiệt độ trung quanh đột nhiên chậm lại. Bất quá mặc dù nhiệt độ chợt giảm xuống, Đao Sát vẫn là không có chịu đến bất kỳ ảnh hưởng. Đi ra bên ngoài sau đó mới phát hiện, Băng Lưu Ly đã xuất hiện ở trước mắt. Song phương liếc nhìn nhau, Băng Lưu Ly mặt lộ vẻ khó xử, nói: "Đao Sát, không nên để cho cái này hai thanh binh khí tiếp tục khống chế ngươi." Băng Lưu Ly liếc mắt liền nhìn ra vấn đề chỗ ở, bất quá vào giờ phút này Đao Sát cũng sớm đã không nghe được hắn nói toàn bộ, sở dĩ tự nhiên không có phản ứng chút nào. Ngược lại thì giết hại tâm tình xông lên đầu, trực tiếp mang theo nhất đao nhất kiếm xông về Băng Lưu Ly. Giang giác, tan vỡ thanh âm vang lên, không biết lúc nào, trên mặt đất đột nhiên kết xuất một tầng khối băng. Làm Đao Sát giẫm lên trên thời điểm, khối băng nghiền nát, cả người trực tiếp lên xuống online một khoảng cách, sau đó lại bị khối băng nhanh chóng đông lại. Băng Lưu Ly đi tới Đao Sát trước điện. Khi hắn muốn đem cái này nhất đao nhất kiếm ngăn ra thời điểm, chợt gian bị trong đó lực lượng sở băng ra. Cùng lúc đó, bị đóng băng Đao Sát cũng bắt đầu từ từ uốn éo, trực tiếp đem đóng băng hắn khối băng nghiền nát rơi Băng Lưu Ly hổ khu chấn động, nhanh chóng lui về phía sau. Mà một bên khác, Đao Sát trên người tản mát ra lệ khí đã đầy đủ đem chung quanh khối băng toàn bộ cho nghiền nát rơi, lần này qua đây, cũng không phải là muốn khai chiến em mở mà là chuẩn bị đem Đao Sát mang về. Sở dĩ Băng Lưu Ly lần này phóng thích lực lượng, đem không khí chung quanh toàn bộ giảm bớt, đồng thời kết xuất đại lượng khối băng, trực tiếp đem Đao Sát cho bao vây lại. Sau đó, để những khối băng này không ngừng tiếp tục củng cố, đồng thời thu nhỏ lại vây quanh vòng tròn. Đao Sát cơ đao kiếm, không ngừng chém tan những băng này tầng, bất quá những băng này tầng xuất hiện tốc độ quá nhanh, sở dĩ cuối cùng chỉ có thể gắt gao bị giam ở trong đó. Nhìn thấy tình huống như vậy, Băng Lưu Ly cuối cùng là thở dài một hơi. Giữa lúc nàng cho rằng sự tình có thể kết thúc như vậy lúc, chợt gian phát hiện lớp băng đang run rẩy. Không nghĩ tới tăng mạnh sau khối băng cư nhiên vẫn không thể nào vây khốn Đao Sát, trong tay hắn nhất đao nhất kiếm thả ra màu đỏ lưỡi dao dư huy, nhưng phàm là tiếp xúc được bất luận cái gì vật thể, đều sẽ bị trực tiếp ăn mòn chặt đứt. Băng Lưu Ly ý thức được, chuyện lần này trọng điểm kỳ thực cũng không phải là đem đối phương cho mang về, mà là trước phải giải quyết nhất đao nhất kiếm vấn đề. Chỉ là, lấy tình huống nàng bây giờ mà nói, muốn đem cái này hai thanh vũ khí cướp đoạt lại, sợ rằng chuyện không phải dễ dàng như vậy. Cường công không được, chỉ có thể dùng trí. Không ngừng mà phóng xuất ra khối băng, đông lại Đao Sát cầm kiếm tay nào ra đòn, sau đó cấp tốc giảm bớt khối băng nhiệt độ. Hàng khí hiện lên, làm cho nhiệt độ chung quanh biến đến thấp hơn. Đao Sát tay trái bởi vì bị khối băng vây khốn, hơn nữa nhiệt độ cấp tốc giảm bớt, hiện tại đã mất đi trí giác. Ngay sau đó, băng lưu ly gầm lên một tiếng, trực tiếp làm cho cả khối băng cùng đao sát tay trái đi ra ngoài, đồng thời còn đem thanh kiếm này thoát khỏi đao sát. Thiếu một bả binh khí ảnh hưởng, đao sát trên người tản mát ra lệ khí đều nếu so với trước kia hơi chút khá hơn một chút. Chỉ bất quá đao vẫn còn ở trên tay, sở dĩ cũng không thể đủ hoàn toàn tiêu tán. Băng Lưu Ly muốn sử dụng vừa rồi chiêu thức giống nhau tiếp tục khởi xướng thời điểm tiến công, chợt gian phát hiện đao sát trên người tản ra một cỗ nhiệt tình, cùng chung quanh khí tức lạnh lẽo không ngừng đối kháng, thậm chí đã đem không ít khối băng hòa tan thành thủy. Đao sát trên người nhiệt độ cao vô cùng, khối băng va chạm vào hắn trong nháy mắt đó, trực tiếp đã bị cấp tốc hòa tan đi. Đao sát mục tiêu là muốn đem thanh kiếm kia nhặt lên, cũng may Băng Lưu Ly trước giờ đã nghĩ tới điểm này, cho nên liền khống chế được khối băng, đem thanh kiếm kia cho động. Không chỉ như vậy, còn theo liên tiếp khối băng, đem thanh kiếm kia dẫn tới bên cạnh mình. Bất quá bởi vì suy nghĩ đến đao sát tình huống là theo cái này hai thanh binh khí có quan hệ, sở dĩ Băng Lưu Ly cũng không có trực tiếp sử dụng, thậm chí đều không có đụng vào quá. Kiếm. Đao sát hô một tiếng, thanh âm phi thường trầm thấp, giống như là ác ma ở bên thai không ngừng xì xào bàn tán, nghe vào khiến người ta phía sau lưng lạnh cả người. Đao sát phi thường lưu ý thanh kiếm này, sở dĩ tâm tư đã không ở Băng Lưu Ly trên người. Người sau thừa này cơ hội, lần này triệu hồi ra đại lượng khối băng không ngừng hiện lên. Mặc dù nói đao sát trên người nhiệt độ cao vô cùng, nhưng phẩm là ở xung quanh hắn, tất cả khối băng đều sẽ bị hóa tan đi. Thế nhưng nhiệt độ loại chuyện như vậy cũng là tương đối. Hắn đang lợi dụng trên người nhiệt độ không ngừng hòa tan khối băng đồng thời, chung quanh khối băng cũng đang không ngừng tiêu hao trên người của hắn nhiệt lượng. Tuy là ngay từ đầu vẫn không thể cảm giác được hết sức rõ ràng, thế nhưng khi thời gian lâu, nhiệt lượng vẫn còn ở không ngừng tiêu hao thời điểm, là có thể rất rõ ràng cảm giác được, đao sắt trên người tản mát ra nhiệt độ không kịp trước đây. Chỉ cần có thể có đầy đủ nhiệt độ sai, có thể đem trên người đối phương nhiệt độ toàn bộ hạ. Vì vậy, Băng Lưu Ly bắt đầu ở bốn phía đại lượng cấu trúc khối băng, trực tiếp đem toàn bộ chu vi phương viên địa giới toàn bộ đều biến thành băng thế giới. Kể từ đó, đao sát hòa tan chu vi khối băng tốc độ trở nên chậm. Siêu, một đạo băng nhận bay qua, trực tiếp liền phá vỡ đao sát cánh tay phải. Nhưng dù cho như thế, hắn vẫn là không có đem vũ khí bông. Băng Lưu Ly trong mày, đột nhiên cảm giác được một hồi mãnh liệt khí tức đánh tới, liên tục lui lại hết mấy bước né tránh. Có thể nguyên nhân chính là như vậy, trực tiếp cho đao sát nặng thanh kiếm đoạt lại cơ hội. Nhìn thấy một màn này, Băng Lưu Ly hô to kỳ vọng. Đao sát hiện tại đã thu được binh khí Hải Hoàng truyền thừa, muốn đánh bại hắn, cũng chuyện không phải dễ dàng như vậy. Nguyên bản đều đã bỏ đi, xung quanh rất nhiều khối băng đều đã bị hòa tan. Bị chợt giảm xuống nhiệt độ cũng đã tăng trở lại, khả năng liền ở giây tiếp theo, một cổ lực lượng cường đại trực tiếp từ trên bầu trời rơi xuống, một bả liền tóm lấy đao sát. Cổ lực lượng này tạo thành một chi tay, gắt gao nắm đao sát. Băng Lưu Ly, còn lại thì nhìn ngươi. Lâm Huyền thanh âm trên không trung tiếng vọng. Băng Lưu Ly phản ứng kịp, đem toàn thân của mình toàn bộ dùng khối băng bọc lại, sau đó chế ra đại lượng băng nhận, trực tiếp liền xông về bị cố định trụ đao sát. Một giây kế tiếp, trong sát na, đại lượng băng nhận theo nhau mà tới, trực tiếp hiện đầy đao sát thân thể, trừ hắn ra hai cái tay ở ngoài. Thừa dịp cái này cơ hội, Băng Lưu Ly mạnh mẽ đem vũ khí trong tay hắn toàn bộ cho đoạt lại. Tận đến giờ phút này, đao sát đột nhiên khôi phục lý trí, một lần nữa biến trở về nguyên bản tỉnh táo trạng thái. Chỉ bất quá bởi vì hắn giờ này khắc này đã bị đóng băng đứng lên, sở dĩ vẫn không có biện pháp lúc đích. Chờ tình hồn lại thời điểm, Băng Lưu Ly đem đóng băng hiệu quả giải trừ, đao sát lúc này mới lần nữa khôi phục tự do. Không nghĩ tới cái này nhất đao nhất kiếm lại lợi hại như thế, thậm chí ngay cả ngươi cũng không có cách nào khống chế được. Băng Lưu Ly biết đao sát là đao linh biến thành, có thể khống chế được đại lượng binh khí, sở dĩ trong lúc nhất thời hơi xúc động. Liên đao sát cũng không nghĩ tới, chính mình lại bị cái này nhất đao nhất kiếm phản khống chế được. Hai người cảm khái một tiếng, liền dẫn cái này hai thanh thần binh lợi khí về tới Thiên Cơ Sơn. Lâm Viễn nhìn lấy cái này hai thanh bị mang về binh khí, trong lòng có chút cảm khái. Coi như là hắn, cũng có thể cảm giác được cái này hai thanh binh khí ở giữa sở chuyển tới sát khí mãnh liệt. Không nghĩ tới binh khí hải lần này cư nhiên tạo ra như vậy vũ khí cường đại. Bất quá dạng này cũng tốt, có cái này nhất đao nhất kiếm, đao sát thực lực sẽ nâng cao một bước. Chỉ là lấy lực lượng bây giờ của hắn mà nói, còn tạm thời không thể hoàn toàn khống chế ở đây hai thanh vũ khí. Chính xác mà nói, coi như là Tử Kim Chân Long xuất hiện, cũng không hoàn toàn chắc chắn. Vì vậy, đao sát chỉ lấy ra khỏi phách địa đao, còn như khai thiên kiếm, tạm thời trước cất giữ trong Tiên Cơ Sơn. Đao sát, lần này đi vào binh khí, có hay không tìm được Lạc Tử ngôi sao? Lần này vẫn chưa ở chú khí mộ chung gặp qua hắn, rất có thể bị vây ở địa phương khác. Binh khí hải tuy là tương đối với địa phương khác tương đối nhỏ, thế nhưng ngoại trừ chú khí ra ở ngoài, còn có một địa phương khác có thể xuất hiện thần binh lợi khí. Đã như vậy, hơn nữa ngươi cũng đã trở thành binh khí hải hải hoàng, vậy đi đem Lạc Tử ngôi sao tìm trở về. Là lên tiếng sau đó, đao sát mang theo phách địa đao một lần nữa về tới binh khí hải. Chỉ bất quá lần này cùng lần trước không quá giống nhau, hiện tại hắn đã trở thành hải hoàng, cho nên đối với toàn bộ binh khí hải tình huống rõ như lòng bàn tay. Ngoại trừ chú khí mộ, toàn bộ binh khí hải còn có một cái địa phương có thể sáng tạo ra thần binh lợi khí, đó chính là ma quật. Chỉ bất quá nơi đây được khen là binh khí hải cấm địa, hạng người bình thường căn bản cũng không dám qua đây. Ma quật vì nằm ở binh khí hải dưới nền đất, nơi đây đưa tay không thấy được năm ngón, hơn nữa không biết đến tuột cùng thông hướng nơi nào, trong đó vẫn tồn tại nguy hiểm không biết. Vì vậy, không người nào dám tới chỗ này. Chỉ là có truyền lưu, ma quật ở giữa còn lưu lại mấy vạn năm trước vẫn chưa biến mất thần binh. Còn cái này truyền lưu có phải là thật hay không, không người biết. Nếu ở binh khí hải địa phương khác tìm không được Lạc Tử ngôi sao, vậy cũng chỉ có cuối cùng một cái khả năng, trước đây hắn đi tới binh khí hải chi phía sau, rất có thể trực tiếp tiến nhập ma quật. Đao sát nhìn lấy mênh mông vô bờ ma quật, tiền tốt, một đầu liền đâm đi vào. Ở mảnh này địa giới bên trong, Phạm Vi nhìn tầm nhìn phi thường thấp, chỉ có thể bằng vào cùng với chính mình năng lực cảm nhận không ngừng về phía trước. Một mực hướng phía dưới đi, tựa hồ đang nơi đây cảm thấy Lạc Tử Tinh đã tới vết tích. Đơn giản là thời gian tương đối lâu, sở dĩ loại khí tức này thay đổi tương đối bằng được. Theo cổ hơi thở này tiếp tục đi phía trước, xuyên qua phía trước một tòa nham thạch, đột nhiên ở bên cạnh nghe được nước chảy thanh âm. Giữa lúc nghi hoặc chi tế, Lạc Tử Tinh khí tức chuyển đến, theo dòng sông dần dần tiêu tán. Xem ra, chỉ có theo dòng sông đi mới có thể đủ tìm được hắn. Sau đó một đoạn thời gian rất dài bên trong, Đao Sát lại cũng không có cảm giác được Lạc Tử Tinh hơi thở tồn tại. Đang cho rằng có phải hay không là đi lộ địa phương, bên cạnh đột nhiên chuyển đến một hồi tiếng oanh minh. Ngay sau đó, đại lượng ma quật bên trong sinh vật đánh tới. Đao Sát hiện tại dù sao cũng là hải hoàng, từ tự thân ở trong thân thể phóng xuất ra một đạo dành riêng cho hải hoàng hơi thở lực lượng, trực tiếp liền đem cái này chút vô danh sinh vật đẩy lùi. Bọn họ cảm giác được hải hoàng tồn tại, liền không còn dám tiếp tục đi phía trước. Như vậy xem ra, Lạc Tử Tinh chi trước rất có thể chính là bị những quái vật này khó khăn. Cho thấy hải hoàng thực lực sau đó, cũng thuận tiện thấy rõ toàn bộ ma quật tình huống. Chỉ bất quá bởi vì này ma quật thật sự là vô cùng khổng lồ, sở dĩ cũng không có thể toàn bộ biết được trộn. Cũng may, chung quy là tìm được điểm có quan hệ với Lạc Tử Tinh tin tức. Theo cái này yếu khí tức, xuyên qua rất nhiều cửa ngã ba, Đao Sát đi tới ma quật chỗ sâu nhất. Rốt cuộc, ở chỗ này gặp được Lạc Tử ngôi sao. Hắn giờ phút này, trong tay còn nhiều hơn ra khỏi một bả uy phong lạnh thấu xương trường thương, nhìn qua khí thế mười phần. Thấy là Đao Sát, Lạc Tử Tinh tướng trường thương thu hồi, bất quá hắn cũng cảm thấy Đao Sát biến hóa trên người. Không nghĩ tới cái này một lần, ngươi cư nhiên trở thành binh khí hải hoàng. Chương 258, hải hoàng dị vị. Chương 258, hải hoàng dị vị. Lạc Tử Tinh có chút ngoài ý muốn, binh khí hải hoàng vị trí cư nhiên trở thành Đao Sát. Bất quá bây giờ cũng không phải là nói điều này thời điểm, từ tiến nhập ma quật sau đó, vẫn bị vây ở chỗ này, đến bây giờ còn không có tìm được đi ra biện pháp. Đao Sát hỏi, trong tay ngươi vẫn khẩu súng, thương, là từ đâu tới? Chính là từ trong động ma lấy được, phía trước ta tiến vào ma quật nội bộ, tìm được rồi cây súng này. Nhưng khi ta đem cây súng này rút ra về sau, Chu Vi liền bắt đầu tản mát ra kỳ quái khí tức, sau đó những quái vật này tìm tới rồi. Nghe xong Lạc Tử Tinh trần thuật, Đao Sát rơi vào trong trầm tư. Cây súng này uy lực mặc dù không cùng nhất đao nhất kiếm, nhưng uy lực không cho một ít dò xét. Hơn nữa còn là sinh ra từ với cái này trong động ma, nói vậy không có nhìn bề ngoài đơn giản như vậy. Đao Sát hỏi, trừ cái đó ra, ngươi liền không có cảm giác được bất kỳ dị dạng? Lạc Tử Tinh lắc đầu. Đao Sát hiện tại đã trở thành binh khí hải hoàng, sở dĩ hắn có thể đủ cảm giác được, Lạc Tử Tinh trong tay cây súng này có chuyện. Trong đó tản mát ra năng lượng, cư nhiên xuất xứ từ với hỗn độn. Bất quá liền tại suy nghĩ chi tế, hai người đột nhiên nghe được một hồi gào thét thanh âm, là nấm ở giữa những thứ kia không rõ sinh vật tiếng kêu. Trước mặc kệ những thứ khác, chúng ta vẫn là rời khỏi nơi này trước tương đối khá, nơi đây không an toàn. Sau khi nói xong, hai người liền chuẩn bị hướng ma quật đi ra bên ngoài. Lạc Tử Tinh đối với tình huống nơi này là hoàn toàn không biết gì cả, bằng không trước kia cũng sẽ không lạc đường, vẫn bị vây ở ma ở giữa. Bất quá lần này lúc tiến vào, Đao Sát đã nhớ kỹ lúc tới đường, sở dĩ đường cũ trở về liền có thể. Hai người một trước một sau, tận tốc độ nhanh chạy trở về. Vốn là đến rồi phía trước cửa ngã ba, Đao Sát chợt gian dừng lại, bởi vì hắn phát hiện lúc tới đường không biết lúc nào đã biến mất. Nguyên bản phía trước phải có một cái giao lộ, thế nhưng cũng đã bị nham thạch cho chặn lại. Nói vậy, chắc là phía trước những thứ kia không rõ sinh vật gây nên. Đã như vậy, vậy cũng chỉ có thể thay hắn đường lì khai ma quật. Đao Sát nhắm mắt lại, thả ra hải hoàng chi lực, không ngừng tìm kiếm lấy toàn bộ ma quật cao thấp, còn có tất cả lớn nhỏ cửa ngã ba. Chỉ bất quá, cần một ít thời gian mới có thể đủ tìm được rời đi nơi này đường. Chờ chốc lát về sau, Lạc Tử Tinh đột nhiên nghe được phía sau truyền tới những quái vật kia tiếng kêu. Còn chưa lành à? Vài thứ kia nhanh đuổi theo tới. Vừa dứt lời, Đao Sát liền mở mắt, nói, tìm được rồi, đi theo ta. Sau đó, hai người hướng bên trái cửa ngã ba đi. Những thứ này không rõ sinh vật hành động tốc độ tương đối nhanh, có thể là bởi vì bị ma quật nội khí chàng ảnh hưởng. Bất quá Đao Sát thân là binh khí hải hoàng, mặc dù là ma quật, cũng không thể vây khốn hắn. Hai người bình an vô sự, cuối cùng thành công rời đi ma quật. Chỉ bất quá giữa lúc ly khai binh khí hải thời điểm, Lạc Tử Tinh chợt gian đại kêu một tiếng. Quay đầu nhìn lại, nguyên lai là tay hắn tân vận cây súng kia xuất hiện vấn đề. Sáng ly khai ma quật, cây súng này tiệm tản ra ám tử sắc khí diễm, nhìn qua vô cùng bất thường. Tận đến giờ phút này, Đao Sát mới chỉ có cuối cùng biết được cây súng này vấn đề. Ma quật đang không ngừng cho cây súng này cung cấp lực lượng, khiến cho biến đến bộc phát cường đại lên, hiện tại đã có thể đạt tới thần binh lợi khí tình trạng. Thế nhưng cây súng này cùng phía trước nhất đao nhất kiếm có điểm bất đồng, tự nhiên có chính mình thần trí. Phía trước ở ma quật chính giữa thời điểm, chịu đến ma quật lực lượng áp chế, sở dĩ cũng không có bày ra. Nhưng là bây giờ đã ly khai ma quật, biến đến không kiêng nể gì cả, của ngạo Đao Sát thân là đao linh, có thể trực tiếp cùng cây súng này tiến hành đối thoại. Chỉ là thật vất vả ly khai ma quật, cây súng này bây giờ trở nên nôn nóng bất an. Người trước lợi dùng chính mình lực lượng ngăn chặn cây súng này, không đến thời gian đốt một nén hương liền được. Nghe được Đao Sát sau khi nói xong, Lạc Tử Tinh gật đầu, hai tay nắm ở cây súng này, phóng ra lực lượng của chính mình bao trùm ở trên cây súng này. Bèn, long. Cây súng này cảm thấy lực lượng áp chế, nhưng cùng lúc đó cũng ở làm ra phản kháng, muốn tránh thoát Lạc Tử Tinh ràng buộc. Bất quá Lạc Tử Tinh dù sao cũng là thiên cơ sơn nhân, chinh phục một bả binh khí vẫn là không thành vấn đề. Đem lực lượng của toàn thân tản ra, bọc lại cả cây súng, lúc này mới cuối cùng đem áp chế lại. Đợi đến khẩu súng bình tĩnh lại, Đao Sát rốt cuộc có thể cùng bên ngoài đối thoại. Hai người ở hiện trường dừng lại khoảng khắc, Đao Sát trải qua hiểu biết sau đó, thành công dùng chính mình lực lượng tinh thần chế trụ thương. Sau đó nói với Lạc Tử Tinh, cây súng này mặc dù không có thương linh, nhưng là lại tạo ra bản thân thần trí, sở dĩ nếu như ngươi muốn chi phối bắn khẩu súng, thương, lời nói, còn cần cùng cây súng này thần trí tiến hành đối thoại, hoàn thành giữa song phương phù hợp. Không. Hoa tươi. Sau khi nói xong, Đao Sát giao cho Lạc Tử Tinh phương pháp. Ngay sau đó, Đao Sát thả ra chính mình Hải Hoàng Tử lực, bao trùm khu vực xung quanh, cho Lạc Tử Tinh hình thành một đạo bảo hộ bình chướng. Dựa theo mới vừa nói phương pháp, Lạc Tử Tinh chậm rãi nhắm mắt lại, bắt đầu cùng trong tay cây súng này giao lưu. Cùng lúc đó, phía trước phóng thích ra những lực lượng kia cũng toàn bộ thu hồi lại. Thân binh hàng thế, hơn nữa cách mở ma quật, dẫn tới toàn bộ binh khí hải binh khí nào khác toàn bộ đều trở nên mà chấn động. Khoảng cách tương đối gần, đã toàn bộ đều hướng phía Lạc Tử Tinh vị trí vọt tới. Nếu không phải là có Đao Sát sở thả ra bảo hộ bình chướng, sợ rằng lúc này Lạc Tử Tinh đã bị binh khí đánh thành sàng. Hơn nữa theo thời gian trôi qua, xông tới binh khí càng ngày càng nhiều. Cũng may Đao Sát đối với lần này cũng sớm đã có chuẩn bị, mới không có gây thành sai lầm lớn. Sau 2 canh giờ, Lạc Tử Tinh chậm rãi diệp ra một hơi thở, mở hai mắt ra. Mà lúc này, cả người hắn trạng thái tinh thần đều xảy ra biến hóa long trời lở đất. Rời thần thương. Bởi vì cùng Lạc Tử Tinh đã sinh ra liên hệ, giữa song phương có khế ước ràng buộc, sở dĩ cây súng này sẽ bởi vì bình kịch phòng mà một lần nữa mệnh danh, đồng thời có thể vì bên ngoài sử dụng. Làm Lạc Tử Tinh một lần nữa đứng lên một khắc kia, trên bầu trời bỗng nhiên một bó bạch quang đáp xuống Lạc Tử Tinh trên người, như thần tích hàng lâm một dạng. Đến tận đây, Lạc Tử Tinh thu được binh khí Hải Hoàng dị vị. Cái gọi là Hải Hoàng dị vị, gần với Hải Hoàng bản thân. Đồng thời, Lạc Tử Tinh thực lực cũng nhận được tăng cường. Thiên Cơ Sơn, Lâm Huyền đang ở phía sau núi suy nghĩ đi trước hắc ám kẽ hở sự tình. Đột nhiên, một đạo niệm tưởng truyền vào, khóe miệng hơi nhếch lên, Hải Hoàng dị vị, có chút ý tứ. Một lần nữa quên đi một lớp, cho tới bây giờ, 10 ngày cửu hải chẳng qua là thẩm thấu 1/4, như muốn toàn bộ thẩm thấu lời nói, còn cần thật nhiều thời gian. Trước đó, muốn đi vào hắc ám vết nước, dường như rất nhỏ khả năng. Mạnh mẽ tiến vào, dù sao cũng là nói khải thời đại sản vật, phiêu lưu quá lớn. Cũng may tiến nhập hắc ám kẽ hở sự tình cũng không sốt ruột, có thể chờ ất. Chương 259, La Sát Thiên, Dạ Xoa Môn. Chương 259, La Sát Thiên, Dạ Xoa Môn. Thiên Cơ Sơn. 10 ngày cửu hải, đã thẩm thấu 1/4. Lâm Huyền động linh cơ một cái, dường như phát hiện cái gì, liền đem thiên ma thanh niên vô danh hoán đi ra. Trong vòng 10 ngày, La Sát Thiên liền giao cho ngươi. Vừa dứt lời, Lâm Huyền vất tay một cái, một đạo thanh quang trực tiếp từ hắn ống tay áo bay ra, đi tới vô danh cái chán, hô bảo. Trong sát na, vô danh đột nhiên cảm giác được trong đầu trong suốt, La Sát ngày sở hữu tin tức tương quan cũng đã xuất hiện ở trong đầu. Là. Vô danh gật đầu, xoay người ly khai thiên cơ điện. La Sát Thiên. Ác quỷ hoành hành, đem chọn khu vực một phân thành hai. Phía nam bình an vô sự, phương bắc gác quán man doanh. Ở vùng thế giới này bên trong, La Sát Thạch chính là trung tâm của thiên địa, là quan trọng nhất. Như muốn trở thành thiên chúa, nhất định phải đi qua La Sát Thạch chuyển thừa, mới có thể trở thành thiên chúa chi vị. Nhưng muốn tìm được La Sát Thạch, cũng không phải chuyện dễ. Không có tìm được tán lạc tại La Sát ngày thiên chi mảnh nhỏ, đi qua thiên chi mảnh vụn chỉ dẫn, mới có thể đủ tìm được La Sát Thạch cư tất. La Sát ngày thiên chi mảnh nhỏ gần nhất hiện lên ở tại Vĩnh Viễn Hàng Sơn trong gốc. Sở dĩ vô danh đi tới La Sát ngày bước đầu tiên, trực tiếp đã tìm được Vĩnh Viễn Hàng Sơn gốc. Chỉ bất quá sơn cốc này nguy hiểm trùng điệp, muốn ở nơi này trong đó tìm được thiên chi mảnh nhỏ, còn cần trước giải quyết hết trong sơn cốc Dạ Xoa Môn. Dạ Xoa Môn là Vĩnh Viễn Hàng Sơn cốc ở giữa duy nhất thế lực, đồng thời cũng là toàn bộ La Sát Thiên có thể được xếp hạng số 1 trong những thế lực. Nếu thiên chi mảnh nhỏ phía trước hiện lên ở tại trong sơn cốc, nói vậy cũng có thể đưa tới chú ý của bọn họ. Rất có thể Dạ Xoa Môn nhân đã tìm được thiên chi mảnh nhỏ, đồng thời đem bảo quản. Nếu như không có, như vậy tốt nhất. Chỉ là loại khả năng này cực kỳ bé nhỏ, vô danh thậm chí cũng không cần suy nghĩ, cũng đã đến gần rồi Dạ Xoa Môn chỗ ở địa giới. Dạ Xoa Môn nhất tộc sở hữu thuật đột thổ, đồng thời có thể di chuyển nhanh chóng, phương viên mấy dặm bên trong hầu như có thể đạt được thuấn gian di động hiệu quả. Sở dĩ ở đi vào khu vực này sau đó, vô danh đánh liền nổi lên hoàn toàn tinh thần. Chỉ là làm cho hắn có chút ngoài ý muốn, vốn cho là rất nhanh thì có thể đụng tới Dạ Xoa Môn nhân, nhưng không nghĩ đến đều đã tiến đến lâu như vậy, vẫn là không có phát hiện tung tích của đối phương. Đã như vậy, vậy cũng tiết kiệm đi không ít chuyện. Lặng lặng tới gần Dạ Xoa Môn duy nhất cửa ra vào, ở bên cạnh sát thực phát hiện vài cái thủ vệ. Trong tay của bọn nọ đều cầm tương tự với tam xoa kéo vũ khí, chỉ bất quá ở phần đuôi còn nhiều hơn một cái chi nhánh, nhìn qua càng thêm quái dị. Vô danh đang chuẩn bị cải trang lẻn vào thời điểm, trong lúc bất chợt ngoài ý muốn phát hiện phía trước cách đó không xa từ Dạ Xoa Môn ở giữa chạy đến một người đàn ông tử. Đối phương thần sắc vội vã, nhìn qua gấp vô cùng bộ dáng gấp gáp. Lui về phía sau nhìn thoáng qua, dường như còn có một cặp người muốn ngăn lại hắn. Đối phương hướng vô danh địa phương sở tại chạy tới, chứng kiến vô danh một khắc kia, chau mày, nói, ngươi không phải Dạ Xoa Môn nhất tộc người. Tới nơi này làm gì? Nguyên bản còn muốn cải trang một phen lại tiến vào Dạ Xoa Môn, thế nhưng không nghĩ tới cư nhiên nhanh như vậy đã bị đối phương phát hiện, vô danh đang bày tỏ bất đắc dĩ đồng thời, chỉ có thể tìm được một cái lấy cớ. Ta trong lúc vô tình đi vào cái này Vĩnh Viễn Hàng Sơn cốc, tìm không được đường trở về, phía trước chứng kiến bên này có người, liền muốn qua đến xem thử. Ngươi cùng với ở chỗ này quan tâm ta, chẳng lo lắng những thứ kia truy cầu ngươi người sắp tới rồi. Trải qua một nhắc nhở như vậy, nam tử hướng phía sau nhìn một phen, phát hiện phía trước những cái kia nhân mã bên trên liền muốn đuổi tới, biến đến khẩn trương lên. Ngươi nếu có thể giúp ta đem bọn họ cho dẫn dắt rời đi, ta đã giúp ngươi cách khai sơn cốc. Nếu như ngươi nghĩ phải dựa vào chính mình lời nói, rất khó ly khai sơn cốc này,
huống chi chúng ta Dạ Xoa môn nhất tộc cũng không thích ngoại lai khách, sở dĩ coi như ngươi tìm tới, cũng tuyệt đối sẽ không có quả ngon để ăn. Sau khi nói xong, phía sau truy đuổi thanh âm càng lúc càng lớn, nam tử hiện ra vô cùng sợ, cũng nhanh chóng thúc giục vô danh. Người sau trầm mặc khoảng khắc, lập tức trả lời, ta ngược lại thật ra có phương pháp giúp ngươi thoát khỏi bọn họ truy kích, bất quá ngươi cần phải giữ lời nói.
Đương nhiên.
Ở đối phương đáp lại sau đó, vô danh vung hai tay lên, chỉ hướng nam tử. Chỉ khoảng nửa khắc, vô danh dùng chính mình lực lượng biến hóa ra một cái cùng nam tử giống nhau như lúc thân hình, xuất hiện ở hai người trước mặt. Nhìn thấy một màn này, nam tử có chút khiếp sợ. Vô danh sử dụng cái này họa vẽ ra thân ảnh, điều khiển nó trực tiếp hướng sơn cốc một đầu khác chạy tới. Nguyên bản đuổi theo nam tử những người đó, quên gian thấy được một cái giống nhau như lúc thân hình ở trước mắt hiện lên, không hề nghĩ ngợi liền trực tiếp đuổi theo không. Còn vô danh cùng chân chính nam tử, hai người bọn họ cũng sớm đã tìm một chỗ trốn đi. Nhìn lấy đuổi tới những người này nhanh chóng rời đi, nam tử lúc này mới rốt cuộc thả lỏng một hơi.
Tốt lắm, đa tạ ngươi giúp ta thoát khỏi bọn họ truy kích, ta hiện tại trước hết mang ngươi ly khai sơn cốc này à.
Bên trong sơn cốc vô cùng nguy hiểm, thời gian dài ở chỗ này lưu lại ngươi sẽ kinh động trong sơn cốc này thủ hộ giả.
Không nóng nảy, ta muốn thứ muốn tìm còn không có tìm được.
Phía trước ngươi chỉ nói là quá mang ta ly khai cái này, nhưng là lại cũng không nói gì là bao lâu.
Ngón áp út lấy Dạ Xoa môn nội bộ nói tiếp, ta muốn đi vào trước một chuyến, chờ ta đem mong muốn đồ vật bắt vào tay sau đó mới nói.
Sau khi nói xong, vô danh tay trái bung lên, một đạo vô hình lao lung trực tiếp liền đeo vào nam tử bên cạnh, chờ hắn phản ứng lại thời điểm, đã không có biện pháp tránh thoát.
Hơn nữa suy nghĩ đến Dạ Xoa môn nhất tộc có thể chui xuống đất, sở dĩ liền dưới chân thổ địa đều lên ràng buộc.
Ở khu vực này bên trong, mặc kệ nam tử sử dụng dùng biện pháp rằng gì, cũng sẽ không cùng ngoại giới thu được bất kỳ liên hệ nào, ngoại giới cũng không nhìn thấy hắn ở chỗ này, càng nghe không được thanh âm của hắn.
Phản phất, từ trong chớp nhoáng này bắt đầu, nam tử liền trực tiếp ngăn cách với đời.
Lẻn vào đến Dạ Xoa môn ở giữa, vô danh nghe trộm được những người khác đối thoại, biết được ở toàn bộ Dạ Xoa môn ở giữa, chỗ sâu nhất cấm địa bên trong, tồn phóng cả một tộc trong đám thứ trọng yếu nhất. Sở dĩ phán đoán thiên chi mảnh nhỏ không, vốn rất có thể cũng sẽ bị tồn để ở nơi đó. Chỉ bất quá muốn đi vào Dạ Xoa môn cấm địa, còn cần sử dụng đến Dạ Xoa môn huyết mạch. Vừa nghe đến chỗ này, vô danh ngay lập tức sẽ nghĩ đến phía trước bị chính mình giam lại nam tử. Nếu như dùng những người khác, rất có thể biết bị đối phương phát hiện, thế nhưng tên nam tử kia vốn chính là trốn ra được, sở dĩ khẳng định không có ai nghĩ đến hắn biết một lần nữa xuất hiện ở nơi này mặt. Vì vậy, vô danh liền lại tới đến rồi cửa chính bên này. Nam tử nhìn thấy vô danh, trực tiếp phẫn nộ hỏi, ngươi cái này người từ ngoài đến tuột cùng muốn làm gì?
Chẳng qua là tới lấy một vật mà thôi, yên tâm đi, sẽ không đối với các ngươi Dạ Xoa môn làm gì.
Sau khi nói xong, vô danh giơ tay lên, hơi thổi một ngụm, bị vây nam tử trực tiếp đi theo toàn bộ vô hình lao lung từ từ thu nhỏ lại, bay tới một chút cũng không có tên lòng bàn tay.
Chương 260, dị thú, cự xà.
Chương 260, dị thú, cự xà. Đem lao lung thu, nhưng cùng lúc đó, nam tử cũng có thể xem tới được chu vi phát sinh tình huống. Khi hắn chứng kiến vô danh chuẩn bị đi trước cấm địa thời điểm, cả người đều phi thường giật mình. Nếu là được xưng là cấm địa, cái kia dưới tình huống bình thường tự nhiên là không cho phép bất luận kẻ nào tiến nhập. Hiện nay chứng kiến vô danh chuẩn bị xông vào cấm địa, nam tử lại dị thường bối rối.
Ngươi muốn làm gì?
Nơi này cũng không phải là ngươi có thể đủ tới địa phương, ngươi tốt nhất vẫn là không nên đi vào, mau mau rời đi nơi đây. Nam tử nói vô danh có thể nghe được, thế nhưng cũng không đại biểu hắn sẽ ngưng hành động. Chỉ bất quá ở bắt đầu hành động phía trước, vô danh hỏi một tiếng nam tử, đoạn thời gian trước thiên chi mảnh nhỏ xuất hiện, cứ tất chắc là rơi xuống đến rồi cái phương hướng này, nếu như không có đoán sai, rất có thể bị các ngươi Dạ Xoa môn gửi đến rồi trong cấm địa, trừ phi ngươi theo ta nói không có.
Nam tử tựa hồ có hơi nghi hoặc, đáp lại, ta đích xác không biết thiên chi mảnh nhỏ có hay không ở bên trong này, thế nhưng trong cấm địa mặt có hung mãnh dị thú bảo vệ, nếu như ngươi tùy ý đi vào, chính là bị hung mãnh dị thú ăn tươi. Ta đây ngược lại muốn nhìn một chút cái này dị thú rốt cuộc có bao nhiêu mạnh mẽ.
Sau khi nói xong, vô danh liền trực tiếp lợi dụng nam tử huyết mạch, thành công tiến nhập Dạ Xoa môn cấm địa. Đi tới nơi này trong đó sau đó, đột nhiên một cỗ nồng nặc mùi vị truyền vào trong mũi, khiến người ta cảm thấy vô cùng ngắt tâm, đồng thời cũng rất gây mũi. Nếu như cái mùi này ngửi nhiều, còn có thể khiến người ta sản sinh huyễn cảnh cảm giác. Vô danh nhanh chóng bưng bít mũi miệng của chính mình, làm cho cái mùi này tận khả năng thiếu hút vào trong cơ thể. Chỉ bất quá rất kỳ quái, nam tử dường như cũng không có bị điểm này ảnh hưởng, nhìn qua còn vô cùng chấn định tự nhiên.
Vô danh hỏi, cái mùi này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Làm sao cảm giác ngươi thật giống như một chút đều không có chịu ảnh hưởng?
Ngươi nếu như cảm thấy ta sẽ nói cho ngươi biết lời nói, vậy ngươi cứ tiếp tục hỏi đi.
Nam tử cũng không có muốn trả lời ý tứ, mà là trực tiếp ở trong lồng giam giả bộ ngủ.
Nhìn thấy bộ dáng của đối phương, vô danh cũng cô không phải còn lại.
Nếu hắn không trả lời, vậy hay là nhanh chóng ở chỗ này tìm được tiên tri mà nhỏ, lập tức ly khai.
Cái mùi này vô cùng gây mũi, nhưng lại ở kích thích người đại não, nếu như thời gian dài ở chỗ này đợi đi xuống, sợ rằng cả người đều sẽ rơi vào hôn mê trong trạng thái. Nghĩ biện pháp tìm được chiếc đồ đạc che mũi miệng của chính mình, mặc dù không có thể hoàn toàn thôn tuyệt thứ mùi này, nhưng ít ra nếu so với trước kia tốt hơn rất nhiều.
Ngay sau đó, vô danh liền hướng cấm địa sâu đi ra ngoài.
Chỉ là nơi đây hình như là một cái bị ẩn nút sơn cốc bùn địa, ngoại trừ trước mắt con đường này ở ngoài, địa phương khác đều hoàn toàn bị phong tỏa lại.
Đứng lên.
Bởi vì lúc trước nam tử còn đề cập tới, nơi này có hung mãnh dị thú trấn thủ, sở dĩ vô danh cả người đều biến đến cảnh giác, chỉ bất quá đi về phía trước thật lâu, không có gặp phải phía trước đề cập tới dị thú.
Giữa lúc vô danh cảm thấy có chút kỳ quái thời điểm, đột nhiên từ phía trước truyền đến một hồi giống giận chấm thấp tiếng.
có thể rất rõ ràng đoán được, cái này không phải nhân loại bình thường thanh âm, phải là nói dị thú. Chỉ là không có từ nơi này giống giận thanh âm ở giữa trong phán đoán cái này nghệ thuật đến tột cùng là hình dáng gì, hoặc là có cái gì có thể nếu như muốn hỏi lời của nam tử, phòng trừng cũng sẽ không nói. Ở nơi này trận giống giận sau đó, dị thú cũng không có trực tiếp xuất hiện ở vô danh trước mặt, xem ra mới vừa tiếng kia giống giận chẳng qua là đang làm một lần cảnh cáo mà thôi. Ở không có tìm được thiên chi mảnh nhỏ phía trước, vô danh là tuyệt đối sẽ không rời đi nơi này. Vì vậy, mặc dù là thu đến từ chính dị thú cảnh cáo, cũng không có đình chỉ tiếp tục tiến lên bước tiến. Bất quá từ lúc này bắt đầu, càng đi bên trong tiếp tục đi, vô danh lại càng có thể cảm giác được phía trước chuyển tới một hồi áp lực, loại áp lực này càng lúc càng lớn, đối với đại đa số thực lực không đủ nhân mà nói, rất có thể liền dừng bước tại này. Nhưng là khi nam tử chứng kiến vô danh sắc mặt bình tĩnh, vẫn còn tiếp tục đi về phía trước thời điểm, lại có vẻ phá lệ kinh ngạc. Coi như là dạ xoa môn nhất tộc người, cũng không thể cam đoan mỗi cá nhân có thể bình an vượt qua khu vực này, thế nhưng vô danh lại có vẻ như vậy ung dung, đủ để thấy do thực lực của hắn phi thường cường đại. Phía trước biến đến càng ngày càng hôn ám, đã tiến vào sơn cốc đáy cốc. Không khí chung quanh cũng bắt đầu biến đến ấm áp đứng lên, càng đi vào bên trong, nhiệt độ cũng liền càng ngày càng cao. Áp lực cùng nhiệt độ đồng hành, tạo thành lượng trùng bất đồng trở ngại phương thức, bất quá vô danh cho tới bây giờ vẫn có thể tiếp tục thừa nhận. Còn chưa tới đạt đến mục đích cuối cùng, vô danh ý niệm trong đầu vừa nghĩ, đột nhiên cảm thấy một cỗ khí tức quen thuộc. Là thiên chi mảnh nhỏ lực. Loại cảm giác này chính là từ phía trước chuyển tới, hơn nữa hẳn là liền tại cách đó không xa, hẳn là lập tức liền có thể lấy tìm được rồi. Giữa lúc hắn chuẩn bị tiếp tục đi phía trước thời điểm, đột nhiên cảm giác được hai chân của mình bị cái gì đồ vật cho cuốn lấy, túi đầu nhìn một cái, nguyên lai là hai cái có to bằng cánh tay bạch xà. Cái này hai cái bạch sắc đang không ngừng đi lên kéo dài, đi tới vô danh eo, nhưng lại dây dưa càng ngày càng gấp. Vô danh trong mày, một hồi thanh âm trầm thấp phát quá về sau, cả người thân thể đột nhiên toát ra khói trắng, sau đó làm thành biến mất tại chỗ, xuất hiện ở mặt khác một bên. Hai cái bạch xà quấn quanh nửa ngày, cuối cùng không có gì cả quấn chặt lấy, ngược lại là hai cái xà quấn quít lấy nhau. Chẳng lẽ phía trước nói dị thú chính là cái này hai cái bạch xà sao? Vô danh tuy là cảm giác được hơi nghi hoặc một chút, thế nhưng đối mặt khởi xướng tấn công bạch xà, cũng chỉ có thể ưu tiên đem chạm sát cái này hai cái bạch xà, thực lực cũng không mạnh mẽ, vẻn vẹn đơn giản một kích, liền trực tiếp đưa bọn họ đánh bại, đầu bị bổ xuống, cùng thân thể một phân thành hai. Vốn cho là như vậy thì không có chuyện gì, thế nhưng liền ở giây tiếp theo, vô danh sắc mặt đại biến, hắn đột nhiên cảm thấy một cỗ phi thường khí tức cường đại xuất hiện ở phía sau mình. Quay đầu nhìn lại, một cái cự đại đầu rắn xuất hiện ở trước mặt của hắn. Hơn nữa cái này đầu lưỡi thậm chí so với một người đều còn muốn lớn hơn gấp mấy lần, càng chưa nói hắn toàn bộ thân hình hơi nhỏ. Tuyệt đối không ngờ rằng, một cái sơn cốc bên trong thế mà lại cất giấu vật khổng lồ như vậy. Trước mắt này cự xà há to miệng, bay thẳng đến vô danh vào tới, như muốn một ngụm nuốt cho khan. Vô danh còn chưa phản ứng kịp, mắt tối sầm lại, trực tiếp đã bị này cự xà nuốt đến rồi trong miệng. Ngay sau đó, cả người thân thể bắt đầu lay động, nhưng lại đang không ngừng trầm xuống. Vì phòng ngừa bị này cự xà nuốt vào đến bụng, vô danh nhanh chóng điều chỉnh trạng thái, thành công tìm được rồi này cự xà miệng, từ cái phương hướng này mạnh mẽ đột phá. Đụng. Một tiếng vang thật lớn qua đi, cự xà miệng bị mở ra, vô danh từ đó nhảy ra ngoài. Làm thân thể rơi trên mặt đất một khắc kia, tay phải vừa trợn, một bả không biết chất liệu kiếm xuất hiện ở trên tay. Nay cự xà chuẩn bị tiếp tục khởi xướng công kích, vô danh thả người nhảy, đi tới không trung, cùng con rắn này ánh mắt ở vào đồng nhất cao độ. Chương 261, dị thú, vô hạn trọng sinh. Chương 261, dị thú, vô hạn trọng sinh. Thắt lưng. Nói gió sẽ qua, vô danh đứng ở đầu rắn bên trên. Một giây kế tiếp, trực tiếp một cờ lật cắm vào đầu rắn, dẫn tới cự xà hét thảm một tiếng, cả người đều bắt đầu theo và mèo. Cự xà thân thể vô cùng khổng lồ, nhưng phàm là có hơi chút và mèo, thế nhưng đối với phổ thông lớn nhỏ người mà nói, đều sẽ sản sinh chấn động không nhỏ cảm giác. Hơn nữa bởi vì bản thân liền là ở đáy cốc, sở dĩ khó tránh khỏi sẽ đụng phải một ít nham thạch. Chu vi bị đánh rơi nham thạch cho vô danh tạo thành ảnh hưởng không nhỏ, đang không ngừng tránh né cự xà thân thể đồng thời, còn phải lo lắng không muốn bị nham thạch đánh trúng. Cự xà thân thể đong đưa biên độ quá lớn, thế cho nên toàn bộ sơn cốc cũng bắt đầu trở nên mà chấn động. Như vậy cảm giác chấn động mãnh liệt đã hấp dẫn giả xoa môn những tộc nhân khác. Khi bọn hắn phát hiện là cấm địa bên này xuất hiện vấn đề thời điểm, đều có chút khiếp sợ, nhưng là vẫn là nhanh chóng triệu tập tộc nhân hướng cấm địa bên này đến đây tìm tòi kết quả. Đáy cốc, cự xà thân thể vẫn còn ở không ngừng mà mèo, vô danh ngắm nhìn một phía, phát hiện chu vi đã bị phá hư không sai biệt lắm. Thật sự nếu không ngăn cản cự xà lời nói, rất có thể toàn bộ đáy cốc đều sẽ bị hủy diệt. Đến lúc đó, muốn tìm được thiên chi mà nhỏ, sợ rằng sẽ không có dễ dàng như vậy. Thấy thế, vô danh tay cầm trường kiếm, vọt tới cự xà nghiêng người, muốn trực tiếp đem bên ngoài chém rớt. Có thể vừa lúc đó, cự xà lại không 60 đột nhiên đem đầu bộ phận ngắt qua đây. Không có cách nào, vô danh chỉ có thể chặt đứt cự xà trận đầu giống giận, một đạo kiếm ảnh. Xoát. Máu tươi đỏ thắm từ rắn nơi cổ phúng ra ngoài, trực tiếp xâm nhiễm toàn bộ đáy cốc. Hiện trường tràn ngập một cỗ huyết tinh, nhưng cùng lúc, vô danh cũng nghe thấy được phía trước cái loại này mùi vị khác thường. Nguyên lai, mới vừa những thứ kia khó giữa mùi vị, chính là cái này chỉ cự xà trên người tản mát ra. Bị vây ở trong lồng giam nam tử, trơ mắt nhìn cự xà bị đánh chết, có chút khiếp sợ, đây chính là thủ hộ cấm địa dị thú, cư nhiên cứ như vậy dễ dàng bị vô danh đánh chết rớt. Cùng lúc đó, dạ xoa môn nhất tộc những người khác cũng chạy tới. Khi bọn hắn chứng kiến dị thú cự xà bị giết chết thời điểm, đều có chút không dám tin tưởng hết thảy trước mắt. Lúc này, dạ xoa môn trong đó một người đàn ông trung niên đứng dậy, nhìn thoáng qua vô danh, nói, chúng ta núi. Cốc sông vào người ngoại lai, còn xông vào chúng ta cấm địa, đem chúng ta dị thú sát hại, đại gia không muốn buông tha hắn. Chịu đến người đàn ông này cổ vũ, những người khác cũng dồn dập vào tới. Vô Danh đã làm xong phòng ngự phương tư hình thái, nhưng là khi đối phương xông tới một khắc kia, chợt gian giảm bất tốc độ, hơn nữa bọn họ dùng phi thường biểu tình hoảng sợ nhìn lấy Vô Danh phía sau, dường như nhìn thấy gì đặc biệt chuyện kinh khủng, những thứ này Dạ Xoa môn nhân đã hại tăng đến bắt đầu lui về phía sau rút lui. Nhưng là ở Vô Danh phía sau, cũng chỉ có cái kia một cái bị chém giết cự xà. Vô Danh hơi nghi hoặc một chút, nhưng đột nhiên cảm giác được phía sau chuyển đến dị dạng. Xoay người lại xem, Vô Danh cũng bị ở. Chỉ thấy trước mắt này cự xà, đầu tuy là rẹt đã bị chặt đứt, thế nhưng thân thể hắn lại còn có thể hoạt động. Không chỉ như vậy, có thể thấy rất rõ, bị chém đứt vị trí, cư nhiên bắt đầu một lần nữa dài ra một cái mới đầu. Loại này sống sờ sờ tràn diện, máu rầm rề, nhìn qua ác tâm trí cực đồng thời, còn có chút đáng sợ. Xem ra này cự xà còn sở hữu sống lại năng lực. Chỉ là làm cho Vô Danh có chút ngoài ý muốn, nơi đây không phải Dạ Xoa môn địa giới sao? Thủ hộ bọn họ cấm địa dị thú, sở hữu sống lại năng lực, chẳng lẽ bọn họ không biết? Bọn họ vừa rồi tại sao phải biểu hiện ra biểu tình hoảng sợ tới? Tuy là còn không rõ lắm đây tột cùng là vì sao, nhưng cự xà đã một lần nữa dài ra đầu, đồng thời đưa mắt đặt ở phía trước bị chém đứt trên đầu. Một giây kế tiếp, mới mọc ra viên này đầu, tự nhiên hé miệng trực tiếp đem cũ kỹ đầu một ngụm nuốt vào. Hiện trường một màn này, khiến người ta nhìn lấy có chút buồn nôn. Vô Danh ngược lại là cho mày, mặt lộ vẻ khó xử. Nếu như con rắn này sở hữu sống lại năng lực, đây chẳng phải là không thể dùng mới vừa biện pháp đem giết chết. Trọng yếu hơn chính là, còn không biết đến tột cùng dùng biện pháp dạng gì mới có thể giết chết nó. Trong lúc nhất thời, Vô Danh biến đến rất khó làm. Nếu như tìm không được có thể giết chết cự xà phương pháp xử lý, vậy cho dù chặt đứt đầu nhiều hơn nữa lần, đều không hữu dụng, như vậy chẳng qua là biết tăng thêm chính mình gánh vác, đã tiêu hao càng ngày càng nhiều. Sau lưng những Dạ Xoa môn đó nhân, không dám tiếp tục đi phía trước, bọn họ đã lui lại đến địa phương an toàn. Nhưng là khi bọn họ chuẩn bị ly khai cấm địa thời điểm, con rắn này lại quay đuôi, trực tiếp kích phá duy một lối ra cửa đá, phía trên rơi xuống ra khỏi rất nhiều đá lớn, trực tiếp đem cửa ra đem chặn lại. Vô Danh nhịn không được nổ nước bọn, xem ra các ngươi thú bảo vệ, cũng không nghĩ muốn các ngươi rời đi nơi này à. Lúc này, bị vây nam tử rốt cuộc nói chuyện, mau thả ta đi ra ngoài, ta muốn cứu tộc nhân của ta. Ngươi ngay cả ta đều đánh không lại, còn muốn cứu tộc nhân của ngươi. Hiện tại ngươi ở chỗ này của ta xem như là tương đối an toàn, đem ngươi thả ra ngoài sau khi, vậy coi như không nhất định. Đang khi nói chuyện, cự xà vẫy đuôi, đại phúc độ vận động, trực tiếp đem không ít Dạ Xoa môn nhân đánh chết. Vô Danh hỏi, con rắn này không phải thủ hộ ta sao của các ngươi? Tại sao muốn giết chết tộc nhân của ngươi? Con rắn này biết giết chết sở hữu sông vào người, hơn nữa chúng ta xác thực không biết hắn sở hữu sống lại năng lực, bất quá ta trong tay quyển sách này, phải có biện pháp có thể giết chết nó. Nghe được nam tử nói như vậy, Vô Danh đột nhiên nhớ tới, phía trước nam tử bị Dạ Xoa môn nhân truy, chẳng lẽ thì ra là vì vậy? Tuy là còn không quá chắc chắn, thế nhưng nếu nam tử đều đã nói như vậy, cái kia khẳng định vẫn là muốn đem hắn thả ra vùng tay một cái. Vây khốn nam tử lao lung một lần nữa biến trở về nguyên lai cao thấp, nam tử cũng bị phóng thích ra ngoài. Đối phương từ trong túi quần lấy ra một quyển sách, mặt trên còn có chút ít bụi, logo cũng có chút ấu vàng cũ nát, nhìn qua có chút niên đại. Cái này trên quyển sách ghi lại có quan hệ với con rắn này tin tức, chỉ bất quá Vô Danh khẳng định không có thời gian đi là xem. Loại chuyện như vậy, dĩ nhiên là giao cho nam tử. Người tốt nhất không nên lên giá dạng, hiện tại chỉ có ta có thể đối phó con rắn này, bằng không đại gia đều phải chết ở chỗ này. Nhắc nhở một lần nam tử, người sau núp vào, Vô Danh đi trước đối phó con rắn này. Cùng phía trước giống nhau, trực tiếp nhất chiêu đem cự xà đầu chém giết, lúc đó cũng không qua bao lâu, bị chém đứt địa phương lại một lần nữa sinh trưởng ra khỏi mới đầu, đồng thời đem nguyên lai bị chém đứt đầu nuốt vào. Cũng may mới đầu mọc ra lần nữa, còn cần thời gian nhất định. Thừa dịp lúc này, Vô Danh nhắm ngay cự xà còn lại thân thể vị trí, trực tiếp một kiếm hạ xuống, đem chặt đứt. Thế nhưng, đây cũng không phải là trừ tận gốc cách, cự xà vẫn có thể trọng sinh. Chẳng qua là ở chậm lại cự xà hồi phục thời gian mà thôi. Chương 262, trảm sát dị thú, thiên chúa truyền thừa mở ra. Chương 262, trảm sát dị thú, thiên chúa truyền thừa mở ra. Nam tử cùng Dạ Xoa môn một lần nữa tụ tập với nhau, bất quá bọn họ biết hiện tại cũng không phải là quấn quýt chuyện khi trước thời điểm, sở dĩ cũng không có đùa giỡn. Có người nói đang không ngừng khôi phục, tìm lại được có thể hoàn toàn đưa hắn giết chết phương pháp phía trước, Vô Danh cũng chỉ có thể không ngừng đưa nó hồi phục thân thể chặt đứt. Chỉ là như vậy thứ nhất, đối với Vô Danh mà nói, sẽ là một hồi cự đại tiêu hao. Hơn nữa cự xà hồi phục tốc độ mắt trần có thể thấy, cơ hội là lấy dồn dập trạng thái ở sinh trưởng. Sở dĩ điều này cũng làm cho đưa đến Vô Danh nhất định phải vô thì vô khắc chú ý cự xà hồi phục trạng thái, nếu không, trong lúc lơ đãng, cự xà rất có thể liền lần nữa khôi phục qua đây. Mấy phút sau đó, Vô Danh mặt lộ vẻ khó xử, hô to một tiếng, tìm nửa ngày còn không có tìm được. Tìm được rồi, nếu muốn giết rơi này cự xà, nhất định phải tiến nhập thân thể của nó, đem bên trong thân thể xà đạm toàn bộ tiêu diệt hết. Suy nghĩ cả nửa ngày, xác thực không nghĩ tới nếu muốn giết rơi này cự xà, lại còn cũng bị nó nuốt trọn mới được. Tuy là không rõ lắm nam tử đến tột cùng có hay không lừa gạt mình, thế nhưng trước mắt mới chỉ Vô Danh cũng không có biện pháp khác, cũng chỉ có thể nghe theo. Chờ đợi này cự xà một lần nữa khôi phục sau đó, Vô Danh nhắm ngay thời cơ, khi này điều cự xà há mồm ra, trực tiếp liền nhảy vào trong đó. Cự xà bên trong thân thể tràn đầy đại lượng nọc độc cùng toan dịch, nhưng phàm là bị đụng tới, cũng sẽ bị lập tức ăn mòn. Sở dĩ khi tiến vào cự xà trong cơ thể phía sau, Vô Danh hiện ra phá lệ cẩn thận, tiếp tục hướng bên trong thân thể lẻn vào, đột nhiên phát hiện phía trước truyền đến một hồi hì hì run lẩy bẩy thanh âm. Những thanh âm này vô cùng kỳ quái, có điểm giống loài rắn tiếng kêu, lại có chút giống như đứa bé sơ sinh tiếng kêu. Chờ đợi sau một lát, Vô Danh đột nhiên thấy phía trước bay tới rất nhiều thật nhỏ loài rắn. Bá, 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 liên tục đến mấy lần tử, trực tiếp đem những thứ này loài rắn toàn bộ đánh bại. Nhưng là không đợi bao lâu, những thứ này xà dường như không dứt tựa như, biến đến càng ngày càng nhiều. Vô Danh ý thức được, không thể tiếp tục ở nơi này dừng lại. Nhưng phàm là có chút không chú ý, bằng không chính là bị những thứ này rắn quân ở, bằng không chính là rơi vào phía dưới toan dịch cùng nọc độc ở giữa. Sở dĩ ở đem cái này một lớp xà toàn bộ giết sạch sau đó, Vô Danh mạo hiểm bị xà mưa đánh trúng phiêu lưu, xuyên toa ở cự xà trong cơ thể. Còn không có đi bao xa, liền phát hiện mấu chốt của vấn đề chỗ. Cự xà trong cơ thể chi sở dĩ phải có nhiều như vậy con rắn nhỏ, hoàn toàn cũng là bởi vì ở trong cơ thể của nó xà đạm tác dụng. Mới chứng kiến xà đạm thời điểm, Vô Danh liền hiểu rõ ra. Viên này xà đạm không riêng cung cấp cự xà sinh mệnh lực, đồng thời còn đang không ngừng tạo ra càng ngày càng nhiều con rắn nhỏ. Nếu như không có đoán sai, này cự xà mặc dù có thể vô hạn khôi phục, chính là lợi dụng xà đạm tạo ra tới những thứ này con rắn nhỏ không ngừng thay thế bổ sung, cũng sinh ra mới xà ăn cựu xà hiện tượng. Nếu đều đã tìm được xà đạm, Vô Danh trực tiếp xông qua, tại giải quyết rơi chu vi phụ cận con rắn nhỏ sau đó, trực tiếp một kiếm đâm xuyên qua xà đạm. Thanh kiếm rút ra một khắc kia, toàn bộ xã đoàn bắt đầu không ngừng bành trướng, cảm giác lập tức phải bạo tạc. Nhìn thấy một màn này, Vô Danh nhanh chóng che ở thân thể của chính mình. Và anh, chỉ nghe thấy một tiếng vang thật lớn, Dạ Xoa môn nhân đột nhiên đã nhìn thấy trước mắt này cự xà từ bên trong bạo tạc. Bọn họ cũng đều biết là Vô Danh thành công đem cự xà bị giết chết. Liên ở giây tiếp theo, Vô Danh trực tiếp từ nổ tung trong vũng máu nhảy ra ngoài, một lần nữa xuất hiện ở trước mặt mọi người. Nhìn lấy đã té xuống đất cự xà, hơi chút chờ đợi khoảng khắc, xác định hắn không còn có một lần nữa tô sinh, Vô Danh lúc này mới cuối cùng yên lòng. Nhìn thoáng qua còn lại Dạ Xoa môn nhân, bọn họ toàn bộ đều dùng hoảng sợ nhãn thần nhìn lấy Vô Danh. Bất quá cũng có thể lý giải, những người này toàn bộ đều không phải là đối thủ của cự xà, thế nhưng Vô Danh lại như vậy dễ như trở bàn tay đem đánh bại, đủ để chứng minh thực lực của hắn rốt cuộc có bao nhiêu mạnh mẽ. Vô Danh cũng không có quản những người này, vẫn là một lần nữa cảm ứng được phía trước cách đó không xa Thiên Chi mảnh vụ lực lượng. Vòng qua này cự xà, hướng Thiên Chi mảnh nhỏ vị trí đi tới, cũng không lâu lắm, cũng ở phía trước trong một vùng phế tích tìm được rồi một cái hộp. Mở ra xem, chính là La Sát ngày Thiên Chi mảnh nhỏ. Như là đã chiếm được thứ hắn mong muốn, đó cũng không có lý do tiếp tục ở nơi này dừng lại xuống phía dưới. Một lần nữa đi trở về, đi tới đại môn bên này, còn chưa bị cự xà giết chết Dạ Xoa môn nhân toàn bộ đều tụ tập ở nơi đây, bọn họ muốn nỗ lực đem tiền đặt cược cửa đá đá lớn cho mang ra. Khi nhìn đến Vô Danh xuất hiện sau đó, liền toàn bộ tránh ra đến. Người sau giơ lên kiếm, trực tiếp hướng về phía tiểu câu dọc vừa bổ. Oanh! Chỉ nghe thấy một tiếng vang thật lớn, nguyên bản ngăn chặn cửa đá tiểu câu trực tiếp vỡ thành hai nửa, dễ dàng hơn di chuyển. Vô Danh trực tiếp ở trước mắt bao người ly khai nơi này. Hiện tại đã được đến Thiên Chi mảnh nhỏ, đem sức mạnh của bản thân dũng mãnh vào đến Thiên Chi mảnh nhỏ ở giữa. Cũng không lâu lắm, Thiên Chi mảnh nhỏ bắt đầu tản mát ra bạch sắc quang mang, ngay sau đó, Vô Danh trước mắt một chục bạch quang hiện lên, chờ một lần có thể thấy rõ thời điểm, liền xuất hiện ở một đám mây bên trên. Mảnh này đám mây cùng những thứ khác không quá giống nhau, lại có thể trực tiếp đứng ở phía trên. Ở đám mây phía trước nhất, còn có một cái bãi đá, mặt trên bày đặt La Sát thạch. Giữa lúc Vô Danh chuẩn bị đưa tay đụng vào tảng đá này thời điểm, đột nhiên phát hiện mình tay dường như bị vững vàng hút vào La Sát trên đá, căn bản cũng không có biện pháp có thể bắt được tới. Mà khi cái tay còn lại chuẩn bị đi cầm thời điểm, cư nhiên cũng bị hấp dẫn bám vào ở tại phía trên. Mặc kệ sử dụng bao nhiêu lực, đều không thể tách ra. Liên tại Vô Danh cảm thấy nghi ngờ thời điểm, trong lúc bất chợt cảm giác dưới chân không còn, cả người thân thể trực tiếp rũ xuống, hoàn toàn nằm ở trạng thái mất trọng lực. Đồng thời cũng phát hiện, coi như đang không ngừng rũ xuống, cũng không thể đủ trực tiếp rơi xuống mặt đất. Phản phất đang nằm ở một cái vô chỉ cảnh tuần hoàn qua lại ở giữa, Vô Danh ngoại trừ không ngừng không trọng, sẽ không có bất kỳ biến hóa nào. Coi như là trụy xuống trọn nén nhang võ thuật, cũng vẫn không thể nào dưới rơi xuống mặt đất. Vô Danh ý thức được, đây chính là La Sát mỗi ngày chủ bị chuyển thừa phương pháp. Chỉ là muốn như thế nào phá giải, bây giờ còn chưa nghĩ thông suốt. Thời gian dài nằm ở vô hạn hạ xuống trạng thái ở giữa, cả người tư duy sẽ trở nên càng ngày càng mơ hồ, sở dĩ nhất định phải giải quyết nhanh một chút quyết mới được. Vô Danh nhắm mắt lại, hết khả năng không cho hoàn cảnh chung quanh ảnh hưởng đến chính mình. Muốn đi qua lần này chuyển thừa, nói vậy phải là trở lại phía trước cái kia trên đám mây. Đang suy tư sau một lát, Vô Danh chậm rãi mở mắt, xem cùng với chính mình hai tay còn bị La Sát thạch trói buộc, cũng bắt đầu đem lực lượng của chính mình toàn bộ đều tập trung ở hai tay bàn tay. Ngay sau đó, Vô Danh dùng sức mở hai tay, rốt cuộc có thể thấy được một điểm khởi sắc. Khả năng liền ở giây tiếp theo, dưới thân thể rất cảm giác đột nhiên chiếm được trật tướng, cả người sốc này, nguyên bản thật vất vả mở ra một chút hai tay, lại lần nữa sáp nhập với nhau với. Chương 263, Thiên Cung Công Chủ, Cổ Diêu. Chương 263, Thiên Cung Công Chủ, Cổ Diêu. Theo thời gian trôi qua, rũ xuống cảm giác càng ngày càng mãnh liệt, hơn nữa hiện đầy toàn thân. Nếu như còn như vậy tiếp tục thời gian dài đợi đi xuống, chỉ sợ cũng liền Vô Danh thân thể cũng không chịu nổi như thế áp lực lớn. Tuy là loại áp lực này ngay từ đầu vô cùng nhỏ, hơn nữa cơ hồ có thể không cần tính, thế nhưng thời gian dài sau đó, loại áp lực này sẽ gấp bội tăng thêm. Thẳng đến cả người thân thể cũng không có cách nào thừa nhận, cuối cùng rất có thể sẽ mê thất ở nơi này không ngừng hạ xuống trong quá trình. Nỗ lực sử dụng chính mình bảo trì thanh tỉnh trạng thái. Vô Danh nhìn thoáng qua hoàn cảnh xung quanh, phát hiện toàn bộ đều biểu hiện ra mặt nhăn trắng quan mang, theo cùng với chính mình hạ lạc phương hướng không ngừng phát tán mà đi, nói cách khác, chính mình bây giờ thấy được đây hết thảy, toàn bộ đều là biểu hiện giả dối. Chẳng qua là bởi vì Thiên Chúa chi vị truyền thừa mà để cho mình thấy. Làm cảnh tượng như vậy nhìn càng ngày càng lâu, sẽ đầu ngày hôm đó huyễn. Liên ở giây tiếp theo, Vô Danh đột nhiên cảm giác mình bên trái phục mất đi trí giác. Hướng cùng với chính mình mắt phương hướng nhìn sang, lại phát hiện mình phục hoàn hảo không chút tổn hại. Xem ra chính là cái này trung quanh tràng cảnh tạo thành hiện tượng, nhất định phải giải quyết nhanh một chút quyết mới được. Trong đầu nhanh chóng xoay tròn, cái này suy nghĩ muốn như thế nào mới có thể giải quyết đây hết thảy. Cùng lúc đó, Vô Danh hai tay cũng từ đầu đến cuối không có dừng lại, vẫn luôn muốn tránh thoát ràng buộc. Nhưng là mỗi khi hơi chút có một ít dấu hiệu thời điểm, rồi lại bởi vì chu vi không ngừng hạ xuống cảm giác một lần nữa về tới liên hiệp trạng thái. Lúc này, Vô Danh dùng sức khống chế cùng với chính mình thân thể, để cho hắn nằm ở một cái so sánh vững vàng trạng thái, đồng thời thành lập đứng yên tư thái. Sau đó, liền chậm rãi nhắm hai mắt lại. Lần này, Vô Danh liền không lại suy nghĩ ngoại giới tất cả nhân tố, mà hắn cần để ý, liền là thân thể của chính mình, bao quát mỗi một chỗ xương cốt, bắp thịt, còn có huyết mạch. Đem loại cảm giác này biến đến càng ngày càng mãnh liệt, đi vào đến chính mình trong đại não, trong đầu đột nhiên biến đến xa xuyên thấu qua sáng lên. Bên trong, bởi căn bản cũng không do ngoại ý muốn giới động thái, sở dĩ cũng không có phát hiện thân thể của mình đang nằm ở hạ lạc quá trình kể từ đó, phản phất liền như cùng phía trước đứng ở đám mây một dạng, thân thể vô cùng an ổn. Cho đến lúc này, Vô Danh bắt đầu dùng sức muốn đem hai tay tránh thoát ràng buộc. Ken két. Vị theo từng đợt đầu khớp xương cùng các đốt ngón tay tiếng vang, tuy là khiến người ta cảm thấy dị thường đau đớn, đặc biệt cổ tay địa phương thế nhưng Vô Danh bị dán lại ở hai tay rốt cuộc bắt đầu dần dần tránh thoát ràng buộc, tách ra. Còn như la sát thạch, chỉ là như trước bảo trì ở chính giữa, chậm rãi nổi lơ lửng, nằm ở đối lập nhau bất động trạng thái. Làm hai tay dần dần tránh thoát dẫn lực, Vô Danh mở mắt, đột nhiên phát hiện mình lại lần nữa đứng ở đám mây chi, phía trước của mình vẫn là la sát bên phải. Ngay sau đó, còn chưa phản ứng kịp thời điểm, la sát thạch đột nhiên sáng trưng, trực bức Vô Danh. Cuối cùng, la sát thạch rơi vào Vô Danh nơi trán, trực tiếp tiến nhập não bộ. Chờ đến đây hết thảy toàn bộ kết thúc về sau, một vệ thần quang hàng lâm, trực tiếp rơi vào Vô Danh trên người. Oeng! Tiếng nổ vang vọng toàn bộ phía chân trời. Liên đại địa cũng nhận được ảnh hưởng, trở nên mà chấn động. La sát thiên tất cả sinh linh đều bị sợ món. Đến tận đây, Vô Danh rốt cuộc thông qua La Sát Ngày Thiên Chúa truyền thừa, trở thành La Sát Ngày Thiên Chúa. Thiên Cơ Lâm Huyền cảm ứng được La Sát Ngày biến hóa, thỏa mãn gật đầu. Sau đó lại đem Linh Vô Khuyết gọi tới trước mặt. Vung tay một cái, đồng dạng là một luồng chùm tia sáng trực tiếp bước vào Linh Vô Khuyết trên người. Tinh thần ngày tinh thần thiên quan là một cái khó giải quyết tồn tại, chỉ cần có bọn họ một ngày, toàn bộ tinh thần thiên sẽ vì bọn họ khống chế, ngươi biết phải nên làm như thế nào. Ta đây liền đi vào tinh thần thiên. Sau khi nói xong, Linh Vô Khuyết ly khai Thiên Cơ Điện. Trong vòng 10 ngày, tinh thần tiên thực lực tổng hợp mặc dù cũng không là mạnh nhất, nhưng xác thực tương đối đặc biệt tồn tại. Tinh thần bầu trời cũng không phải độc lập với đám mây bên trên, mà là có một tòa thông thiên tháp mà thành, từ mặt đất bắt đầu, trực bức đám mây, toàn bộ tinh thần tiên quan bị chia làm tam đại bộ phận. Phần ấy trong hồn điện, trung bộ làm yêu điện, thượng tầng vạn linh điện. Từ lần trước thiên chi mảnh nhỏ sau khi giác tỉnh, tinh thần tiên cung đồng dạng bị cảm ứng, cũng ngay đầu tiên tìm được rồi tinh thần ngày thiên chi mảnh nhỏ, đem mang về tinh thần tiên quan. Tinh thần tiên cung cung chủ Cổ Diêu đồng dạng hy vọng có thể đạt được thiên chúa truyền thừa, trở thành tinh thần ngày thiên chúa. Bất quá hắn thử nhiều lần, vẫn luôn chưa thành công. Đối với từ Thiên Cơ Sơn mà đến Linh Vô Khuyết, Cổ Diêu rất nhanh thì cảm ứng được tồn tại. Vì vậy, liền phái ra thuộc hạ tinh binh cường tướng đi vào Dương Cản, tốt nhất có thể trực tiếp đánh chết. Nếu là người khác lời nói, rất có thể còn có thể sợ hãi Thiên Cơ Sơn thực lực, thế nhưng Cổ Diêu thực lực bản thân mạnh, tự nhiên không cần sợ. Mới vừa đến Tinh Thần Thiên, Linh Vô Khuyết rất nhanh thì cảm nhận được đến từ chính Tinh Thần Thiên cung đãi ngộ đặc biệt. Hơn 10 cái người khoác kim sắc cùng áo giáp màu bạc sĩ binh xuất hiện ở trước mặt, cũng không nói gì bên trên hai câu, đối phương liền trực tiếp dâng lên, trực tiếp đem Linh Vô Khuyết cho kẹp lấy, không thể động đậy. Làm Linh Vô Khuyết muốn nói gì thời điểm, lại trực tiếp bị đối phương một quyền bắn trúng phần bụng, nói không ra lời. Khuyên người tốt nhất không nên huyết sách, chúng ta cung chủ thì sẽ đối với sinh tử của ngươi định đoạt. Vừa dứt lời, Linh Vô Khuyết trực tiếp đã bị đối phương mang đi. Mấy giờ sau đó, xuất hiện ở tinh thần bầu trời đỉnh chót. Linh Vô Khuyết toàn bộ trong quá trình vẫn luôn không có làm ra bất luận cái gì phản kháng cử động, mà là xứng vô cùng hợp theo đối phương cùng nhau đến nơi này. Trên đại điện, chờ chốc lát sau đó, một đạo thanh âm thanh thúy ở vang lên bên tai. Thiên Cơ Sơn phái tới được người, xem ra cũng không gì hơn cái này, cư nhiên dễ dàng như vậy, tùy tùy tiện tiện đã bị chúng ta bắt lại. Ngay sau đó, một cái thân hình chỉ có tiểu hài tử cao thấp, thanh âm cũng là thành niên bộ dáng thân ảnh xuất hiện ở Linh Vô Khuyết trước mắt. Hắn chính là Tinh Thần Thiên Quan cung chủ Cổ Diêu. Xem 1.7 lấy đối phương rất là đắc ý dáng dấp, Linh Vô Khuyết lại không chút nào bất kỳ biểu tình gì. Cổ Diêu hơi nghi hoặc một chút, rõ ràng đều đã bị bắt, vì sao vẫn có thể biểu hiện bình tĩnh như thế? Chứng kiến Linh Vô Khuyết khỏe miệng hơi nhếch lên, lộ ra tiểu ý, Cổ Diêu hỏi, ngươi cười cái gì? Ta hướng ngươi dù sao cũng là một phe thế lực bá chủ, không nghĩ tới lại như vậy khinh cuồng. Nghe được Linh Vô Khuyết nói như vậy, Cổ Diêu giận không kềm được, lớn tiếng quát lớn, ta ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi vẫn có thể truy tới khi nào? Đang khi nói chuyện, Cổ Diêu cũng làm cho thủ hạ người trực tiếp giải quyết hết Linh Vô Khuyết. Nhưng khi giới điện thoại di động năm khải giáp sĩ binh chuẩn bị đánh chết thời điểm, một đạo ảm đạm tiếng giống giận dữ vang lên, là Linh Vô Khuyết vọng lại. Chỉ thấy toàn thân hắn mạo hiểm khí tức, đem nhiệt độ chung quanh biến cao, sau đó biến hóa nhanh chóng, cư nhiên trở thành mặt khác một bộ công. Chương 264, sông sáo tinh thần thiên cung. Chương 264, sông sáo tinh thần thiên cung. Linh Vô Khuyết thả ra lực lượng của chính mình, thân thể cũng bắt đầu phát sinh biến hóa. Ở phía sau lưng của hắn, đột nhiên xuất hiện rất nhiều gai nhọn, nhìn qua dị thường xung ra, hơn nữa Google giữa biến hóa cũng thấy vô cùng rõ ràng, khiến người ta cảm thấy dị thường làm đau. Trung quanh khải giáp sĩ binh nhìn thấy tình huống như vậy sau đó, mặc dù không có lui lại, nhưng là khi trong tay bọn họ vũ khí nện đi qua một khắc kia, lại trực tiếp bị chấn bể. Linh Vô Quyết nổi giận gầm lên một tiếng, ngửa mặt lên trời thét dài, làm cho cả đại điện bắt đầu trở nên mà dao động. Cổ Diêu xác thực không nghĩ tới từ vừa mới bắt đầu Linh Vô Quyết lại chính là vì cố ý đi tới nơi này, mới có thể trực tiếp thúc thủ chịu trói, không có bất kỳ phản kháng. Bất quá dù vậy, Cổ Diêu cũng chưa từng sợ toàn bộ lui xuống cho ta. Sau khi nói xong, Cổ Mật nâng hai tay lên, đại lượng đầy sao chỗ rơi từ hai tay của hắn sinh sản mà ra, trực tiếp ép về phía Linh Vô Quyết. Vâng! Một tiếng vang thật lớn qua đi, Linh Vô Quyết thân thể dính đầy đại lượng tinh thần, mà khi đầy sao thiểm thức một khắc kia, trên người những thứ này tinh thần chỗ rơi toàn bộ đều phát sinh bạo tạc. Linh Vô Quyết thân thể bắt đầu không bị khống chế, trực tiếp than ngã trên mặt đất. Thừa dịp 13 lấy lúc này, Cổ Diêu chen nhau lên, dùng nhanh nhất tốc độ thực chiến ra lực đạo của mình, theo toàn bộ đại điện đem Linh Vô Quyết đẩy ra. Làm thân thể khôi phục nguyên trạng sau đó, Linh Vô Quyết người đã ở trong thiên không, cả người đang không ngừng rớt xuống bởi vì này mới vừa khôi phục, sở dĩ vẫn không thể hoàn toàn khống chế. Thế nhưng mắt thấy hạ xuống tốc độ thật nhanh, hơn nữa lập tức phải thấy đáy, Linh Vô Quyết liền nhanh chóng điều chỉnh trạng thái của mình, cuối cùng thành công an toàn rơi xuống đất. Ngẩng đầu đi lên xem, mình đã rơi xuống tầng dưới chót. Toàn bộ tinh thần thiên cũng có một cái so sánh chỗ đặc thù, nếu như cũng không phải sử dụng cái này một cái lực lượng, đó cũng không thể trực tiếp đi qua phi hành phương thức đi đến đỉnh tầng, chỉ có thể từ tầng dưới chót từng bước đi lên sông. Xem ra Cổ Mật là muốn làm cho Linh Vô Khuyết từ dưới đáy từng tầng leo lên, dùng phương thức như vậy tới tiêu hao lực lượng của hắn. Chờ đến rồi tầng chót nhất thời điểm, song phương lại một lần nữa gặp mặt, Linh Vô Khuyết lực lượng đã tiêu hao không sai biệt lắm. Đến lúc đó đừng nói cùng Cổ Diêu tự mình đánh nhau một trận, liền dưới tay hắn những thứ này khôi giáp sĩ binh cũng không là đối thủ. Nghĩ được như vậy, Linh Vô Khuyết có chút bất đắc dĩ cười cười, hắn đích xác không có biện pháp đột phá hạn chế, nếu quả như thật muốn lên đi, thật vẫn chỉ có thể dùng được phương thức như vậy. Hít sâu một hơi, Linh Vô Khuyết trực tiếp liền xông vào tinh thần thiên cung. Từ lúc này bắt đầu, toàn bộ bên trong lối đi liền hiện ra đại lượng khôi giáp sĩ binh, mục đích của bọn họ chính là muốn ngăn cản Linh Vô Khuyết tiếp tục đi về phía trước. Chỉ bất quá lấy bọn họ bây giờ kỹ năng, khẳng định không phải là đối thủ của Linh Vô Khuyết, sở dĩ chỉ có thể trực tiếp bị giải quyết hết. Phần ấy những thứ này khôi giáp sĩ binh thực lực kỳ thực phi thường yếu, chẳng qua là số lượng tương đối nhiều mà thôi. Thế nhưng ở lực lượng tuyệt đối trước mặt S coi như số lượng lại tuổi, cũng không khả năng dao động cường giả vài phần. Vâng. Cơ hội là lấy nhất chiêu tiêu diệt một tầng khôi giáp sĩ binh tốc độ như vậy, Linh Vô Khuyết rất nhanh thì trực tiếp đem phần đấy sở hữu khôi giáp sĩ binh tiêu diệt. Đi tới trung bộ, nơi này khôi giáp sĩ binh thực lực so trước đó hiếu thắng rất nhiều. Sở dĩ tại đối phó những thứ này là khôi giáp sĩ binh thời điểm, tốc độ tương đối mà nói tựu trở nên chậm một chút. Bất quá cũng may bây giờ Linh Vô Khuyết trạng thái cũng không tệ lắm, sở dĩ cũng sẽ không tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Thế nhưng toàn bộ trung bộ khu vực, trừ những thứ này ra thực lực so trước đó mạnh hơn khôi giáp sĩ binh ở ngoài, còn có một chút đồng dạng thực lực manh thú cường đại. Hơn nữa vẫn chút manh thú chú trọng hơn mẫn tiếp tính, ở phương diện tốc độ càng tốt hơn. Linh Vô Khuyết muốn đồng thời đối phó những thứ này khôi giáp sĩ binh cùng manh thú, liền chuyện không phải dễ dàng như vậy. Giơ tay trái lên, từ đó thả ra một đạo màu tím đậm khói xanh, trực tiếp chẳng phân biệt được địch ta đem phát ra. Nhưng phạm là va chạm vào những thứ này thâm tử sắc khói xanh sĩ binh cùng manh thú, trực tiếp ở giữa độc. Hơn nữa bởi vì từng cái thể chất bất đồng, chúng độc trình độ tự nhiên cũng sẽ không cùng là. Loại độc chất này còn có một loại đặc điểm, nếu như ở sau khi chúng độc không ngừng vận động dữ dội lời nói, còn có thể nhanh hơn độc tố mộ diên toàn thân tốc độ. Vận động càng kịch liệt, độc tố khuyết tán tốc độ cũng liền càng nhanh. Vì vậy, loại độc tố này chủ yếu vẫn là nhằm vào những manh thú này. Tốc độ của bọn họ so với khôi giáp 10 binh phải nhanh rất nhiều, sở dĩ phạm là di động, ở ngắn ngủi mấy giây bên trong cũng sẽ bị độc tố toàn bộ giết chết. Khôi giáp sĩ binh tuy là chú ý tới loại độc tố này tính đặc thù, thế nhưng vào giờ phút này bọn họ cũng đã trúng độc. Chỉ bất quá so sánh với những binh lính này trúng độc tốc độ khẳng định không có manh thú nhanh. Chỉ cần những địch nhân này toàn bộ trúng độc, Linh Vô Khuyết liền không cần quản chuyện còn lại, tùy ý bọn họ tùy ý phát triển liền có thể. Xuyên qua trở ngại trùng trùng, rốt cuộc đã tới tiếp cận tầng cao nhất địa phương. Làm Linh Vô Khuyết chuẩn bị tiếp tục đi phía trước thời điểm, lại chợt phát hiện phía trước cư nhiên xuất hiện rất nhiều hoa cỏ cây cối. Cảnh tượng như vậy xuất hiện ở nơi này, tựa hồ có hơi không hợp thời. Thế nhưng rất nhanh, Linh Vô Khuyết liền phát hiện cái này mờ ám trong đó. Những hoa cỏ này cây cối cũng không có nhìn qua đơn giản như vậy, hơn nữa bọn hắn bây giờ vẫn không nhúc nhích, thế nhưng đợi đến tới gần bọn họ thời điểm, cũng sẽ bị hợp nhau tấn công. Thế nhưng loại này hoa cỏ cây cối đã hiện đầy toàn bộ hoàn cảnh, bây giờ Linh Vô Khuyết chỉ cần hơi chút nhúc nhích một cái, đều sẽ lập tức gây nên những hoa cỏ này cây cối phản ứng, đồng thời 860 thúc nói bọn họ sinh trưởng. Sở dĩ, thế nhưng nơi này thời gian càng dài, đối với người xâm nhập mà thôi, tình huống cũng liền càng không xong. Mắt thấy những hoa cỏ này cây cối càng ngày càng điên cuồng sinh trưởng, Linh Vô Khuyết chỉ có thể làm cho sau lưng của mình sinh trưởng ra khỏi gai nhọn, sau đó đem gắng gượng đổ xuống. Tuy là quá trình này rất thống khổ, thế nhưng vì có thể đi qua vùng này, cũng chỉ có thể sử dụng biện pháp như thế. Chuẩn bị nhiều cái gai nhọn, chờ đợi sau một lát, nhắm ngay thời cơ, trực tiếp hướng một người trong đó nơi hẻo lánh ném tới. Cùng lúc đó, tại cái kia phụ cận sở hữu hoa cỏ cây cối khởi xướng tiến công. Mà một bên khác, Linh Vô Khuyết thừa dịp cái này cơ hội, nhanh chóng đi xuống một tầng đi. Chỉ bất quá hắn động tác như vậy cũng đưa tới hoa cỏ cây cối chú ý, nhìn thấy tình huống như vậy, cầm trong tay còn lại gai nhọn từng bước ném ra ngoài, không ngừng rời đi những hoa cỏ này cây cối, cuối cùng cái này mới đi tới tầng kế tiếp. Đi tới tầng cao nhất khu vực sau đó, tình huống nơi này dường như biến đến an tĩnh rất nhiều. Không có những thứ kia kỳ quái hoa cỏ cây cối, cũng không có khải giáp sĩ binh cùng manh thú tồn tại. Toàn bộ nhìn như đều vô cùng bình tĩnh, tựa như là chuyện gì đều chưa từng xảy ra giống nhau. Nhưng càng đi hướng là tình huống như vậy, liền ý nghĩa cái này rất có thể chính là báo táp đã tới phía trước đêm trước, cần càng thêm chú ý cẩn thận mới được. Chương 265, lấy thi thể làm cơ sở, không tử thủ đoạn người. Chương 265, lấy thi thể làm cơ sở, không tử thủ đoạn người. Nếu như bình thường thời khắc, Ninh Vô Khuyết ngược lại cũng sẽ không hiện ra như vậy cẩn thận từng ly từng tí. Thế nhưng tình huống hiện tại lại không giống nhau lắm. Bản thân từ dưới đáy đi lên sông, cũng đã hao phí thời gian dài cùng tinh lực, hơn nữa sông vào đến trình độ này, tự thân thực lực cũng lớn đại chết khấu. Huống chi ở đỉnh chóp khu, nói không chừng còn có thể gặp mặt càng thêm đối thủ mạnh mẽ. Trừ cái đó ra, còn có Cổ Diêu cũng rất có thể biết xuất hiện ở nơi này. Ninh Vô Khuyết cho thấy phá lệ cẩn thận dị thường, liền đi bộ đều tận lực thả nhẹ cước bộ, rất sợ sẽ bị chúng quanh cái gì đồ vật cho nghe được. Bất quá chờ hắn đi thẳng đến trung ương bộ vị thời điểm, nhưng thủy chung đều không có xảy ra chuyện gì. Chẳng lẽ nơi đây thật là hoàn toàn yên tĩnh, cái gì đồ vật đều không có? Không phải, tuyệt không có khả năng này. Liên tại nghi hoặc chi tế, trong lúc bất chợt cảm giác được phía trên đỉnh đầu chính mình truyền đến một hồi tiếng hô hấp, vì vậy liền thận trọng ngẩng đầu đi lên xem. Một giây kế tiếp, một cái mang người mặt bốn chân sinh vật đột nhiên xuất hiện ở trước mặt. Hơn nữa trong miệng còn đang không ngừng phun ra dịch nhợn, ánh mắt còn hiện lên hùng quang, tình huống như vậy làm người ta làm. Ninh Vô Khuyết chau mày, đang chuẩn bị đối với đối phương khởi xướng thời điểm tiến công, chợt gian ngây ngẩn cả người. Bởi vì hắn phát hiện, hiện trường trừ cái này một con không rõ sinh vật ở ngoài, toàn bộ nóc nhà toàn bộ đều là mênh mông vô bờ, căn bản là thấy không rõ lắm rốt cuộc có bao nhiêu. Loại này rậm rạp chẳng trị thị giác hiệu quả, khiến người ta nhìn qua cảm thấy có chút ác tâm, trong lòng cũng rất khó chịu. Còn tốt từ vừa mới bắt đầu, Ninh Vô Khuyết sẽ không có buông lòng qua cảnh giác. Khi này chút kỳ kỳ quái quái sinh vật cùng nhau khởi xướng thời điểm tiến công, Ninh Vô Khuyết gầm lên một tiếng, đại lượng thâm tử sắc khí thể ngươi hắn làm trung tâm, hướng bốn phía khuyết tán ra. Đối mặt loại này không biết tên tình huống, tốt nhất vẫn là bảo thủ một ít. Những thứ này màu tím đậm khí thể va chạm vào những sinh vật này sau đó, bọn họ dường như cũng không có bị bất kỳ ảnh hưởng, hay là đang tiếp tục không ngừng khởi xướng tiến công. Bởi những sinh vật này số lượng quá lớn, căn bản là nói không rõ, hơn nữa bởi vì nơi này địa thế rộng rãi, liếc mắt nhìn không thấy bờ bến, sở dĩ đại lượng không rõ sinh vật trực tiếp liền ngăn chặn đi đường cùng lúc tới đường. Bởi vì lúc trước xông vào, sát thực đã tiêu hao không ít lực lượng, cho nên bây giờ Ninh Vô Khuyết có vẻ hơi cật lực. Thế nhưng ở đối diện với mấy cái này không rõ sinh vật thời điểm, còn là dùng chính mình nhanh nhất tốc độ đánh chết. Những sinh vật này còn không biết có cái gì đặc tính, sở dĩ nếu như thời gian dài giữ lại bọn họ liều mạng nói, rất có thể biết mang đến cho mình tổn thương chí mạng. Giải quyết hết hơn mấy chục chỉ, nhưng là những sinh vật này số lượng dường như chưa từng có giảm bất quá, vẫn đang không ngừng tăng thêm. Giữa lúc cảm thấy nghi hoặc chi tế, Ninh Vô Khuyết mới vừa kích sát hết một người trong đó sinh vật, đột nhiên chứng kiến phía trước dường như có một đang ở cổ động đồ vật. Thừa dịp tìm được cơ hội, vội vàng đi qua kiểm tra tình huống. Chỉ bất quá cái này toàn bộ quá trình cũng không phải nhẹ nhõm như vậy dễ dàng, đều còn chưa qua, những thứ này không rõ sinh vật trực tiếp liền ngăn ở dọc đường. Hét lớn một tiếng. "Oanh!" Ninh Vô Khuyết sử xuất vừa đến đỉnh, đem tiên phong đã chồng chất thành sơn không rõ sinh vật toàn bộ tích tán. Một giây kế tiếp, xuất hiện ở trước mặt hắn, lại là một cái hội cổ động tương tự với xào huyệt địa phương. Hơn nữa cái này xào huyệt cho đến bây giờ đều còn ở sinh sản những thứ này không rõ sinh vật đi ra. Như vậy xem ra, chỉ cần có thể đem điều này xào huyệt đem phá hủy diệt, như vậy những thứ này không rõ sinh vật cũng liền chẳng có gì lạ. Nói thì chậm khi đó làm, Ninh Vô Khuyết tay cầm từ phía sau lưng xông ra tới gai nhọn, trực tiếp liền ném ra xào huyệt. Vốn cho là lần này là có thể trực tiếp đem bên ngoài tiêu diệt hết, nhưng là lại tuyệt đối không ngờ rằng, liền tại vũ khí phi hành trong quá trình, đột nhiên từ dưới đáy nhảy ra ngoài hai cái kẻ chết hay, trực tiếp bang xào huyệt đợi đến hết tiến công. Cùng lúc đó, cái này liền phụ cận sở hữu không rõ sinh vật toàn bộ đều vây quanh. Ninh Vô Khuyết minh bạch, chỉ cần không đem xào huyệt phá hủy, coi như kích sát nhiều hơn nữa địch nhân ngươi đều không hữu dụng. Sở dĩ, chỉ một lần Ninh Vô Khuyết căn bản cũng không quản chu vi có bao nhiêu địch nhân chen nhau lên, thế nhưng trực tiếp đem mục tiêu nhắm ngay xào huyệt, thừa dịp hiện ở chung quanh người còn không nhiều thời điểm, trực tiếp đem gai nhọn ném tới. Phúc! Xào huyệt bị gai nhọn trong đó, trực tiếp phun mạnh ra đại lượng dịch nhợn. Cũng không lâu lắm, toàn bộ xào huyệt liền mất đi sinh mệnh lực, không lại giống như phía trước cái dạng nào không ngừng bắt đầu khởi động, nhưng lại biến đến làm dẹt đứng lên. Tuy là đã đem xào huyệt cho tiêu diệt hết, thế nhưng chu vi nhiều địch nhân như vậy vẫn tồn tại như cũ. Sở dĩ Ninh Vô Khuyết cũng không có thả lòng cảnh giác, nghĩ lấy nếu như có thể trực tiếp đi qua khu vực này đó là tốt nhất, sở dĩ Ninh Vô Khuyết mà bắt đầu không ngừng né tránh địch nhân tiến công, đồng thời cũng ở cao tốc được di động tới. Muốn đi qua phương pháp như vậy mau sớm tìm được đi trước dưới một khu vực đường. Nhưng là trong quá khứ thật lâu, Ninh Vô Khuyết đều đã đem khu vực này toàn bộ tìm kiếm hoàn tất, vẫn không thể nào tìm được tiến nhập tầng kế tiếp phương pháp. Vậy bây giờ cũng chỉ có lưỡng chủng giải thích, hoặc là nhất định phải tiêu diệt những thứ này tất cả sinh vật mới có thể tiếp tục đi tới, hoặc là cũng là bởi vì những sinh vật này số lượng quá nhiều, đem đi thông dưới một khu vực đường đem chặn lại. Bất kể là loại nào, đối với Ninh Vô Khuyết mà nói, đều chỉ có một loại biện pháp, đó chính là tiêu diệt những thứ này tất cả sinh vật. Mặc dù không có thể xác định chính mình thả ra độc khí có hiệu quả bao lớn, có hay không thật có thể làm cho những sinh vật này trúng độc mà chết, thế nhưng hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ chịu đến nhất định ảnh hưởng. Hơn nữa Ninh Vô Khuyết chính mình bản thân lại sẽ không nhận cái gì độc ảnh hưởng, sở dĩ hiện trường tất cả ngõ ngách đều đã hiện đầy ám tử sắc độc khí. Những thứ này độc khí đang không ngừng quyết tán, hơn nữa nồng độ càng ngày càng cao. Cùng lúc đó, Ninh Vô Khuyết cũng đang không ngừng đánh chết những thứ này không rõ sinh vật. mỗi giết chết một cái sinh vật, những sinh vật này sẽ phát ra nhân loại chết thảm cái loại này tiếng kêu rên. Ngay từ đầu cũng còn không có chú ý tới điểm này, thế nhưng sau lại mới phát hiện, có chút không rõ sinh vật dường như cũng không phải tưởng tượng đơn giản như vậy. Chỉ là bây giờ còn bị nhốt lấy, sở dĩ ưu tiên giải quyết địch nhân. Sau một canh giờ, tất cả địch nhân toàn bộ đều bị tiêu diệt. Thế nhưng Ninh Vô Khuyết cũng vì vậy tiêu hao đại lượng thể lực và tinh lực huyện. Chờ đến những thứ này độc khí toàn bộ giải tán sau đó, Ninh Vô Khuyết đưa ánh mắt bỏ vào xảo huyệt bên này. Phía trước còn chưa từng có tỉ mỉ quan sát qua, bất quá bây giờ sau khi xem, đột nhiên cảm giác một hồi tê cả da đầu. Nguyên lai ở nơi này xảo huyệt dưới đáy, cư nhiên tồn phóng vô số thi thể. Mà những cái này không rõ sinh vật chính là lợi dụng những thi thể này chế tạo thành. Thảo nào những sinh vật này ở thời điểm chết biết phát sinh nhân loại chết thảm tiếng kêu, cũng là bởi vì như vậy. Xem ra cái này Tinh Thần Thiên Cung cũng không phải gì đó người lương thiện, lại có thể làm loại chuyện này, cũng đủ để chứng minh Cổ Diêu là một cái không từ thủ đoạn người. Cũng may đem những sinh vật này toàn bộ sau khi đánh bại, rốt cuộc tìm được đi trước tầng kế tiếp lối ra. Chương 266, Tinh Thần Thiên truyền thừa, tinh thần lực hạn chế. Chương 266, Tinh Thần Thiên truyền thừa, tinh thần lực hạn chế. Khi tiến vào Tinh Thần Thiên Cung cuối cùng một chỗ phía trước, Ninh Vô Khuyết chậm rãi nhắm mắt lại, thả ra chính mình một đạo thần niệm, sau đó lúc này mới tiếp tục đi trước. Cổ Diêu còn có đông đảo ken giáp sĩ binh toàn bộ đều chờ ở trên đại điện. Làm Ninh Vô Khuyết xuất hiện ở nơi này thời điểm, mọi người đều đánh ra hoàn toàn tinh thần. Cổ Diêu nói với Ninh Vô Khuyết, có thể đi qua cái này chậm chậm dương ngại một lần nữa đi tới nơi này, nhưng là đủ để chứng minh các ngươi Thiên Cơ Sơn nhân đích thật là rất lợi hại cường giả. Thế nhưng ngươi cũng đừng đã quên, lấy ngươi bây giờ vấn phó tư thái, là không có cách nào đối phó ta. Nếu như ở nơi này tuyển trạch thúc thủ chịu trói, ta đến có thể suy nghĩ cho ngươi lưu lại toàn thây. Lời này vừa nói ra, trên đại điện đông đảo nôm giáp sĩ binh toàn bộ đều chặn Ninh Vô Khuyết lối đi, đem đoàn đoàn bao vây. Cái này rất hiển nhiên chính là ở nói cho đối phương biết, muốn tiếp cận Cổ Diêu, vậy sẽ phải trước đem những video này toàn bộ đánh bại. Nếu không, chỉ biết bị những binh lính này nghiền ép. Cái này làm sao không phải là một loại thị uy đây? Bất quá loại chuyện như vậy đối với Thiên Cơ Sơn nhân mà nói, là tuyệt đối sẽ không cảm giác được bất luận cái gì sợ. Ninh Vô Khuyết cười lớn một tiếng, ta xem ngươi là quá coi thường chúng ta Thiên Cơ Sơn người, ngày hôm nay ta nếu dám một mình qua đây, đó cũng không có nghĩ lấy biết thất bại. Xác thực không nghĩ tới, đều đã loại thời điểm này, ngươi lại còn có thể cười ra tiếng. Bất quá hôm nay ngươi sẽ mệnh 240 tang nơi này. Sau khi nói xong, cổ mật thuộc hạ những thứ này khải giáp sĩ binh toàn bộ đều phát khởi tiến công. Vào giờ phút này Ninh Vô Khuyết cũng sớm đã bị vây chật như nêm tối, căn bản cũng không có đường lui đáng nói. Bất quá hắn cũng chưa từng cảm giác được sợ chút nào. Trên người, đối mặt nhiều địch nhân như vậy, theo một tiếng giống giận trầm thấp, phía trước giống nhau biến hóa lại một lần nữa xuất hiện ở hắn lợi dụng gai nhọn, thành công đánh chết nhóm đầu tiên khải giáp sĩ binh. Bất quá toàn bộ đại điện to lớn, chứa chấp khải giáp sĩ binh số lượng khổng lồ, cũng không phải người bình thường có thể địch nổi. Đang phát động phản kích một khắc kia, Ninh Vô Khuyết cũng đã thả ra đại lượng độc khí. Màu tím khí thể lan tràn toàn bộ đại điện, làm cho Cổ Diêu chú ý tới điểm này. Chờ hắn phản ứng kịp là độc khí thời điểm, hắn mình có thể làm ra đối sách tương ứng, thế nhưng thuộc hạ những thứ này áo giáp 10 binh lại liền không nhất định. Không ít ken giáp sĩ binh sau khi chúng độc vẫn còn ở vận động dữ dội, sở dĩ cái này cũng theo Ninh Vô Khuyết ý cũng không lâu lắm, đại lượng khải giáp sĩ binh bị độc khí xâm nhiễm, trực tiếp thăng ngã trên mặt đất. Nhìn thấy tình huống như vậy, Cổ Diêu có chút kinh ngạc, hắn biết, đều đã loại thời điểm này, không ra tay không được. Cho tới bây giờ, khải giáp sĩ binh đối với Ninh Vô Khuyết đã không có bất kỳ uy hiếp gì. Thế nhưng hắn cũng vì vậy tiêu hao đại lượng thực lực, lấy trạng thái bây giờ muốn đối phó Cổ Diêu, đích thật là không quá có thể sự tình. Đương nhiên, Cổ Diêu cũng vô cùng rõ ràng điểm này. Làm song phương ở mặt đối mặt thời điểm, Cổ Mật phi thường tự tin đối với đối phương nói, vừa rồi đã cho quá ngươi cơ hội, là chính mình không phải quý trọng, hiện tại cũng đừng trách ta vô tình, ngôi sao gọn. Vừa dứt lời, Cổ Mật hai tay hơi đánh xu, cùng lúc đó, hắn thủ kinh qua địa phương đều sẽ tản mát ra rất nhiều vẫn là cùng phía trước một dạng phương thức tấn công, vẫn không có biến. Nhưng là lần này, nhưng có chút bất đồng, Ú Cổ chỗ chú chuẩn bị khởi xướng thời điểm tiến công, đột nhiên cảm giác được trời giáng áp lực. Liên ở giây tiếp theo, hắn lại phát hiện mình đã thiếu không được. Bởi Tinh Thần Thiên Cung hạn chế, ta cũng chỉ có thể giúp ngươi đến nơi này. Không khí chung quanh trùng, đột nhiên tiếng vọng nổi lên Lâm Huyền thanh âm. Nguyên bản hắn là muốn trực tiếp ngăn chặn Cổ Diêu, thế nhưng theo cùng với chính mình lực lượng dần dần đi vào đến Tinh Thần Thiên Cung thời điểm, lại phát hiện chỉ đang không ngừng giảm bớt lực lượng. Đến cuối cùng, cũng chỉ có thể làm đến bước này. Trừ phi là bản thân của hắn đi tới hiện trường, vậy liền có thể làm được 100% lực lượng tầm đấu. Bất quá có thể có như vậy cơ sở, đối với bây giờ Ninh Vô Khuyết hơn nữa, cũng đã đủ rồi. Cổ Diêu đã không có biện pháp làm ra bất kỳ tương ứng nào động tác, thậm chí không có cách nào chạy trốn, đã trở thành một cái mục tiêu sống. Thừa dịp cái này cơ hội, Ninh Vô Khuyết trực tiếp liền xông về đối phương. Đâu? A. A. Liên tục phát khởi nhiều lần tiến công, toàn bộ đều mệnh trung địch nhân. Tuy là trước mắt uy lực không có thời kỳ toàn thịnh mạnh như vậy, nhưng là bởi vì Cổ Diêu không có cách nào làm ra bất kỳ kháng cự nào hành vi, sở dĩ tương đương với trực tiếp đối với đối phương tạo thành ngang hàng thương tổn. Như vậy tới nay, đối với Cổ Diêu mà nói, cũng là một loại gánh nặng nặng nề. Phốc, thu hồi vũ khí sau đó, Cổ Diêu miệng phun tiên huyết, trực tiếp té ở một mảnh trong vũng máu. Vì phòng ngừa có gì ngoài ý muốn phát sinh, Ninh Vô Khuyết còn bổ một đao. Cho tới bây giờ, toàn bộ Tinh Thần Thiên Cung đã không có chủ tử. Còn giữ sau cùng một tia khí tức, Ninh Vô Khuyết thành công ở Cổ Diêu trên người tìm được rồi thiên chi mảnh nhỏ. Chỉ bất quá thiên chi mảnh nhỏ mới vừa tới tay, Ninh Vô Khuyết hai mắt sáng lên, cả người trực tiếp theo thiên chi mảnh nhỏ bay vào đến rồi trong đám mây. Tinh Thần Thiên, bên ngoài trí tôn tối cao đại biểu dĩ nhiên chính là đi vào trong tinh thần. Linh Vô Khuyết sau khi đi tới nơi này, đột nhiên cảm giác thần thanh khí sảng, sức mạnh của bản thân cũng hoàn toàn khôi phục. Là thiên chi mảnh vụ năng lực. Lại tiến hành thiên chúa chi vị truyền thừa phía trước, thiên chi mảnh nhỏ đối với Linh Vô Khuyết tiến hành rồi trị liệu hồi phục, để cho hắn hồi phục đến rồi trạng thái cường thịnh thời kỳ. Xuyên toa trong từng cái giữa các vì sao, cùng lúc đó, Linh Vô Khuyết trong đầu nổi lên một bộ tiếp lấy một bộ hình ảnh. Những hình ảnh này lóe lên tốc độ thật nhanh, nhưng lại chưa từng có lặp lại, càng không có chuẩn bị ý dừng lại. Mặt Linh Vô Khuyết phản ứng kịp, truyền thừa đã bắt đầu. Ở sau đó hai cái canh giờ bên trong, trong đầu vẫn không ngừng hiện lên hình ảnh, thế nhưng trừ cái đó ra lại không có phản ứng chút nào. Linh Vô Khuyết cũng không rõ lắm đây là đang làm cái gì, nhưng khi hắn chuẩn bị chứa những thứ này, từ trong đầu của mình thành trừ hết thời điểm, lại đột nhiên phát hiện thân thể của mình đã bị khống chế lại, toàn thân không thể động đậy. Còn như tinh thần lực cũng nhận được nhất định ảnh hưởng, không có cách nào từ trong đầu bung ra. Hơn nữa bởi vì trong đầu bị đại lượng hình ảnh chiếm giữ, sở dĩ cũng không thể rất tốt suy nghĩ. Linh Vô Khuyết rốt cuộc minh bạch được, vì sao Cổ Diêu chiếm được tiên tri mảnh nhỏ lâu như vậy, đi vẫn không có trở thành phòng thần ngày thiên chúa. Nơi này truyền thừa, chủ yếu chính là đối với đại não tập kích. Muốn thu được tiên chúa chi vị, đi qua truyền thừa, vậy nhất định phải nghĩ biện pháp khống chế được trong đầu mình những thứ này, táp đây hoàn toàn chính là bằng vào thuần túy tinh thần lực, mà tinh thần lực bản thân liền là khống chế khó nhất, sở dĩ độ khó mới chỉ có sẽ cao như vậy. Cổ Diêu không có đi qua loại này truyền thừa, đến cũng có thể lý giải. Theo thời gian trôi qua, Linh Vô Khuyết ngược lại cảm giác được tinh thần lực của mình càng ngày càng yếu. Chương 267, thần bí tiếng nước chảy. Chương 267, thần bí tiếng nước chảy. Tại thân thể không có cách nào nhúc nhích dưới tình huống, Linh Vô Khuyết đại não còn đang không ngừng thừa nhận tập kích, không có cách nào tránh thoát. Tình huống như vậy kéo dài tình huống càng lâu, đối với Linh Vô Khuyết tạo thành đả kích cũng liền càng lớn. Vì vậy, nhất định phải mau sớm giải quyết. Tốt vào lúc này Linh Vô Khuyết phát hiện, nếu quả như thật không có cách nào thừa nhận nói, thiên chi mảnh nhỏ liền sẽ đem chính mình đại lý mở nơi đây, coi như là đối với chính mình một loại bảo hộ. Bất quá không đến dưới tình huống bạn bất đắc dĩ, nhất định là sẽ không làm lựa chọn như vậy. Nhắm mắt lại, Linh Vô Khuyết muốn hết sức để cho mình biến đến tỉnh táo lại, phóng bình tâm thái. Nhưng là mỗi khi nghĩ như vậy thời điểm, trong đầu sẽ xuất hiện một ít kỳ quái quái hình ảnh, không ngừng quấy rầy suy nghĩ của mình. Loại cảm giác này rất đặc biệt, cũng không phải là trước mắt thấy toàn bộ. Nếu như chỉ là đi qua ánh mắt nói, cái kia có thể đi qua quan sát địa phương khác, hoặc giả nói là nhắm mắt lại, cũng có thể mang như vậy tin tức cho trở ngại rơi. Nhưng là bây giờ là trực tiếp đem những tin tức này bỏ vào trong đại não, sở dĩ căn bản cũng không có biện pháp che đậy. Theo thời gian trôi qua, Linh Vô Khuyết tiếng hít thở biến đến càng ngày càng nặng. Ở nơi này bất chi bất giác, liền chính hắn đều không có chú ý tới, chính mình cư nhiên chảy máu mũi. Loại áp lực này quá mức vô hình, sở dĩ rất khó bị nhận thấy được. Hơn nữa bởi vì toàn thân không nhúc nhích được, vì vậy cũng không có cách nào đi qua thân thể còn lại cảm quan biết được. Liên tại Linh Vô Khuyết cảm giác để cho mình sắp chịu không được thời điểm, bên hai đột nhiên nhớ lại một hồi thanh âm dễ nghe. Tích tích tách tách tiếng nước chảy dần dần đi vào đại não. Tuy là còn không rõ lắm những thanh âm này đến tột cùng là đến từ đâu, thế nhưng Linh Vô Khuyết đã có thể cảm giác được so sánh phía trước, đã thư thích không ít. Thừa dịp cái này cơ hội, bắt đầu nếm thử khống chế trong đầu mình hình ảnh. Hơn nữa còn tìm được một loại biện pháp đặc biệt. Theo tiếng nước chảy tần suất, bắt đầu không ngừng khống chế cùng với chính mình đại não, kể từ đó, đích xác có thể cùng nhanh và tiện khống chế trong đầu hình ảnh. Cứ như vậy, từ lúc mới bắt đầu không thuần thục càng về sau dần dần có thể khống chế được, Linh Vô Khuyết phát hiện tầm kiểm soát của mình năng lực càng ngày càng tốt. Thẳng đến cuối cùng, thành công đem trong đầu những hình ảnh này toàn bộ đều chen sai rồi đại não. Bèn, một hồi tinh thần tản ra. Linh Vô Khuyết chậm rãi mở mắt, cùng lúc đó, hắn cũng phát hiện hai tay của mình hai chân có thể động. Hoạt động gần trên người xương, Linh Vô Khuyết trong nháy mắt cảm giác thư thích không ít. Phía trước thời gian dài không thể nhúc nhích, chờ hiện tại phản ứng kịp, cư nhiên đều đã qua trọn 10 canh giờ. Tuyệt đối không ngờ rằng, chẳng qua là quá khứ một nén nhang tả hữu thời gian, nhưng trên thực tế thì đã quá lâu như vậy. Xem ra tinh thần thế giới chính giữa tốc độ thời gian trôi qua cùng trong thế giới hiện thật tốc độ thời gian trôi qua so sánh, vẫn là không giống nhau lắm. Chờ tỉnh lại về sau, một ánh hào quang trực tiếp từ trong tinh thần vào tới, trực tiếp chiếu rọi ở tại Linh Vô Khuyết nơi ngực. Đến tận đây, Linh Vô Khuyết bỗng nhiên cảm giác vui vẻ thoải mái, trước mắt đều biến đến thông suốt rất nhiều. Tinh thần mỗi ngày chủ chi vị truyền thừa kết thúc, Linh Vô Khuyết trở thành tinh thần ngày thiên chúa. Ngắm nhìn bốn phía, đã một lần nữa về tới tinh thần thiên cung tầng cao nhất, Thiên Cơ Sơn. Lâm Huyền chân mày hơi nhíu chặt. Ngay mới vừa rồi, hắn đồng thời thu đến hai cái tin tức. Một người trong đó chính là Linh Vô Khuyết trở thành tinh thần ngày thiên chúa. Cái này là một chuyện tốt, đương nhiên đáng giá cao hứng. Thế nhưng nhận được mặt khác một cái tin tức cũng là Phượng Nguyệt Đồng đã xảy ra chuyện. Từ tiến nhập Cửu Thiên Thập Hải sau đó, nàng liền đi tìm Vượng Hoàng nhất tộc, nhưng là không nghĩ tới ngay mới vừa rồi, khi biết được hắn hiện tại ở Nguyên Vượng Hải chi phía sau, lại đột nhiên gian mất đi liên hệ. Mà ở trong lúc này, Lâm Huyền có thể cảm giác được, trong này xen lẫn Phượng Hoàng nhất tộc lực lượng, khẳng định cùng bọn họ có quan hệ. Phượng Nguyệt Đồng bản thân cũng đã triệt để thức tỉnh rồi Phượng Hoàng huyết mạch, cũng đã có thể cũng coi là Phượng Hoàng nhất tộc nhân, thế nhưng tự nhiên ở Nguyên Phượng Hải gặp được nguy cơ, xem ra chuyện này không đơn giản. Vì có thể tìm tòi kết quả, Lâm Huyền liền quyết định làm cho Phượng Không Đằng đi vào kiểm tra tình huống. Phượng Không Đằng tuy là cùng Phượng Nguyệt Đồng có chút không quá giống nhau, thế nhưng hắn bị đọa lạc Hắc Phượng Hoàng phụ thể. Hắc Phượng Hoàng thực lực mạnh mẽ phi thường, ở toàn bộ Cửu Thiên Thập Hải ở giữa cũng có rất ít người là đối thủ của hắn, sở dĩ phái hắn đi ra ngoài bất quá thích hợp nhất. Chỉ là đoạn lạc Hắc Phượng Hoàng cùng Phượng Hoàng nhất tộc có ân oán, đến lúc đó sợ rằng song phương gặp mặt sau đó sẽ có một trận đại chiến. Bất quá cho tới bây giờ, Phượng Phượng Không Đằng mới là thích hợp nhất đi Nguyên Phượng Hải Nhân. Người tuy là đã phái đi ra ngoài, thế nhưng kết quả cuối cùng đến tột cùng như thế nào, vừa mừng vừa lo, cái kia còn chưa nhất định. Chỉ hy vọng chuyện này có thể rất tốt giải quyết, không cần rơi xuống Lâm Huyền xuất thủ một khắc kia. Phượng Không Đằng mới vừa rời đi không bao lâu, Ninh Vô Khuyết cũng đã từ Tinh Thần Thiên đã trở về. Đa tạ điện chủ, phía trước ở Tinh Thần Thiên tiếp thu Thiên Chúa truyền thừa thời điểm, nếu không phải ngươi xuất thủ, chỉ sợ cũng thất bại. Vừa mới qua đây, Ninh Vô Khuyết trực tiếp một gối quỳ xuống. Nghe được hắn nói như vậy, Lâm Huyền biến đến càng thêm nghi ngờ. Phía trước đội vàng làm những chuyện khác, lúc nào chính mình xuất thủ qua? Lâm Huyền hỏi, phía trước chuyện gì xảy ra? Ngươi ở đây tiếp thu Thiên Chúa chi vị truyền thừa lúc, ta có thể từ chưa xuất thủ qua. Nghe được Lâm Huyền vừa nói như vậy, Ninh Vô Khuyết có chút khiếp sợ. Nếu như vừa rồi từ bên thai truyền tới tiếng nước chảy cũng không phải là Lâm Huyền làm ra, cái kia thì là người nào đâu? Ninh Vô Khuyết đem chuyện phát sinh qua lúc trước toàn bộ đều nhất ngũ nhất thập nói cho Lâm Huyền. Người sau vừa nghe, lập tức rơi vào trầm mặc. Không nghĩ tới Ninh Vô Khuyết đang tiếp thụ Thiên Chúa chi vị truyền thừa thời điểm, trên đường lại có thể có người xuất hiện qua. Hơn nữa dưới tình huống bình thường, nhưng phạm là chứng kiến tình hình như thế, khẳng định đều sẽ trực tiếp ngăn cản, thế nhưng đối phương ngược lại trợ giúp Ninh Vô Khuyết, đây tột cùng là ngụ ý như thế nào? Ngoại trừ bên tai truyền tới tiếng nước chảy, ngươi là có hay không còn cảm giác được có còn lại dị dạng? Cũng không còn lại dị dạng. Ninh Vô Khuyết phi thường trả lời khẳng định. Phía trước bởi toàn thân không nhúc nhích được, hơn nữa nằm ở phi thường an tĩnh dưới tình huống, loại thời điểm này, phàm là bên người có bất kỳ dị động khẳng định cũng có thể nghe được nhất thanh nhị sở. Nhưng là lúc đó, hắn cũng không có phát giác có người tồn tại. Huống chi, lúc đó đều đã tiến nhập Thiên Chúa chi khôn truyền thừa, theo đạo lý mà nói, nếu như đối phương trong tay cũng không có thiên chi mảnh của nói, căn bản cũng không khả năng tiến vào truyền thừa khu vực. Mà từng cái thiên chỉ có cùng nơi thiên chi mảnh nhỏ. Tinh thần ngày thiên chi mảnh nhỏ tự nhiên là ở Ninh Vô Khuyết trong tay, cái kia xuất hiện người kia lại là như thế nào tiến vào truyền thừa khu vực đâu? Mặc kệ trong này sau lưng nguyên do là cái gì, cũng không khỏi làm cho Lâm Huyền không khỏi chấn động. Xem ra, ở nơi này Cửu Thiên Thập Hải bên trong, lại còn có năng lực đủ đánh vỡ quy tắc cường giả tồn tại. Đúng là ngoài ý muốn, không biết là nên buồn hay là nên vui môi. Chương 268, thiên chi mảnh nhỏ biến thành tảng đá. Chương 268, thiên chi mảnh nhỏ biến thành tảng đá. Mà thôi, ở chỗ này nghĩ cũng vô ích, ngươi liền cẩn thận trở lại Tinh Thần Thiên, làm cho Thiên Cơ Sơn từ từ rót vào trong đó, chuyện còn lại nghe chỉ lệnh liền có thể. Là, lên tiếng sau đó, Ninh Vô Khuyết trực tiếp liền lui ra ngoài. Tuy là người đã đi rồi, thế nhưng lưu lại vấn đề lại đầy đủ làm cho Lâm Huyền có chút đau đầu. Đến tột cùng là ai cư nhiên như thế thực lực mạnh mẽ, lại có thể đánh vỡ thiên chi mảnh vụn quy tắc, xông vào đến truyền thừa bên trong khu vực. Chẳng lẽ ở nơi này tiên giới Cửu Thiên Thập Hải bên trong, còn có càng cao khu vực tồn tại? Càng là nghĩ tới phương diện này, Lâm Huyền lại càng thấy được thẩm thấu toàn bộ Cửu Thiên Thập Hải có chút trọng yếu. Chỉ cần có thể đem cái này toàn bộ tiên giới hoàn toàn thẩm thấu thành công, bên kia đạt tới mục đích. Xích Dương Thiên. Quân Không Cười tới chỗ này sau đó, liền bắt đầu tìm kiếm thiên chi mảnh vụn tồn tại. Chỉ bất quá đều đã qua lâu như vậy, vẫn là một chút manh mối đều không có, thật sự là khiến người ta có chút đau đầu. Toàn bộ Xích Dương Thiên có thể nói là vạn vật sinh linh sinh trưởng địa điểm cao nhất. Nơi đây bất kể là hoa cỏ cây cối, vẫn là chim bay thú chạy, đều là toàn bộ tiên giới giống loài thành tựu phong địa phương giàu. Hơn nữa bởi vì nơi này linh khí mười phần, sở dĩ đưa đến hầu như từng cái ở chỗ này sinh thành vạn vật đều nhất định có linh trí, chẳng qua là bao nhiêu bất đồng mà thôi. Lần này đi tới Xích Dương Thiên, Quân Không Cười mục đích chủ yếu chính là đem thiên chi mảnh nhỏ mang về, mà cũng không phải thu được rõ ràng chí không truyền thừa. Thế nhưng Xích Dương ngày thiên chi mảnh nhỏ sau khi giác tỉnh, không biết vì sao, dường như cũng đã biến mất, hoàn toàn không cảm ứng được tồn tại. Đang ở nghi hoặc, không biết làm sao thời điểm, phía trước đột nhiên chuyển tới một hồi dị hưởng. Hướng phía bên kia nhìn sang, hình như là một con cụ có trí khôn yêu thú đang ở đuổi kịp mặt khác một đám sinh linh, chẳng qua là gây động tĩnh khá lớn mà thôi. Có thể cũng chính bởi vì vậy, làm cho Quân Không Cười quan tâm đến rồi cái này chỉ yêu thú. Cái này chỉ yêu thú dường như cùng phía trước gặp phải không giống nhau lắm, ở trên người hắn đột nhiên cảm thấy một loại khác linh khí. Đi tới Xích Dương Thiên lâu như vậy, nơi này linh khí mười phần, hơn nữa trên cơ bản đều là thống nhất, Quân Không Cười đã có thể rất rõ ràng phân biệt ra được. Thế nhưng ở cái này yêu thú trên người, ngoại trừ phát hiện đến từ chính Xích Dương ngày linh khí ở ngoài, còn phát hiện mặt khác một cỗ đặc thù lực lượng. Tuy là còn không rõ lắm đây tột cùng là cái gì, lại là bởi vì nguyên nhân gì mới có thể đưa tới tình huống như vậy phát sinh, thế nhưng cái này rất có thể cùng thiên chi mảnh nhỏ có quan hệ. Vì vậy, Quân Không Cười liền lặng lẽ đi theo cái này yêu thú phía sau, muốn nhìn một chút đây tột cùng là vì sao. Vừa rồi cái này chỉ yêu thú phía sau, đợi đến hắn đem những thứ khác rừng rậm toàn bộ đuổi kịp ra, cũng thấy cái này chỉ yêu thú đột nhiên hướng thâm lâm ở chỗ sâu trong đi tới. Yêu thú tốc độ di động rất nhanh, nhưng phạm là hơi chút không chú ý, cũng sẽ bị rơi vào phía sau. Quân Không Cười theo sát phía sau, theo đối phương cùng đi đến rồi cửa sân động. Yêu thú đã đi vào, thế nhưng Quân Không Cười lại không thể đơn giản xông vào. Bởi vì ở cửa thời điểm, cũng đã có thể cảm giác được từ bên trong sơn động này chuyển đến hàng loạt linh khí lại Xích Dương trời đãi lâu như vậy Quân Không Cười biết, càng là loại này linh khí thịnh vượng địa phương, cũng liền càng dễ dàng tạo ra càng cường đại yêu thú. Phía trước cũng đã trải qua loại chuyện như vậy, sở dĩ hắn lúc này biến đến phá lệ cẩn thận, không dám tùy tiện tiến lên. Mắt thấy yêu thú biến mất ở cái độc cầu, Quân Không Cười ngắm nhìn một phía, phát hiện cái sơn động này dường như cũng không phải là phong bế thức. Ở chỗ cao, có một đạo bóng ma. Thả người nhảy, tới chỗ này sau đó, phát hiện nơi này đích xác có thể chứng kiến bên trong động tình huống. Bất quá coi như vậy, Quân Không Cười cũng hiện ra phá lệ cẩn thận. Chứng kiến phía trước đi vào cái kia yêu thú sau đó, phát hiện đối phương cùng mặt khác mấy con yêu thú đang ở nói chuyện với nhau. Hơn nữa có thể cảm giác được, bên trong động cái này mấy con yêu thú thực lực một cái so với một cái mạnh mẽ. Số lượng còn không ít, nhìn trước mắt đến thì có 6-7. May mắn mới vừa rồi không có sốt ruột trực tiếp xông tới, nếu không rất có thể cũng sẽ bị những thứ này đàn yêu thú bắt đầu vây công. Chỉ là thấy mấy cái này yêu thú, cũng có thể từ bọn họ linh khí bên trong cảm giác được có dị dạng, cùng phía trước cái loại cảm giác này là giống nhau như lúc. Chẳng lẽ là bởi vì động này chung có cái gì đặc thù vật, cho nên mới phải khiến cái này yêu thú biến đến vô cùng cường đại. Vì tìm tòi kết quả, Quân Không Cười quyết định che đậy tự thân khí tức, cải trang một phen, xông vào bên trong động. Thừa dịp những thứ này yêu thú vẫn còn ở nói chuyện với nhau chi tế, Quân Không Cười đã lẻn vào đến sau lưng của bọn họ. Chỉ bất quá bởi vì giữa yêu thú với nhau nói chuyện với nhau có thuộc về bọn họ đặc thù giao lưu phương thức, sở dĩ Quân Không Cười nghe không hiểu bọn họ nói chuyện với nhau nội dung. Thế nhưng cái này cũng không trọng yếu, quan trọng là mau sớm điều tra toàn bộ bên trong động tình huống, nhìn là có hay không có trời biết mảnh vụn tồn tại. Lẻn vào trong động, tiếp tục hướng ở chỗ sâu trong đi. Trải qua một phen điều tra, cũng không có ở nơi này tìm được thiên chi mảnh nhỏ. Bất quá sự tình cũng có lạc hướng, mặc dù không có tìm được thiên chi mảnh nhỏ, lại phát hiện bên trong cửa hàng có một chỗ bãi đá, mặt trên bày đặt một khối đặc biệt tảng đá. Mà vấn đề nằm ở chỗ tảng đá này bên trên. Quân Không Cười cư nhiên ở trên mặt này cảm ứng được thiên chi mảnh vụn khí tức. Giữa lúc hắn cảm thấy nghi hoặc chi tế, phía sau bỗng nhiên chuyển đến một hồi giống lên một tiếng. Quay đầu nhìn lại, là vừa mới, chỉ có, đang ở nói chuyện với nhau những thứ kia các yêu thú. Bọn họ phát hiện bên trong động tới người xa lạ, vì vậy toàn bộ đều biến đến cuồng táo đứng lên. Những thứ này yêu thú dồn dập nhắm ngay Quân Không Cười, cùng nhau vào tới. Sự tình phát sinh có chút đột nhiên, Quân Không Cười cũng chỉ có thể nhanh chóng cầm lên tảng đá, thả người nhảy, từ bầu trời lướt qua. Đi tới những thứ này yêu thú phía sau. Ngay sau đó, lại nhanh chóng hướng phía cái động khẩu chạy đi. Vốn cho là như vậy thì có thể chạy ra cái huyệt động này, thế nhưng không nghĩ tới, chỗ động khẩu lại bỗng nhiên ra nhiều bà con yêu thú ở chỗ này chờ, bọn họ là chuyên môn ở lại chỗ này. Xem ra muốn đối phó những thứ này có chi khôn lại thực lực cường đại yêu thú, thật đúng là không phải dễ dàng như vậy. Hơn nữa lúc tới đường, cũng chính là phía trên cửa hàng kia, cũng có hai con yêu bốn. Không thú ở bên kia chờ, đem tất cả lối ra toàn bộ cho phá hỏng. Quân Không Cười mặt lộ vẻ khó xử, sở hữu xuất nhập đều đã bị chặn kịp, xem ra lần này không đánh không thể. Chính mình trước sau phương, còn có bầu trời sở hữu toàn bộ yêu thú đều cùng nhau vào tới, Quân Không Cười từ phía sau móc ra bầu rượu của mình, trực tiếp uống một ngụm. Ngay sau đó, khi này chút yêu thú đến gần thời điểm, vọt thẳng bọn họ phun ra. Cùng lúc đó, uống vào là rượu, nhổ ra cũng là hỏa. Tựa ở phía trước nhất mấy con yêu thú bị ngọn lửa lan đến, trên người không ít địa phương trực tiếp bắt đầu cháy rừng rực. Hơn nữa bởi vì bên trong động cũng không thiếu thảm thực vật, sở dĩ cũng cùng theo một lúc tiêu đốt. Còn có thể khiến cái này yêu thú phản ứng kịp, Quân Không Cười rồi hướng trên mặt đất nổ một bãi nước miếng, làm cho cả động lực hỏa diễm thiêu đốt càng thêm thịnh vượng. Chương 269, Xích Dương Thiên, Hồng Sát Bang. Chương 269, Xích Dương Thiên, Hồng Sát Bang. Bên trong động hỏa diễm lan tràn ra, nhiệt độ chung quanh cũng ở lên cao không ngừng. Tuy là những ngọn lửa này là từ Quân Không Cười trong miệng thoát ra, thế nhưng hắn cũng sẽ bị hỏa diễm lan đến gần, cho nên vẫn là muốn mau ly khai nơi đây. Cũng may những thứ này yêu thú cũng chưa chết suy nghĩ, phát hiện bên trong động hỏa diễm lan tràn đến đã không có biện pháp tắt thời điểm, cũng dồn dập tiền trạch thoát đi cái sơn động này. Quân Không Cười theo sát phía sau, cũng cùng đi đến rồi cửa sơn động. Mặc dù giờ này khắc này rất nhiều thực lực mạnh mẽ toàn bộ yêu thú đều ở đây cửa sơn động, thế nhưng bởi xung quanh địa thế tương đối rộng, ngoại trừ cây cối ở ngoài, không có bất kỳ ngăn cản vật. Sở dĩ Quân Không Cười thừa dịp những thứ này yêu thú không chú ý thời điểm, liền mau mang tảng đá cùng nhau rời khỏi nơi này. Dùng nhanh nhất tốc độ hướng ngẫu nhiên một cái phương hướng chạy đi, không đến thời gian nửa nén hương, cũng đã cách phía trước cái sơn động kia rất xa. Nhìn phía sau cũng không có truy quá tới yêu thú, Quân Không Cười cuối cùng là yên tâm. Đem trước tảng đá kia cầm nơi tay lòng bàn tay cẩn thận đổ mối, tuy là có thể cảm giác được trong này có thiên chi mảnh vụn khí tức, thế nhưng tảng đá này rất hiển nhiên cũng không phải là thiên chi mảnh nhỏ. Đã như vậy, cái kia tảng đá này cùng thiên chi mảnh nhỏ lại có liên hệ gì? Giữa lúc 13 nghi hoặc chi tế, phía sau lần nữa truyền đến một hồi giống lên một tiếng. Quay đầu nhìn lại, không nghĩ tới lúc này mới vừa qua khỏi đi không bao lâu, phía trước trong sơn động những thứ kia yêu thú lại đổ tới. Nhưng lại có thể thấy rõ, trên người bọn hắn còn có đã đốt cháy tất cả bọng. Quân Không Cười đột nhiên phản ứng kịp, mình cũng đã đi rồi xa như vậy, theo đạo lý mà nói đã sớm đã biến mất rồi hành tung, những thứ này yêu thú sở dĩ biết đuổi theo, rất có thể là bởi vì trong tay cầm tảng đá này. Ở nơi này chút yêu thú trên người, cũng có thể cảm giác được tảng đá này mang đến linh khí, sở dĩ bọn họ rất có thể cũng là bởi vì tảng đá này mà biến đến cường đại như thế. Đã như vậy, nếu như không đem những thứ này yêu thú đánh bại nói, bọn họ rất có thể biết vẫn vướng víu không rõ. Chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho Cam. Lại uống một chút rượu, cả người có chút say hân trạng thái. Sau đó Quân Không Cười rút ra một chi bút lông, trên không trung ngẫu nhiên họa bên trên mấy đạo. Liên ở dây tiếp theo, không trung những thứ này văn chương ngẫu nhiên chuyển hóa thành một con hung mãnh sư tử, trực tiếp rơi vào trên mặt đất. Hơn nữa theo Quân Không Cười bút vẫn không có dừng, đại lượng sư tử ngăn ở trước mặt. Bất quá những thứ này yêu thú lại không có chút nào ý dừng lại, trực tiếp cùng những thứ này sư tử xoay đánh với nhau. Cùng lúc đó, Quân Không Cười xua tay một chỉ, một thanh kiếm đột nhiên liền xuất hiện ở hắn cái tay còn lại bên trên. Đem bút lông thu hồi, kiếm chỉ phía trước. Siêu. Kèm theo cảm giác say, từng đạo cảnh nộ cắt không khí, trực tiếp trúng đích ở phía trước nhất một con yêu thú. Bất quá chỉ là như vậy, vẫn không thể đem chạm sát. Những thứ này yêu thú thực lực mạnh mẽ, liền năng lực chống cự cũng vô cùng mạnh mẽ. Đối với cái này một điểm, ở Xích Dương trời đãi lâu như vậy Quân Không Cười cũng sớm đã lòng biết rõ. Vì vậy, ở lần đầu tiên tiến công sau đó, Quân Không Cười huy động cánh tay, nhanh chóng cướp kiếm, từng đạo kiếm ảnh hiện lên, sau đó cư nhiên đơn độc lập đi ra. Hét lớn một tiếng, những thứ này kiếm ảnh toàn bộ đều xông về yêu thú. Bá, bá. Nhị liên tiếp theo nhiều lần tiếng vang qua đi, ở phía trước nhất cái này chỉ yêu thú rốt cuộc ngã trên mặt đất, vẫn không nhúc nhích. Bất quá bởi vì bản thân Xích Dương Thiên liền có rất nhiều linh khí duyên cớ, sở dĩ tử vong yêu thú căn bản cũng sẽ không hư thối, sẽ trực tiếp bị trên đất thảm thực vật hấp thu, khiến cái này thảm thực vật sinh trưởng càng thêm tươi tốt. Đây cũng tính là tuần hoàn lợi dụng. Tuy là giải quyết hết cầm đầu yêu thú, thế nhưng còn lại yêu thú cũng sẽ không bởi vì lao đại bị giết chết mà ly khai. Quân Không Cười đã sớm đã ý thức được điểm này, sở dĩ lập tức phóng xuất ra kiếm trận, kèm theo đã gọi tới sư tử, trực tiếp đem những thứ này yêu thú vây khốn, đồng thời kích sát. Rốt cuộc đem các loại truy quá tới toàn bộ yêu thú giết chết, Quân Không Cười cuối cùng là thả lỏng một hơi. Một cái vỗ tay vang lên, những thứ này có văn chương hóa thành sư tử trong lúc bất chợt liền toàn bộ tiêu tán ra. Xem ra, nghĩ phải hiểu rõ tảng đá này, thật vẫn chỉ có thể đi tìm người cái lao đầu tử. Quân Không Cười cảm thán một tiếng, nhìn ngoài núi cách đó không xa cái kia một tòa thành, ngẫu nhiên nhảy khỏi vách núi. Hồng Sắt Thành là phương viên trên 100 km bên trong lớn nhất thành trấn, đồng thời cũng là Xích Dương Thiên thế lực lớn nhất Hồng Sắt bang địa phương sở tại. Còn như Quân Không Cười nói lao đầu kia, kỳ thực chính là Hồng Sắt giúp đại trưởng lão. Trước đây đi tới Xích Dương Thiên, Quân Không Cười chuyện làm thứ nhất chính là tìm Hồng Sắt bang. Chỉ bất quá khi đó đối phương tuy là cũng cảm ứng được Thiên Chi mảnh vụn rất tỉnh, thế nhưng cũng không tìm được Thiên Chi mảnh vụn chỗ vị trí. Khi biết được Quân Không Cười là Thanh Liên Thiên Thiên Cơ Sơn nhân lúc, đối phương ngay lập tức sẽ cho thấy hữu hảo tư thái. Như vậy xem ra, Thiên Cơ Sơn ở toàn bộ Xích Dương ngày lực ảnh hưởng muốn so những địa phương khác lớn hơn một chút. Quân Không Cười cùng Hồng Sắt giúp đại trưởng lão cũng chính là vào lúc này biết. Song phương nói chuyện với nhau thật vui, mặc dù tuổi tác chênh lệch có chút lớn, nhưng trở thành anh em kết nghĩa. Đại trưởng lão đối với toàn bộ Xích Dương ngày tình huống hiểu khá rõ, hơn nữa Hồng Sắt giúp tin tức vóng trải rộng toàn bộ Xích Dương Thiên, sở dĩ đem tảng đá này mang cho hắn xem, có thể tính ra cái gì kết luận. Hồng Sắt bang hậu viện. Đại trưởng lão đang ở quát lớn thuộc hạ người làm chuyện sai, đột nhiên hai mắt sáng lên, sau đó liền làm cho xung quanh mọi người toàn bộ rời đi. Người đều đã đi rồi, còn chuẩn bị tránh tới khi nào? Thật không hổ là đại trưởng lão, ta đều đã che giấu chính mình 163 khí tức, lại còn có thể được phát hiện. Liên ngươi dùng những thứ này xiếc, lão phu cũng sớm đã đoán được. Nói trước, Quân Không Cười cũng đã xuất hiện ở đại trưởng lão trước mặt. Đại trưởng lão hỏi, nói đi, lần này qua đây lại có chuyện gì? Chẳng lẽ là thiên chi mảnh nhỏ tìm được rồi? Ta ngược lại hy vọng tìm được thiên chi mảnh nhỏ, bất quá tảng đá này sẽ phải trở thành chỗ mấu chốt, ngươi xem một chút có hay không biết được chút gì. Đang khi nói chuyện, Quân Không Cười cũng đã đem từ trong sơn động lấy ra tảng đá bỏ vào đại trưởng lão trước mặt. Người sau cẩn thận đầu mối đứng lên, ngay từ đầu còn tương đối bình tĩnh, thế nhưng dần dần cho mày, dường như cũng phát hiện không thích hợp. Tảng đá này mặt trên sở bám vào linh khí, dường như có điểm không giống với. Ngươi nói đúng, ngoại trừ bản thân Xích Dương Thiên sở tồn ở cường đại linh khí ở ngoài, đồng thời cái này bên trong còn có giả thiên chi mảnh vụn khí tức. Bất quá đây cũng không phải là ngọt chi mảnh nhỏ. Lời này vừa nói ra, đến lúc đó làm cho đại trưởng lão hai mắt sáng lên. Lại còn có loại này sự tình. Thiên chi mảnh vụn khí tức, tại sao lại xuất hiện ở tảng đá này bên trong? Ta muốn là biết vì gì đó, vậy ta còn tới tìm ngươi làm cái gì? Lúc này, đại trưởng lão đem tảng đá cầm trong tay, tế tế cảm thụ được tảng đá này trong đó ẩn chứa sở hữu khí tức. Chương 270, Nguyên Phượng Hải sinh biến. Chương 270, Nguyên Phượng Hải sinh biến. Sau một lúc lâu sau đó, đại trưởng lão trên mặt hiện ra một khiếp sợ màu sắc, nhìn lấy đá trong tay, ánh mắt tràn đầy không thể tin tưởng. Làm sao có khả năng? Đây là thiên chi mảnh nhỏ, không phải, chuẩn xác mà nói đây là thiên chi mảnh vụn hải cốt, đây là tinh nguyên ý chí bị quất ra đi không. Lời này vừa nói ra, Quân Không khuôn mặt tươi cười bên trên cũng hiện lên vẻ kinh hãi. Nếu nói là cái này cựu thiên thập hải có ai như vậy đại thần thông, vậy chỉ có một. Đó chính là Lâm Huyền. Có thể Quân Không cười lại rõ ràng, Lâm Huyền cũng không có tới đến Xích Dương Thiên. Như vậy lại là thần thánh phương nào? Lại có thể đánh vỡ phương thiên địa này quy tắc? Quân Không ý cười biết đến chuyện nghiêm trọng, quyết định cầm chức đồ đạc trở về phục mệnh lại nói. Dù sao loại này nhân vật khủng bố cũng không phải là hắn hiện tại có thể đối phó được. Đại trưởng lão. Quân Không cười vừa định cùng đại trưởng lão cáo tử, ngẩng đầu nhìn lên đột nhiên đối mặt gương mặt. Quân Không cười trong lòng cả kinh, người này là cái gì thời gian đi tới bên người hắn, hắn tự nhiên một chút cũng không có phát hiện. Đợi đến thấy rõ mặt mũi của đối phương sau đó, vẫn không khỏi đồng tử trừng lớn. Gương mặt đó cư nhiên với hắn giống nhau như lúc. Thật là đúng dịp a, không nghĩ tới ở chỗ này nhìn thấy ngươi. Trước mặt Quân Không cười lạnh lùng nhìn lấy hắn. Thời không phong tỏa, cựu truyền tỏa hồn đại tế xuất, nguyên thuật thay mận đổi đảo, thần thông trong nháy mắt thi triển ra, Quân Không cười thậm chí không có kịp phản ứng, toàn thân bị thành trên ngàn trăm đầu xích sắt xuyên thân mà qua, lập tức cả người cực tốc biến tiểu, bị nuốt vào đối phương linh hải bên trong, cả người linh trí lâm vào một mảnh hỗn độn bên trong. Toàn bộ biến cố chỉ phát sinh ở trong nháy mắt. Xích Dương Thiên, Hồng Sát Thành. Quân Không cười nhàn nhã thu hồi trong tay bút lông. Theo động tác của hắn, chu vi bị phong bế không gian, từng tấc bắt đầu giải phóng, thời gian không gian có bắt đầu lưu động. Quân Không cười nhặt lên trên mặt đất thiên chi mảnh vụn hải cốt, xoay người nhìn về phía đại trưởng lão, đối phương giống như là một pho tượng tựa như. Theo phương thiên địa này luân chuyển, thương lão u sâu hai tròng mắt mới, chỉ có, lại từ từ tỏa sáng quang hải. Đại trưởng lão đột nhiên sợ run cả người, nhìn về phía Quân Không cười, để cho ngươi chê cười, già rồi liền dễ dàng thất thần. Xem ra đại trưởng lão theo ta nghĩ đến một chỗ đi. Quân Không Cười cũng không có để ý, mà là nhằm vào hắn chắp tay, ta được trở về Thiên Cơ Sơn một chuyến, đi trước.
Thiên Cơ Sơn. Lâm Huyền ngay đầu tiên phát hiện cùng Người Không Cười mất đi liên hệ, nhưng mà chỉ là trong nháy mắt rồi biến mất, một ý niệm, Quân Không Cười lại bị Thiên Cơ Điện cho bắt được hành tung. Kiểm tra đo lường đến đối phương hết thảy đều như thường, chỉ coi là Quân Không Cười phía trước thi triển thần thông gì, Lâm Huyền cũng không có suy nghĩ nhiều. Nguyên Phượng Hải, màu lửa đỏ nước biển đổ cuồn cuộn, hình thành từng viên 100 trượng cho phép cao lớn Ngô Đồng Thụ. Vô tận trong hải vực, Phượng Nguyệt Đồng hiện ra Phượng Hoàng đảo bản thể, trăm nghìn điều xiềng xích từ cao lớn Ngô Đồng Thụ kéo dài mà ra, đem vững vàng định ở giữa không trung bên trong. Theo nó dây rủa, xiềng xích phảng phất có sinh mệnh mở dạng, phía trên xích hồng sắc phù văn biến hóa lóe ra, tản ra cổ xưa huyền diệu khí tức. Phượng Hoàng thân thể, theo nó không ngừng chống đỡ dây rủa, lúc này chói mắt linh vũ đã biến đến ảm đạm vô quang. Theo thời gian trôi qua, Phượng Nguyệt Đồng trong con ngươi thần quang cũng bắt đầu tan rã trôi qua. Xích hồng sắc xiềng xích đang không ngừng hấp thụ lấy tu vi của nó tinh nguyên, cứ kéo dài tình huống như thế, xiềng xích đã bành trướng đến nguyên lai vài lần to lớn, giống như đã có được linh thể ý thức, tốc độ cắn nuốt lại không ngừng nhanh hơn. Liên tại Phượng Nguyệt Đồng nhắm hai mắt lại, cho rằng gần vẫn diệt lúc, một tiếng to rõ ràng Phượng Minh xuyên thấu toàn bộ Nguyên Phượng Hải. Cự đại Phượng Hoàng hư ảnh tại trong hư không từng bước hiện hình, cự đại cánh chim phá vỡ hư không, ngay sau đó đáp xuống. Cổ xưa cường đại linh vũ lóe ra chói mắt hào quang, vạn tên cùng bắn vậy chém xuống. Thình thịch, thình thịch, thình thịch. Nghìn vạn điều xiềng xích kịch liệt lắc lư, xiềng xích hóa thành trăm ngàn vạn điều xúc tua hướng phía không trung Phượng bọt lên tịch quyển mà đi. Ta chính là Không Cực Sơn đệ tử, Phượng Không Đằng, không biết các hạ là ai. Phượng Không Đằng thanh âm quanh quẩn ở Nguyên Phượng trên biển. Đáp lại hắn chỉ có xích hồng sắc Ngô Đồng Thụ điên cuồng mà đâm về phía trên người của hắn. Từng cái thân dễ kèm theo cái này hàng ngàn hàng vạn điều xiềng xích từ bốn phương tám hướng phát sát mà đến. Xích hồng sắc nước biển phía dưới, mơ hồ có thể thấy được một đạo màu đen ma ảnh từ đáy biển chậm rãi bước ra. Hư ảnh nhìn không ra nam nữ, trong ánh mắt tràn đầy bệ nghệ thiên hạ khí phách, kinh sợ tâm hồn. Chút tài mọn. Phượng Không Đằng chỉ cảm thấy thần thức một phòng, linh hải trung Đoạ Lạc Hắc Phượng Hoàng gầm lên như hồng trung đại lữ làm cho hắn trong nháy mắt thanh tỉnh lại. Đoạ Lạc Hắc Phượng Hoàng tràn một luồng thần thức, kinh khủng uy áp đánh xuống, thủy triều vậy tịch quyển phòng ngự trong vòng ngàn dặm. Toàn bộ Nguyên Phượng Hải giống như là nấu sôi như nước biển. Vạn ức mẫu Ngô Đồng Lâm phát sinh từng đợt ồ tiếng rên rỉ. Tất cả sinh linh ở này cổ uy áp dưới nằm rạp trên mặt đất, không dám nhúc nhích chút nào. Chết. Đoạ Lạc Hắc Phượng Hoàng từ Phượng Không Đằng trong thân thể đi ra ngoài, như ngọn núi nhỏ thân hình khổng lồ, nhất thời lấp đầy một phe này thiên địa. Cự đại cánh chim màu đen phô thiên cái địa, một mạch sung hư ảnh phát sát mà đi. Phượng Không Đằng đem Phượng Nguyệt Đồng quanh thân xiềng xích chém rơi xuống, xiềng xích sinh động sinh mệnh thể, thấy con mồi tránh thoát ràng buộc, nhất thể hướng phía người khởi xướng công kích mà đi. Màu đỏ xiềng xích như loạn xạ của vũ, Phượng Không Đằng một tay cầm kiếm, tinh chuẩn đem trước mắt trở ngại chém dụng. Phượng Nguyệt Đồng cự đại Phượng Hoàng bản thể từ từ tiêu tán, thay vào đó là Phượng Nguyệt Đồng hình người thân thể như thoát ly cảnh khô lá khô vậy ngã xuống khỏi tới. Phượng Không Đằng thấy thế, tay mắt lanh lẹ tiếp nhận đem tiếp được. Không có sao chứ? Phượng Nguyệt Đồng hấp hối, nghe vậy, từ từ mở mắt, trong ánh mắt trỗi trống không ánh sáng, khí tức cũng suy yếu tới cực điểm. Chống đỡ. Phượng Không Đằng đưa nó để xuống, cho đút mấy viên linh dược, cường đại xích viêm khí tức từ trán của đối phương dưới bảo. Như vậy hơi chút sau một lúc lâu, trong lực Phượng Nguyệt Đồng hơi yếu khí tức mới, chỉ có lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục lại. Mau rời đi, nơi đây quá nguy hiểm. Phượng Nguyệt Đồng thanh âm như trước yếu ớt, lôi kéo Phượng Không Đằng tay ngưng trọng mở miệng giấy. Phượng Không Đằng không nghi ngờ gì, đem bảo hộ ở thân phía sau, đang chuẩn bị ly khai, phía sau đột nhiên khí tức tăng vọt. Không tốt. Phượng Không Đằng sắc mặt đại biến, ý thức được nguy cơ thời điểm, thân thể lại chỉ tới kịp hơi chút chết đi dưới. Vội vàng không kịp chuẩn bị gian, bị khí tức cường đại tập trung, Phượng Không Đằng thậm chí không có làm rõ ràng hiện trạng. Thân thể liền nghìn bạn trôi linh vũ hóa thành mưa tên bắn thành cái sảng. Ngươi. Quay đầu nhìn về phía sau lưng Phượng Nguyệt Đồng, Phượng Không Đằng trong ánh mắt tràn đầy không thể tin tưởng. Ngươi. Ngươi không phải Phượng Nguyệt Đồng. Phía sau, Phượng Nguyệt Đồng mâu quang trong trẻo lạnh lùng nhìn lấy hắn, đưa tay sờ một cái mặt mình, tiện đà lộ ra khó lường nụ cười. Cái này ngươi nói có thể không phải tính, ta nói ta là ta chính là. Không Cực Sơn đệ tử, cũng không gì hơn cái này. Đối phương trong giọng nói tràn đầy khinh thường cùng kinh miệt. Chương 271, đứng ở sau đèn thì tối. Chương 271, đứng ở sau đèn thì tối. Phượng Nguyệt Đồng nhếch miệng lên một vẻ mị hoặc tiểu ý tiểu tử, xem ở ngươi vừa rồi nhận ta một thanh phân thượng, ta sẽ nhường ngươi được chết một cách thống khoái một chút. Xích hồng sắc linh vũ chói mắt rực rỡ, thiểm thước xích hồng hỏa diễm như từng đạo lưu quang, xuyên thân mà qua. Phượng Không Đằng hình người thân thể sáng quắc bắt đầu cháy rừng rực, hóa thành từng mảnh một cuốn sáng. Cùng lúc đó, một bên Ngô Đồng thân thể trung, một vệt màu đỏ hỏa diễm văn lộ hơi sáng lên một cái, lóe lên một cái rồi biến mất. Thú vị. Phượng Nguyệt Đồng nhếch miệng lên nhỏ không thể thấy độ cong, mâu quang lập tức lạnh lùng nhìn về phía văn lộ phương hướng. Cắn giết. Luôn xuất pháp thủy, cũng trong lúc đó, không trung cùng xà loạn vũ cự đại xích sắt tất cả đều nhắm ngay xích diễm đồ đẳng địa phương cắn xé xuống phía dưới. Xích diễm quang mang đại thịnh, xông phá trùng điệp thư trận, Phượng Không Đằng hư ảnh, ở mặt khác một viên nhánh Ngô Đồng làm gian hiện ra. Đứng ở sau đèn thì tối, ý tưởng không sai. Phượng Nguyệt Đồng cười đến có chút trào phúng, đáng tiếc đây chính là tự chúng ta sáng tạo lĩnh vực, ở chỗ này đùa giỡn những trò vật này không khác nào tự chui đầu vào giỏ. Dứt lời, vạn mẫu Ngô Đồng giống như là đồng thời cảm ngộ đến rồi triệu hoán một dạng, tất cả cảnh khô hóa thành dùng mãi không hết lấy mãi không hết xúc vừa, đem vương thiên địa này triệt để vây cuốn thành một cái lao lung. Tiểu tử, thứ này có gì đó quái lạ, cháy mau. Đoạ Lạc Hắc Phượng Hoàng thanh âm lo lắng truyền tới. Phô thiên cái địa xúc vừa cửa hàng 367 phủ xuống,
Phượng Không Đằng trong lòng hoảng sợ. Theo lý thuyết, hoàn cảnh này ra chỉ dưới, Đoạ Lạc Hắc Phượng Hoàng thực lực sẽ phải kinh khủng hơn mới đúng. Nhưng hắn lại làm cho chính mình đào tẩu. Thư ảnh kia đến tột cùng là lai lịch gì? Hóa ra là làm cho hắn cũng như vậy kiêng kỵ. Ngay vào lúc này, hắc ám giống như là được trao cho sinh mệnh vậy, vô số ám ảnh tập trung ở tại Đoạ Lạc Hắc Phượng Hoàng trên người, hắc ám quang ảnh ngưng kết thành từng mảnh một hình thoi cuốn sáng, đem khổng lồ Phượng Hoàng thân thể vững vàng tập trung, phân cách nát bấy hắc ám địa ngục, luân hồi ám ảnh. Lão phu nguyên thuật thần thông, ngươi làm sao lại như vậy? Đoạ Lạc Hắc Phượng Hoàng trong giọng nói tràn đầy không thể tin tưởng. Hành. Đáp lại hắn là một tiếng khinh thường hừ lạnh. Thê lương tiếng phượng hót vang dội cả phiến hải vực. Quang ảnh hóa thành ngọn lửa màu đen, Đoạ Lạc Hắc Phượng Hoàng bị nướng, màu đen mắt phượng trung mâu quang hồng quang đại thịnh, theo thời gian trôi qua, dần dần tiêu tan tản ra. Sau đó nhanh chóng bị bại, cùng ngọn lửa màu đen hóa thành nhất thể. Thần hồn tán loạn, đây là thần hồn gần bẫn diệt dấu hiệu. Thư ảnh thấy thế cuối cùng là phân ra một luồng thần thức, chú ý tới Phượng Không Đằng bên kia tình trạng. Đúng lúc này, thư ảnh trong bóng đêm lung lay một cái, cũng là Đoạ Lạc Hắc Phượng Hoàng thừa dịp bất ngờ, sử dụng tự nghĩ ra nguyên thuật. Nguyên thuật, ảnh luân hồi. Đảo ngược hư thực, trong bóng tối mặt mũi của đối phương lóe lên một cái rồi biến mất. Đoạ Lạc Hắc Phượng Hoàng nhìn lấy trong hư không tiêu tán hình người, trong con ngươi tràn đầy kinh hãi. Đây là lão phu chính mình. Phượng Không Đằng trong con ngươi hồng mang đại thịnh, nhìn lấy phô thiên cái điệu to như nắm tay dây leo cuồng quyển mà đến, một lần nữa cô động ra Phượng Hoàng thân thể tuần, một đoàn đoàn đỏ ngầu hỏa diễm, cuồn cuộn trước đốt. Tịch quyển lấy chu vi mười mấy trượng phạm vi, chọc lãng cuồn cuộn. Ngay vào lúc này, Phượng Không Đằng trước người không gian đột nhiên đẩy ra từng vòng sóng gợn, sụp xuống bặm mẹo, tạo thành một cái hố đen. Tiểu tử chúng ta sớm liền rơi vào rồi địch nhân thiết hạ trong ấy, vẫn còn ở bẩn thần cái gì? Đoạ Lạc Hắc Phượng Hoàng thanh âm lo lắng vang vọng ở bên hai, thúc giục, chạy mau. Phượng Không Đằng còn chưa kịp phản ứng, đã bị một cỗ cự lực lôi đi vào. Tiểu tử, lão phu mệnh chơi được đến trong tay ngươi, vô luận như thế nào nhất định phải chạy đi. Những người này mục đích là Thiên Cơ Sơn, có thể hay không mang đi ra ngoài tin tức đều dựa vào ngươi. Phượng Không Đằng thanh âm mới bước vào, hắc ám chỗ trống nhất thời hoàn thành khép kín. Phượng Nguyệt Đồng thấy tình huống không đúng, muốn lên đi vào truy, không gian liệt phủng cũng đã hoàn toàn tiêu thất, nghìn vạn linh vũ đánh tại trong hư không, hóa thành điểm điểm quang vũ, bắt đầu tiêu tán. Nhưng mà lại liền Phượng Không Đằng một điểm khí tức đều không thể chọc nã được. Ở cái hải vực này chung, ngươi là trốn không thoát đâu. Nhìn lấy trống trải xuống hải vực, Phượng Nguyệt Đồng mâu quang trung hiện lên vẻ tăng cốc, hướng về phía hư không rạch một cái, cả phiến hải vực nhất thời xoay ngược lại. Thâm nhập hải vực Ngô Đồng thân dễ hướng phía đất đai ở chỗ sâu trồng kéo dài vô hạn, liên tiếp một mảnh khác giống nhau hải vực Ngô Đồng lâm, tản ra cổ xưa hơi thở xích hồng sắc huyền diệu văn lộ dọc theo dây leo, từ khu vực trung tâm hướng chu vi quét tán. Hư cùng thực cộng sinh, giờ khắc này, hắn chính là cái hải vực này chỗ thể. Toàn bộ sinh linh đều ở đây hắn lục thức bên trong. Nguyên Vượng Hải ngoài ngàn dặm, Phượng Không Đằng trên ngực phun ra một búng máu, tiên huyết chiếu vào Ngô Đồng trên thân thể, bị mắt trần có thể thấy hấp thu. Đỏ ngầu Ngô Đồng thân thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tráng lớn hơn một vòng. Gió đêm cuốn qua, đỏ ngầu Ngô Đồng thụ diệp ào ào rung động. Trên đỉnh đầu, cửu luân trăng sáng nô lên cao. Xa xa, thủy triều màu đỏ lên xuống, đã hướng phía bên này của tới. Phượng Không Đằng cúi đầu nhìn về phía ngực, nơi đó cắm mấy chục cây đỏ ngầu linh vũ, từ sau lưng sọ xuyên qua đến trước ngực. Linh vũ mang theo xích sắc hỏa diễm thiêu đốt thể xác của hắn, liền mang linh hải thần hồn cũng chậm độ lên. Cắn răng đem linh vũ toàn bộ bước ra, hơi chút điều chỉnh hạ khí hơi thở, hóa thành Phượng Hoàng Nguyên Thân đang chuẩn bị ly khai, trong linh thức một đạo khí tức quen thuộc lại làm cho hắn dừng lại thân hình. Phượng Nguyệt Đồng, Phượng Không Đằng, bốn mắt nhìn nhau, hai người đồng loạt phát ra thanh âm. Phượng Không Đằng hơi híp mắt lại, đối phương xích hồng sắc Phượng Hoàng thân thể như là một tòa núi nhỏ, từ chiều tịch phần cuối, dắt cơn lốc hỏa diễm hướng phía bên này phát sát mà đến. Thu, thê lương tiếng phượng hót vang vọng cả phiến Nguyên Vương Hải. Đỏ ngầu Phượng Hoàng thân thể càng lúc càng lớn, linh vũ gian tán phát ngọn lửa màu đỏ thắm chọc lãng ngập trời, giống như một tòa sống hỏa sơn một dạng. Đối phương trong con ngươi hào quang màu đỏ đại thịnh, sát khí tất hiện. Phượng Không Đằng, tiểu nhân hèn hạ, chết cho ta! Phượng Nguyệt Đồng hét lớn một tiếng. Phúc, phúc, phúc! Nghìn vạn linh vũ ở hỏa diễm cơn lốc ra chỉ dưới, như cùng xà loạn vũ từ bốn phương tám hướng đem tập trung, sau đó bắn chết. Đột nhiên chứng kiến tiểu gia, Phượng Không Đằng thần sắc không thể so Phượng Nguyệt Đồng tốt đi nơi nào. Vô sỉ bọn chốt nhát, hôm nay ổn thỏa để cho ngươi mệnh tang tại chỗ. Dứt lời, mới chỉ có nhận thấy được không đúng. Trước mắt Phượng Nguyệt Đồng dường như cùng phía trước không quá giống nhau. Một đầu khác, Phượng Nguyệt Đồng cũng là sương sở, mới vừa thế tiến công không tự chủ ngừng lại. Phượng Không Đằng tránh thoát tập kích tới công kích, một bên xác nhận, ngươi nhưng là Phượng Nguyệt Đồng, không thể giả được. Phượng Nguyệt Đồng hóa thành hình người, vẫn duy trì khoảng cách nhất định đứng ở giữa không trung. Nàng đẹp lạnh lùng trên mặt xẹt qua một tia nghi ngờ, ngươi thực sự là Phượng Không Đằng? Phượng Không Đằng gật đầu, Phượng Nguyệt Đồng lại có vẻ phi thường cẩn thận. Nghe vậy, đôi mi thanh tú hơi nhíu lên. Nếu như thế, vậy chứng minh cho ta xem. Nghe được Phượng Nguyệt Đồng lời nói, Phượng Không Đằng ngược lại thở phào nhẹ nhõm, càng thêm khẳng định chính mình không có nhận sai. Chương 272, tương kế tự kế. Chương 272, tương kế tự kế. Xem ra ngươi cũng giống như ta, gặp phục kích, vậy ngươi nói đi, ngươi muốn ta chứng minh như thế nào? Làm cho bên trong cơ thể ngươi Đoạ Lạc Hắc Phượng Hoàng đi ra, ta liền tin ngươi. Phượng Nguyệt Đồng suy nghĩ một chút nói rằng. Phượng Không Đằng sửng sốt một chút, làm sao cũng không nghĩ đến nàng biết đưa ra như thế điều kiện, trong lúc nhất thời hơi lung túng một chút. Làm sao vậy? Điện chủ biết được ngươi gặp chuyện không may, vì vậy để cho ta đến đây tìm tòi nghiên cứu kết quả, chỉ là không nghĩ tới chúng ta thứ nhất liên lọt vào đối phương trong bẫy, Đoạ Lạc Hắc Phượng Hoàng vì giúp ta thoát khốn, bị địch nhân để lại. Phượng Không Đằng đúng sự thật nói. Dứt lời, một căn tản ra viễn cổ uy áp xích sắc phượng hoàng linh vũ xuyên phá hư không, hóa thành hàng vạn hàng nghìn vũ tiễn từ bầu trời chiếu xuống tới. Nói hiệu nói vượng, nói láo hòa loạn, rõ ràng liền là cái hàng giả. Kèm theo phô thiên linh vũ công kích mà đến là một tiếng quát chói tai, phượng không đằng nhìn lấy người đến nhất thời sắc mặt đại biến. Người nọ không là người khác, chính là khác, cái chính hắn. Chỉ bất quá so với hắn hiện tại bộ dáng chật vật, đối phương ngược lại giống như là đi bộ nhàn nhã vậy, thong dong tự tại. Phượng Nguyệt Đồng, hắn mới là hàng giả, ngươi đừng bị gạt. Phượng không đằng tránh thoát một xia di công kích, cũng không quản được nhiều lắm, ngược lại lo lắng nhìn về phía Phượng Nguyệt Đồng. Phượng Nguyệt Đồng hiển nhiên cũng bị trước mắt tình huống này làm cho hôn mê. Đúng lúc này, kẻ tới sau Phượng không đằng trên mặt lại nổi lên một vệt châm biếm, làm cho cười cho thiên hạ, vừa ăn cướp vừa la làng, nói chính là ngươi loại này. Dứt lời, sắc mặt nghiêm một chút. Đoạ Lạc Hắc Phượng Hoàng. Hắc Sát Phượng Hoàng hư ảnh từ đối phương cái trán chui ra, ngay sau đó hóa thành như ngọn núi lớn nhỏ Hắc Sát Phượng Hoàng, đứng ở trên đầu hắn bầu trời, chuyển một bộ bảo vệ tư thái. Lần này, ai thật ai giả dù sao cũng nên phân biệt ra được đi. Hắn nhìn về phía sau lưng Phượng Nguyệt Đồng. Dứt lời, thuộc về Đoạ Lạc Hắc Phượng Hoàng uy áp như thực chất một dạng hướng bốn phía phô triển ra, cách đó không xa thủy triều chịu ảnh hưởng này, hải vực bên trên nổi lên từng cái vòng xoáy màu đen, nước biển đảo nghịch, toàn bộ thiên địa cũng vì đó biến sắc. Yêu Nghiệt, lúc này mới bao lâu tìm không thấy, vớt đi bộ này giả mù sa mưa, lần này ta mới sẽ không thượng sáo. Nghe được hắn mà nói, Phượng Nguyệt Đồng chưa trong con ngươi hiện lên một vệt lưu quang, nhưng rất nhanh lại kiên định đứng lên, ta sẽ không lại chịu ngươi che đậy. Nói xong, hóa ra là không tiếc đại giới, phun ra một ngụm bản mệnh tinh huyết làm thế. Bản mệnh tinh huyết hóa thành từng đạo bạch sắc lưu quang chiếu ở cánh chim bên trên, Phượng Hoàng Linh Vũ sáng quắc bắt đầu cháy rừng rực, ngọn lửa màu đỏ từng bước chuyển hóa thành tử sắc quang vũ, tản ra đáng sợ uy áp khí tức, nhắm ngay Phượng Không Đằng. Phượng Nguyệt Đồng ngươi, nói còn chưa dứt lời đã bị một cái khác hắn cắt đứt, ngươi nhất định phải chết. Đối phương đứng mũi chịu sào hướng hắn vọt tới, đúng lúc này, Phượng Nguyệt Đồng cả người quang vũ đại thịnh, màu tím linh vũ hóa thành hàng ngàn hàng vạn đao tiểu đao tựa như mưa tên, ở giữa không trung hình thành một cái tiễn trận, nhất thể triển khai công kích. Mưa tên lưu quang ở giữa không trung đột mã nhất chuyển, nhất thể định hướng về phía trên đỉnh đầu huyền phù lấy Đoạ Lạc Hắc Phượng Hoàng Phượng Không Đằng cùng Đoạ Lạc Hắc Phượng Hoàng trên người. Vạn tên cùng bắn, vạn tiễn xuyên tâm. Từ sát hỏa diễm xuyên thủng Phượng chống rống cùng Đoạ Lạc Hắc Phượng Hoàng. Ngươi sao thời điểm phát hiện? Trong mắt đối phương tràn đầy không thể tin tưởng cùng nghi hoặc, cư nhiên bị đối phương tương kế tự kế. Không nhìn ra cái này tiểu nha đầu còn có chút đầu óc, so với kia tiểu tử muốn khó đối phó nhiều. Trên người ngươi có thiên chi mảnh vụn khí tức, Phượng Nguyệt Đồng kéo ra một khoảng cách, lặng lẽ cầm trong tay chính là mới vừa rồi lợi dụng bí thuật thần thông từ trên người đối phương bắt được thiên chi mảnh nhỏ hải cốt. N thì ra là thế, không nghĩ tới cơ quan tính hết, cư nhiên thua ở chỗ này. Đoạ Lạc Hắc Phong Phượng Hoàng mâu quang trung lóe ra trải qua quan mang, tiểu nha đầu, ngươi triệt để chọc giận ta. Kinh khủng hắc ám khí tức như sóng chiều vậy cuốn hết về phía hai mặt bát phương, bao trùm cả phiến hải vực. Vô số sinh linh tại loại này kinh khủng dưới sự uy áp cũng bắt đầu run lẩy bẩy đứng lên. Còn sửng sốt làm cái gì? Phượng Nguyệt Đồng đem vật cầm trong tay thiên chi mảnh nhỏ hải cốt ném cho Phượng Không Đằng. Cầm cái này, nghĩ biện pháp chạy đi, nhanh cho điện chủ báo tin. Đổi thành quá khứ, nếu như gặp phải nguy cơ, Lâm Huyền đã sớm xuất thủ, nơi nào còn tùy vào bọn người kia ở chỗ này tắc quái. Khó có thể theo dự đoán sự tình cũng không có phát sinh. Như vậy thì chỉ có hai cái khả năng. Đệ nhất, là Lâm Huyền tận lực ở khảo nghiệm bọn hắn. Đệ nhị chính là Lâm Huyền căn bản là không cách nào phát hiện phương thiên địa này nguy cơ. Mà từ Phượng Không Đằng trong lời nói, Phượng Nguyệt Đồng trực tiếp đem loại thứ nhất suy đoán cho loại bỏ, như vậy còn lại cũng chỉ có cái khả năng. Điện chủ không có cách nào khác chắc ra phương thiên địa này nguyên cơ. Nghĩ tới đây, Phượng Nguyệt Đồng trong lòng không khỏi trầm xuống. Như là như vậy nói, bọn họ địa phương sở tại có hay không ở Nguyên Phượng Hải cũng được một điều bí ẩn đề. Thiên Cơ Sơn, không thiên cơ địa trung. Điện chủ, đệ tử vô năng, chỉ có thể tìm được thiên chi mảnh vụn hải cốt. Quân Không Cười đem đá trong tay giao cho Lâm Huyền trên tay. Lâm Huyền cẩn thận nhìn một chút trong tay tảng đá, cảm thụ một cái bên trong khí tức, xác định đây đúng là thiên chi toái thạch không sai. Hệ thống bắt đầu phân tích, có thể hay không chữa trị. Kiểm tra đo lường hoàn tất. Vật phẩm: Thiên chi mảnh nhỏ hải cốt. Nhân tố: Hải cốt băng tinh, ý trời trí, đạo vương, kỳ thần thức. Tổn hại trình độ: cường độ thấp. Chữa trị phương pháp: đặt vào hồng mông tử khí trung vận chuyển 5 cái chu thiên liền có thể chữa trị. Hệ thống thanh âm vang lên, Lâm Huyền nắm đá trong tay, lại hơi mê rồi mắt. Không nghĩ tới nho nhỏ thiên chi mảnh nhỏ hải cốt chúng cư nhiên ẩn nút một luồng nói làm kỳ thần thức, sự tình dường như biến đến càng ngày càng thú vị. Điện chủ, có vấn đề gì không? Thấy Lâm Huyền thật lâu không có động tĩnh, Quân Không Cười không khỏi khẽ nâng lên đầu. Đúng lúc cùng Lâm Huyền ánh mắt đụng vào nhau, ánh mắt của đối phương phảng phất có thể xuyên thấu qua hư không vô tận, xuyên thấu qua linh hồn xem thấu bản thể của hắn tựa như. Quân Không Cười trong lòng không khỏi cả kinh, nhanh chóng cúi đầu. Hệ thống, kiểm tra đo lường người đến thân phận. Mời ký chủ tinh chuẩn nói rõ mục tiêu. Hệ thống trả lời làm cho Lâm Huyền sửng sốt một chút, lập tức giống như là nghĩ đến cái gì. Không có vấn đề gì, đây đúng là thiên chi mảnh vụn hải cốt. Lâm Huyền ôn nhuận thanh âm vang lên. Đi tới Quân Không Cười trước mắt, giống như lơ đãng đưa tay vô vào trên bả vai của đối phương. Chuyến này khổ cực ngươi. Hệ thống kiểm tra đo lường. Hệ thống kiểm tra đo lường hoàn tất. Tên, Quân Không Cười thân phận, thiên tử núi danh sách đệ tử vũ khí, tạo hóa bút mời triển khai càng nhiều. Lâm Huyền nhìn lấy kiểm tra kết quả, gương mặt ngộ. Hệ thống đây là ý gì? Khó đạo Quân Không Cười ở hệ thống nơi đây liền không phải thứ gì rồi hả? Có thể không phải đúng vậy, phía trước hắn cũng để cho hệ thống kiểm tra đo lường quá, kết quả rõ ràng không phải như thế. Lâm Huyền cũng không cho rằng hệ thống biết nhàn rỗi không chuyện gì đùa hắn chơi bừa. Khả năng duy nhất tính chính là trước mắt Quân Không Cười không thích hợp, hoặc có lẽ là người trước mắt không phải Quân Không Cười. Nghĩ đến đối phương vừa rồi tìm tòi nghiên cứu nhãn thần, Lâm Huyền khẽ môi ngoéo một cái. Sự tình dường như càng ngày càng thú vị mười. Chương 273, đầu mối chính nhiệm vụ, Càn Khôn Kính. Chương 273, đầu mối chính nhiệm vụ, Càn Khôn Kính. Đúng lúc này, một chuyến to thêm đại hồng gợi ý hiện lên. Bởi không thể đối kháng nhân tố, kiểm tra đo lường đến Càn Khôn Kính mảnh nhỏ, vì chu thiên thế giới đại dung hợp thời đại làm chuẩn bị, Thiên Cơ Sơn nhu cầu cấp bách toàn diện tiến hóa, bị động mở ra đầu mối chính nhiệm vụ, tìm được Càn Khôn Kính cũng dung hợp. Giới thiệu, Càn Khôn Kính, nói khải thời đại thần khí, tương ứng thời đại kết thúc lúc, hóa thành chín khối mảnh nhỏ tản mát với chu thiên trên thế giới. Tác dụng, hư thực âm dương chuyển hóa, diễn sinh vạn tượng vạn vật, dò xét lòng người thiện ác, dòm ngó vạn giới về liền diệu. Nhiệm vụ thời gian, 100 năm. Cơ thượng, không biết nhiệm vụ thất bại, Thiên Cơ Sơn theo ký chủ cùng nhau bị thiên đạo mạt sát. Lâm Huyền nhìn lấy phía trên gợi ý, càng phát ra xác định phỏng đoán của mình. Ánh mắt ở chu thiên thế giới đại dung hợp thời đại mấy chữ bên trên lập định. Có thể để cho hệ thống đều để ý như vậy, xem ra cái này bên trong tiết lộ ra ngoài tin tức tuyệt đối không đơn giản. Chẳng lẽ chu thiên thế giới gần đang giải trừ rơi thế giới bình thường, do đó thực hiện mặt chữ trên ý nghĩa đại dung hợp. Nghĩ như vậy cũng không phải là không thể. Hơn nữa kể từ đó, đối với thiên cơ điện thăng cấp, dường như cũng có lợi mà vô hại. Xem ra thẩm thấu toàn bộ thanh liên thiên cũng bắt buộc phải làm. Có thể, tại đánh tạo bảng danh sách hơn, xúc tiến một cái còn lại nghề nghiệp phát triển, dường như cũng có thể thu thập danh khí giá trị, nhằm với càng cường đại với thân mình. Trong lòng có chương trình sau đó, mới đưa lực chú ý quay lại Quân Không Cười trên người. Xem ra trước mặt cái này Quân Không Cười không chỉ có cùng thiên chi mảnh nhỏ hải cốt có quan hệ, còn cùng Càn Khôn Kính có quan hệ. Cùng lúc đó, Lâm Huyền lại thu đến một cái tin tức. Phượng Không Đằng khi tiến vào Nguyên Phượng Hải chi phía sau, cư nhiên cũng đã biến mất. Có đoạn lạc hát phượng hoàng thực lực gia trì, Lâm Huyền đối với hắn ngược lại là không có gì không yên lòng, bất quá dưới mắt hệ thống gợi ý, lại làm cho hắn không thể coi thường đứng lên. Nguyên Phượng Hải khác thường, có hay không cùng Càn Khôn Kính có quan hệ? Kiểm tra đo lường hoàn tất, có liên quan. Hệ thống lời ít mà ý nhiều. Nếu như không có phân phó khác, đệ tử liền cáo lui trước. Quân Không Cười đứng dậy đang chuẩn bị ly khai, Lâm Huyền cũng là cười ngăn trở hắn. Không đổi, dù sao ngươi khó có được tới nơi này một chuyến, cứ đi như thế, không cảm thấy đáng tiếc sao? Điện chủ, ta nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì. Quân Không Cười nghe vậy trên mặt lóe lên một vẻ kinh ngạc màu sắc, bất quá rất nhanh thì chấn định lại, trong lòng cho dù không có mặt ngoài bình tĩnh. Đối với mình ngụy trang, hắn tự tin tuyệt đối có thể man thiên quá hải, chính là thiên đạo ở chỗ này, cũng tuyệt đối không thể tra ra cả bẫy. Rốt cuộc là không đúng chỗ nào? Người trước mắt này, hóa ra là liếc mắt liền khám phá hắn, điều này sao có thể? Không thừa nhận cũng không quan hệ, nghĩ rõ lại theo bổn tọa nói đi. Lâm Huyền lười nói nhảm với hắn, chỉ nhiếp thủ đối phương một luồng thần hồn, cam đoan hắn không chết. Lập tức lợi dụng hỗn độn không gian, diễn hóa ra khỏi Hồng Mông Diệt Thế cướp áp xúc bản, trực tiếp đem đối phương ném vào phía kia thiên địa. Kể từ đó, chỉ cần người này bất tử, phải mỗi thời mỗi khắc đều thừa nhận Hồng Mông Diệt Thế cướp thánh tẩy. Lấy Hồng Mông Diệt Thế cướp đại khủng bố, tuyệt đối có thể làm cho hắn thể nghiệm một chút cái gì gọi là sống không bằng chết. Hệ thống, kiểm tra đo lường một cái chân chính Quân Không Cười ở nơi nào? Kiểm tra đo lường hoàn tất, quyền hạn không đủ. Lâm Huyền đối với quyền hạn không đủ bốn chữ này quả thực căm thù đến tận xương thủy. Làm sao mới có thể có đầy đủ quyền hạn? Tìm kiếm được tương ứng Càn Khôn Kính mà nhỏ. Nói tương đương với chưa nói, bất quá cứ như vậy, Lâm Huyền càng thêm khẳng định đối phương cùng Càn Khôn Kính quan hệ tuyệt đối không bình thường. Đây cũng tính là một loại thu hoạch. Đã suy nghĩ một chút, Lâm Huyền đột nhiên ý thức được chính mình còn chưa bao giờ chế tạo qua một cái liên quan tới pháp khí bảng danh sách đâu. Hệ thống, chế tạo một cái thế giới thần khí bảng xếp hạng. Thiên Cơ Điện năng lượng không đủ, hệ thống quyền hạn không đủ. Lâm Huyền rơi vào trầm tư, không hổ là nói khải thời đại đồ đạc, thậm chí ngay cả Thiên Cơ Điện đều kiểm tra đo lường không được. Xem ra dung hợp Càn Khôn Kính đúng là bắt buộc phải làm. Xem ra chỉ có thể ta tự mình đi một chuyến Nguyên Phượng Hải. Nguyên Phượng Hải. Màu đen linh vũ như bóc ra đầu cành lá khô rồn dập dương dương đầy trời rơi xuống. Đoạ Lạc Hắc Phượng Hoàng núi nhỏ một dạng phượng hoàng thân thể rơi đập ở một tòa vách núi phía dưới, theo Đoạ Lạc Phượng Hoàng ngã xuống, trong khoảng thời gian ngắn, loạn thạch bay lượn, bụi khói tứ tán. Không biết qua bao lâu, một cái thanh âm thanh thúy giống như là từ bên hai, hoặc như là từ chỗ thật xa truyền đến. Người không sao chứ? Đoạ Lạc Hắc Phượng Hoàng cố sức mở mắt phượng, chỉ thấy một người mặc quần dài màu lam tiểu la lị, chính nhất khuôn mặt tò mò đánh giá lấy hắn. Nơi này là? Nơi nào? Chầm một hồi lâu, Đoạ Lạc Hắc Phượng Hoàng mở miệng nói. Cùng hư ảnh đại chiến một trận sau đó, tuy là như trước không có thể ngăn cản đối phương, nhưng hắn lại nhận được trọng thương đưa tới thần hồn bị hao tổn, lúc này đã là nọ mạnh hết đà. Có thể chống đỡ đến bây giờ, cũng không có thân tử đạo tiêu hay là bởi vì đối phương đội vã đuổi theo Phượng Không Đằng. Nơi này là Phượng Hoàng nhất tộc tổ địa, ngươi cũng là Phượng Hoàng nhất tộc sao? Tiểu cô nương mở to thật to mắt to màu xanh lam con ngươi, vẻ mặt thiên chân vô tả. Không đợi Đoạ Lạc Hắc Phượng Hoàng đã từ trên người móc ra một cái dược phẩm, cho hắn đút mấy hạt. Đoạ Lạc Hắc Phượng Hoàng nhìn lấy những tiên quan đó cảnh giới rác rưởi mới, chỉ có dùng độ dùng. Phượng Hoàng trên mặt nhất thời một hồi biến thành màu đen. Bất quá bây giờ hắn ở bé gái trong mắt tối đa cũng chỉ có thể coi là một con rơi xuống đất Phượng Hoàng, liền con gà cũng không. Càng là không cách nào ngăn cản tiểu cô nương đối với hắn đưa tới độc thủ, nhắm mắt lại chỉ có thể đem trong miệng dược hoàn cho mạnh mẽ nuốt xuống, sau đó tiếp tục giả chết. Tuy là những thứ này rác rưởi đối với hắn thương thế căn bản không có bao nhiêu tác dụng. Nguyên khí tức cùng những người khác đều không quá đồng dạng. Thấy hắn không trả lời, tiểu cô nương cũng không có nửa điểm ghét bỏ, vừa nói, ngược lại bắt đầu giúp hắn kiểm tra lại thương thế thiếu ta đây cùng những con kiến hôi kia so sánh với, lão phu quát xá phong vân thời điểm, những phế vật kia vẫn còn ở bú sữa mẹ đâu. Giới Hắc Phượng Hoàng vẫn luôn cùng Phượng Hoàng nhất tộc không hợp nhau, hơn nữa tại hắn nhất chật vật thời điểm, nghe được đối thủ một mất một còn tin tức, trong lòng càng là cách đứng. Nói như vậy ngươi rất lợi hại rồi. Tiểu cô nương mắt sáng rực lên, cười lộ không. Ba ra khỏi một ngụm tiểu bạch nha, ngươi đã lợi hại như vậy, vậy tại sao còn bị đánh thảm như vậy? Sát nhân Chu Tâm không trách từ này. Đoạ Lạc Hắc Phượng Hoàng đột nhiên cảm thấy trước mắt cái này tiểu cô nương biến đến không gì sánh được ngại nhàng đứng lên. Đó là bởi vì lão phu bị người ám toán. Hắn trợn tròn một đôi mắt phượng, ác thanh ác khí nói, ngươi cái tiểu nha đầu phiến tử sẽ không nói liền bớt tranh cãi, đáng ghét. Tiểu cô nương cầm vải đưa nó toàn bộ chim che phủ cùng một xác gớp kê tựa như, sau đó cổ địa phương đánh một cái phi thường rõ ràng xinh đẹp nơ con bướm phía sau, lúc này mới hài lòng vô vô tiểu thủ, vô cùng có cảm giác thành công. Ngươi rõ ràng chính là thẹn quá thành giận. Nói xong, tiểu gia phía sau hướng phía Đoạ Lạc Hắc Phượng Hoàng lịch ngậm thẻ lưỡi, liền chạy. Tiểu cô nương đi rồi, ở Đoạ Lạc Hắc Phượng Hoàng trước mặt không gian một hồi bặm mẹo, một cái bóng người màu trắng từ đó đạp không mà ra. Chương 274, vài giọt cứu mạng trời hạn gặp mưa. Chương 274, vài giọt cứu mạng trời hạn gặp mưa. Mặc kệ Lâm Huyền làm sao hô hoán, hệ thống chính là không có thức tỉnh, dường như lâm vào vô tận ngủ say ở giữa. Cụ thể là bởi vì cái gì, Lâm Huyền cũng không rõ lắm, từ hắn có hệ thống bắt đầu. Liên từ trước tới nay chưa từng gặp qua thứ này cái này dạng lười biếng, hoặc là rơi vào cái này dạng một loại trạng thái. Hệ thống rơi vào một mảnh trầm mặc ở giữa, cái này còn không là đáng sợ nhất là Lâm Huyền cảm thấy ý thức của mình dường như lâm vào trong bóng tối, hơn nữa tràn đầy trì độn cảm giác, làm cho hắn có chút bị động. Bởi vì hắn cho tới bây giờ đều không có như hôm nay cái này dạng cảm giác được vô cùng mệt mỏi, cũng cảm giác tầm mắt vô cùng trầm trọng, giống như là có nghìn cân đè ở phía trên giống nhau, làm cho hắn không mở mắt ra được, quanh mình thế giới cũng lâm vào một mảnh không tiếng động chi địa. Dường như có gió ở thổi, có mưa đang rơi, nhưng cụ thể là cái gì hắn còn không rõ lắm, chẳng qua là cảm thấy vô cùng khó chịu. Từ từ liền cảm giác không thoải mái cũng không có, cái không gian này cho hắn cảm giác gáp bách cho tới bây giờ đều không có cái này dạng gấp gáp quá. Dường như so với vừa rồi tại Cửu Uất địa hổ trong bụng còn muốn càng thêm gian nan. Ghé vào lỗ tai hắn chỉ quanh quần hài đồng tiếng cười đùa. Lâm Huyền từ từ mất đi ý thức, hắn không biết ở địa phương nào. Sau đó lại bởi vì tại sao lại xuất hiện ở nơi đây. Thậm chí hắn bắt đầu từ từ đã quên hắn họ ai, không có người nào tới, nơi này là mục đích gì, là tới làm gì? Là muốn tìm người nào hay tìm cái gì đồ vật? Cuối cùng đi về nơi nào những thứ này hắn đều không rõ ràng. Hắn đột nhiên cảm thấy một loại không giải thích được khô kiệt. Nguyên bản dư thừa đan hải, đột nhiên một mảnh tử khí. Hắn chậm rãi nhắm hai mắt lại, bởi vì hắn đủ loại đếm thử sau đó phát hiện mình sở hữu nguyên tố lực lượng toàn bộ đều là không thả ra được. Hơn nữa hệ thống tại hắn tả hữu trao đổi phía dưới đều không có cho ra bất kỳ đáp lại. Sở dĩ hắn cho là mình là gặp an toán, mới vừa ở Cửu Uất địa hồ trong bụng, không biết là có dạng nào mở ám, cũng không biết là có cái gì lực lượng, chẳng lẽ nói đây chính là cản khôn sạch toái phiến năng lượng sao? Còn là nói cái này bên trong có cái gì hắn không biết âm như ở bên trong. Liên tại Lâm Tuyển cho là mình chắc chắn phải chết thời điểm. Quanh mình tiên là xanh hơn là xanh, trên cỏ vẫn là nguyên phượng hải nên có dáng vẻ. Đột nhiên trên mặt một trận mát lạnh, hắn một lần nữa mở mắt, phát hiện tiên vẫn là thiên địa vẫn là. Mặt kia ở trên một trận mát lạnh lại là vài giọt bọt nước. Không ao ước hắn cho là mình liền muốn lâm vào vô tận ngủ say ngay giữa, cư nhiên bị vài giọt thủy cho tỉnh lại. Xem ra mưa này thủy tới thật đúng là đúng lúc à, chờ hắn xoay người triệt để từ trong hôn mê hoàn toàn tỉnh táo lại lúc, mới phát hiện trước mắt lại là một đứa bé, hơn nữa còn là một cái tiểu cô nương, nhìn thân hình cũng bất quá chỉ là 3-4 tuổi. Ngươi cái này người vì sao phải nằm ở cái địa phương này? Tộc trưởng nói cái chỗ này không khiến người ta tới, ngươi không rõ ràng nơi này là tộc ta cấm địa sao? Tiểu cô nương ăn mặc màu hồng áo quần, thoạt nhìn lên rất là khả ái, béo mập gò má. Đứng ở Lâm Tuyền trước mặt, làm cho Lâm Tuyền cả thế giới đều rực rỡ hẳn lên, hắn chưa từng có nghĩ đến, một đôi hơi nước một dạng mắt to. Ở Nguyên Vượng Hải cái này dạng không khí trầm lặng địa phương, cư nhiên sẽ nhìn thấy cái này dạng tiểu thiên sứ một dạng nữ hải. Không biết cô gái này là thân phận gì? Mới vừa là ngươi đã cứu ta phải không? Lâm Tuyền nhớ kỹ chính mình thực đã không được. Cả người đều lực lượng giống như là bị quất ra làm rồi giống nhau, giống như là một cái cách nước ngư. Ở ánh mặt trời chiếu xạ phía dưới chẳng mấy chốc sẽ mất nước mà chết, nhưng hắn không nghĩ tới cư nhiên ở sắp gặp tử vong thời khắc, đột nhiên hạn hắn đã lâu gặp cam lộ. Gặp cái này vài giọt nước mưa, gặp cái này tiểu cô nương, cho nên so với hắn tốt hơn kỳ, cái này tiểu cô nương tại sao lại xuất hiện ở nơi đây? Vì sao lại trên mặt của hắn sái vài giọt bọt nước? Nàng làm sao biết những nước này tích biết cứu mình, để cho mình từ đang hôn mê tỉnh lại. Nơi này là không thể ngủ, ngươi biết không? Ta đã thấy rất nhiều người đi tới cái chỗ này đều sẽ không giải thích được rơi vào mê man ở giữa. Chỉ có dùng nó mới có thể đem ngươi từ đang hôn mê tỉnh lại, ngươi mới vừa tiến vào cảnh giới, có thể sẽ muốn mạng của ngươi à. Hơn nữa sẽ ở vô hình trung hóa giải ngươi tất cả nguyên tố tu vi, cũng sẽ rút đi ngươi tất cả lực lượng. Nơi này là không thể tiến vào, cái này vài giọt bọt nước cũng không phải cái gì thông thường giọt mưa à, đây là độc giác thú nước mắt. Hết thể huyền cơ ở trên thân thể ngươi đều không có tác dụng, sở dĩ ngươi biết cái địa phương này lợi hại sao? Không thể không nghe đại nhân khuyến cáo lại xuất hiện ở nơi này a. Nếu không nhất định sẽ xảy ra vấn đề lớn, lần sau ngươi nhưng là không còn bận khí tốt như vậy tới gặp phải ta. Lâm Tuyền cười gãi gãi bé gái đầu, "Tốt, ta chợt nghe ngươi. Cái kia bây giờ có thể nói cho ta biết, ngươi tại sao lại xuất hiện ở nơi này sao? Ngươi tên là gì?" Tiểu cô nương rất là ghét bỏ, "Ta cũng không phải cái gì tiểu hải tử, ta đã là một cái người lớn." ngươi không thể cái này dạng tùy tùy tiện tiện sờ đầu của ta, ngươi lễ phép sao? Tiểu cô nương một bộ tiểu đại nhân bộ dạng, làm cho Lâm Huyền càng thêm cảm thấy hứng thú.
Tốt, ta không động vào ngươi, thế nhưng ngươi phải nói cho ta biết ngươi tên là gì mới được a. Cái này dạng ta mới tốt cảm tạ ngươi đã cứu ta, không phải vậy ta như thế nào cảm tạ ân cứu mạng của ngươi, ngươi nói có đúng hay không? Kỳ thực Lâm Huyền cũng không phải là, không phải muốn biết rõ ràng cái này tiểu cô nương tên gọi là gì, đến từ chính nơi nào, mà là hắn thực sự quá quan tâm càn khôn kính mảnh vỡ đến tột cùng biết ở nơi nào. Không nói đến, hệ thống rất nhiều quyền hạn, đều cần Phượng Hoàng tinh huyết mới có thể khởi ra. Nếu như hắn không có nhớ lầm, Nguyên Phượng 773 hải ở giữa, là do Phượng tộc nhất mạch huyết mạch truyền thừa ở trong này. Ngay vào lúc này, Lâm Huyền một bên nói chuyện với tiểu cô nương, một bên ở thử dùng phúc ngữ đi hô hoán hệ thống. Hệ thống, tỉnh chưa? Hệ thống đã thức tỉnh. Được rồi là tốt rồi, mới vừa ngươi là thế nào? Ta vì cái gì biết lâm vào một mảnh trốn hỗn độn, sau đó lực lượng hoàn toàn không có. Sao nghịch thiên đại thần thiết hạ, cho nên chúng ta mới có thể rơi vào hôn mê, bởi vì bị thuật pháp cắn trả. Cái kia cửu u ích địa hổ không phải bình thường phong ấn, hắn trong bụng năm loại màu sắc phong ấn là hồng mông lão tổ thời kỳ. Lâm Huyền liền biết không có thể tiếp tục hỏi lại là hệ thống quyền hạn, chưa thức tỉnh lại là hoàn toàn không biết gì cả. Ngược lại cái hệ thống này chính là hoàn toàn không biết gì cả là được rồi. Vậy ngươi giúp ta cảm ứng một cái trước mắt cái này tiểu cô nương là lai lịch thế nào, vì cảm giác gì đến trên người nàng có một cố kỳ quái khí tức. Dường như giống như đã từng quen biết, giống như là ở địa phương nào nhìn thấy giống nhau, thế nhưng ta hiện tại nghĩ không ra, ngươi giúp ta hồi ức một cái. Hệ thống này cấp tốc đối với trước mắt tiểu cô nương tiến hành rối quét hình, cho ra một cái kết luận. Đây chính là Phượng Hoàng nhất tộc huyết mạch, hơn nữa còn là cùng một loại Phượng Hoàng, máu tươi của nàng có thể cho hệ thống chưa giải phong quyền hạn tiến hành giải phong. Lâm Huyền trầm mặc. Cái gọi là Phượng Hoàng tinh huyết cũng không phải là Phượng Hoàng nhất tộc huyết mạch, tùy tùy tiện tiện một giọt máu liền có thể, đó là muốn lấy trong lòng máu mới có tác dụng. Phượng Hoàng chương 275, Phượng Hoàng nhất tộc. Chương 275, Phượng Hoàng nhất tộc. Những địa phương khác huyết tích tử là không có ích gì, thế nhưng lấy tâm huyết nhân thể cần thiết cướp đoạt một chỉ Phượng Hoàng tính mệnh. Sở dĩ hắn hiện tại không thể hạ thủ. Ngươi còn không có nói với ta ngươi tên là gì? Nói vừa nói ra khỏi miệng, Lâm Huyền liền có chút kinh ngạc, bởi vì hắn chưa từng có loại này mềm mại ngữ khí nói với bất kỳ ai. Từ lúc đi tới nơi này cái huyền huyễn thế giới bắt đầu, hắn liền dựa hệ thống gặp may mắn lực lượng, không ngừng chế tạo các loại mới bảng danh sách, sau đó trở thành hùng bá nhất phương là nhân vật có tiếng tăm lừng lẫy. Đi tới chỗ nào vậy cũng là chúng tinh phùng nguyện, cho tới bây giờ đều là bênh vào hướng hách, đối đãi mọi người đều là bênh mặt hất hàm sai khiến. Cái này tiểu cô nương lại có thể làm cho ngữ khí của hắn trong lúc lơ đãng mềm hóa xuống tới. Tiểu cô nương nhìn lấy Lâm Huyền nói, ta gọi Tiểu Bạch, nơi này là một cái cấm địa, nghề tình ngươi không biết chuyện phân thượng, ta liền không truy cứu ngươi. Ngươi đã tỉnh dậy rồi, liền mau rời đi nơi này đi, chúng ta cái chỗ này phải không hoan nên người ngoại tộc. Mặc kệ ngươi lợi hại dường nào hoặc là không phải lợi hại, chúng ta nơi đây đều không thể làm cho ngoại nhân tiến nhập, ngươi hiểu chưa? Lâm Huyền một lòng muốn lấy được càn khôn kính mảnh vỡ, dầu gì cũng có thể cầm một giọt Phượng Hoàng tinh huyết trở về. Đem cái hệ thống này nên có quyền hạn đều cho giải tỏa. Nếu không ở thời khắc mấu chốt hệ thống cũng phải không lên cái gì tác dụng. Nói thí dụ như mới vừa cửu lũ ích địa hổ. Hệ thống chính là cái này cũng không tra được vậy cũng không tra được, làm cho hắn rất là tâm phiền. Nếu như có thể đạt được Phượng Hoàng tinh huyết, hệ thống đại bộ phận quyền hạn là có thể giải tỏa. Lâm Huyền đơn giản đùa giỡn nổi lên tâm cơ, không sai, chính là đối trước mắt cái này lời trẻ con tiểu nha đầu đùa giỡn nổi lên tâm cơ. Bởi vì hắn cần mượn cái này tiểu nha đầu biết cái này Phượng Hoàng nhất tộc xào huyệt đến tuột cùng ở nơi nào. Sau đó càng khôn kính mảnh vỡ lại ở nơi nào, nay trùng trùng hắn đều là phải hiểu rõ. Một ngày không phải làm rõ ràng, đều không phải là hắn đi tới Nguyên Phượng Hải mục đích thực sự. Đệ một cái chính là thu thập càn khôn kính mảnh vỡ, cái thứ hai chính là đạt được một giọt Phượng Hoàng tinh huyết. Hai thứ này chính là hắn chân chính mong muốn, cũng là hắn chuyến này nhất định phải đạt tới mục tiêu. Đệ một cái bất kể như thế nào đều phải hoàn thành, chắc đâu đều muốn hoàn thành, cái thứ hai chính là tùy duyên, bởi vì Phượng Hoàng nhất tộc cũng là sinh linh. Thiên sinh địa dưỡng, cũng không phải là hoàn toàn thuộc về của người nào. Phượng Hoàng nhất tộc tinh huyết có thể gặp không thể cầu, nhưng là cái kia cứ như vậy xảo, đối với một chỉ sắp gặp tử vong Phượng Hoàng, là có thể nhân cơ hội lấy trong đầu của hắn máu. Cho nên mới nói có thể gặp không thể cầu, vì vậy có thể đạt được hay không Phượng Hoàng tinh huyết. Lâm Huyền cũng là tùy duyên, ngược lại hệ thống cái này dạng nửa chết nửa sống cũng không phải một ngày hay hai ngày. Ta cũng rất muốn rời đi nơi này, ta cũng biết nơi này là hoàn cảnh, không thể tùy tiện đi vào, nhưng là ta hiện tại hoàn toàn không nhúc nhích được rồi. Bởi vì năng lượng của ta bị hạn chế. Mặc dù ta đi ra ngoài cũng không thể sống rời đi nơi này, sở dĩ ngươi có thể không thể phát thiện tâm để ta ở lại chỗ này dưỡng thương. Hoặc là ngươi đem ta mang về dưỡng thương cũng được, cái này dạng có thể chứ. Ta sẽ hảo hảo cảm tạ ngươi. Tiểu Bạch hơi nghi hoặc một chút, vì sao ngươi sẽ không nhúc nhích được rồi? Lâm Huyền cực khổ không gì sánh được, ta cũng không phải rất rõ, đi tới nơi này bị đoàn hắc vụ bao vây lấy, sau đó ta liền không động được, vốn là năng lượng của ta vẫn là rất dư thừa. Cũng có thể tới lui tự nhiên, chính là đột nhiên bị một đoàn hắc vụ công kích sau đó ta liền rơi vào hôn mê. Nếu như không phải ngươi xuất hiện ở nơi này, ta khả năng hiện tại đều đã chết rớt, nơi đây rất nguy hiểm, nhưng ta phía trước cũng không biết. Tiểu Bạch ngẹo đầu suy nghĩ một chút, quyết định vẫn là đem Lâm Huyền nhặt về đi. Lâm Huyền liền một đường chứa một bộ dáng yêu đất, liền theo bé gái phía sau cùng nhau hướng tiểu cô nương ở tộc quần bên trong đi tới. Hắn biết tiểu cô nương nhất định là Phượng Hoàng nhất tộc huyết mạch, cụ thể là thân phận gì hắn còn không phải rất rõ. Thế nhưng theo nàng, nhất định có thể tìm được Phượng Hoàng nhất tộc xảo huyệt. Ở nơi này Nguyên Phượng Hải bên trong, nếu muốn tìm được càn khôn kính mảnh vỡ,
không khác với biển rộng tìm kim. Nhưng nếu như theo Phượng Hoàng nhất tộc, liền rất có thể sẽ làm ít công to. Cho dù không chiếm được Phượng Hoàng nhất tộc tinh huyết, thế nhưng cũng có thể có được càn khôn kính mảnh vỡ. Ngược lại hai cái này, mục đích hắn cuối cũng vẫn phải đạt được một cái. Nếu không lần này đi tới Nguyên Phượng Hải không phải đi không. Tiểu cô nương mang theo Lâm Huyền đi tới chính mình tộc quần ở giữa, chỉ thấy Nguyên Phượng Hải đất trống, nguyên lai còn có động tiên khác. Từng tòa cung điện cứ như vậy đứng sừng sững ở đó, thoạt nhìn lên vô cùng uy nga trắng lệ. Lâm Huyền bị lấy một màn trước mắt cho kinh diễm từng đạo, hắn chưa bao giờ biết Nguyên Phượng Hải ở giữa còn có những chỗ này. Đúng lúc này đi tới một mảnh mịt mờ địa phương, sau đó tiểu cô nương đứng ở nơi đó. Lâm Huyền cùng ở sau lưng nàng, tiểu cô nương khoát tay cái kia xương trắng một dạng đồ đạc liền tản ra. Lâm Huyền biết đây là cái giới. Hệ thống một cái thời điểm đột nhiên đề tỉnh, có mạc danh nhân vật xuất hiện, năng lực không biết, nguy hiểm cấp bậc 5 cấp. Hệ thống nhắc nhở xong sau, mà bắt đầu lâm vào chết một dạng yên lặng. Lâm Huyền hiện tại xem như là đã biết, cái hệ thống này là một bắt nạt kẻ yếu, đụng tới không phải lợi hại mà bắt đầu đắc ý. Đụng tới lợi hại mà bắt đầu giả chết, trang bị là một bộ nửa chết nửa sống dạng. Hệ thống đã không có tiếng động sau đó, trước mặt đột nhiên xuất hiện một cái một thân hắc bào hắc y nhân. Tế Ti ra ra, cái này là ta ở bên ngoài nhặt về, là một tiểu đáng thương. Tiểu Bạch vừa nói, vừa chỉ Lâm Huyền. Lâm Huyền kém chút một ngụm lao huyết phun ra ngoài, chính mình cái này đường đường cựu ngũ chi tôn ở bên trong trời đất đều cũng có danh hiệu. Tuy nhiên ở cái này tiểu cô nương trong miệng lại biến thành một cái tiểu đáng thương, nhưng là bây giờ hắn cũng không có thể phản bác. Bởi vì hắn bản thân liền là trang bị nhu nhược, tiểu cô nương mới, chỉ có, đồng ý dẫn hắn trở về. Sở dĩ hắn hiện tại chỉ có thể một giả bộ tới cùng, nhất là ở trước mặt cái này sâu không lường được hắc ý nhân trước mặt, càng thêm không thể rụt rè. Hơi chút bạo lộ ra một điểm nội tâm nhu đồ đều có thể gặp phải một hồi ác chiến, ở nơi này Nguyên Phượng Hải ở giữa có nhiều lắm hắn không biết tình huống xuất hiện. Sở dĩ trước mắt hắn vẫn không thể bạo lộ ra chính mình mục đích thật sự, bởi vì hắn mục đích thật sự một ngày hiện lộ nói thật. Phòng trưng sẽ gà bay chứ mỡ, trước mắt cái này hắc bảo lao đầu không phải là cái gì người lương thiện. Mọi người dưới tình huống bình thường, chiếu theo lâm sàng năng lực phải không cần phải sợ hãi bất luận người nào. Thế nhưng bây giờ thì khắc liên hệ thống đều đặc biệt sợ hãi, đồng thời không phân biệt ra được trên người của hắn ước thuốc lực lượng. Sở dĩ cái này vẫn tương đối đáng sợ, đều nói biết người biết ta, tài năng, mới có thể bách chiến bách thắng, hiện tại hắn đối với cái này hắc bảo lao đầu hoàn toàn không biết gì cả. Cho nên vẫn là án binh bất động tương đối khá, chờ, các loại, tới khi nào hoàn toàn chắc chắn. Hoặc là đem trong này bí ẩn làm được nhất thanh nhị sở. Cái kia thời gian hắn có thể không sợ hãi. Hắc Bảo lao đầu lúc không nói chuyện chính là rất nghiêm túc, sắc mặt tái xanh, hắn bất quá dùng nhãn thần đánh nứt rồi Lâm Huyền một cái. Sau đó liền không có nhìn nữa hắn, cũng không có nói với hắn nói, mà là túi đầu túi người xuống. Chương 276, Hắc Bảo lão giả không phải kẻ đầu đường xó chợ. Chương 276, Hắc Bảo lão giả không phải kẻ đầu đường xó chợ. Hướng về phía cái kia 2-3 tuổi tiểu cô nương nói, "Phượng chủ, ở bên ngoài du một ngày mệt nhọc, có phải hay không có chút mệt mỏi? Hay là trước tiến hành nghỉ ngơi đi." Tiểu Bạch nghe xong về sau liền nhất bính nhất khiêu vượt qua cái giới, đoán chừng là đi đến rồi trong đó nào đó trong tòa cung điện mặt. Đây là Lâm Huyền suy đoán, Tiểu Bạch đi về sau liền chỉ còn lại có Lâm Huyền còn có cái này Hắc Bảo lão đầu. Hắc Bảo lão đầu nhìn lấy Lâm Huyền nhãn thần tương đối sắc bén, thay đổi mới vừa hiền lành dễ thân. Các hạ là ai? Tại sao lại xuất hiện ở Nguyên Phượng Hải cái chỗ này? Vì sao theo Tiểu Bạch đi tới chúng ta chỗ này cung điện, đối với chúng ta cái này Phượng tộc là có cái gì chỉ giáo sao? Lâm Huyền biết cái này Hắc Bảo lão đầu không phải hạng người bình thường, lập tức lánh tính bình tĩnh đứng đối. Chưa nói tới chỉ giáo, vừa mới ta ở mặt khác một chỗ gặp ngoài ý muốn, vừa lúc tình cờ gặp Tiểu Bạch, lúc này mới cho hắn cứu. Ta vẫn luôn nghĩ có chút hồi báo, nhưng không có cơ hội gì. Bên kia rất nguy hiểm, Tiểu Bạch nói không thích hợp dừng lại lâu lắm, liền đem ta dẫn tới cái chỗ này. Làm phiền. Hắc Bảo lao đầu một đôi ưng một dạng sắc bén ánh mắt, gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Huyền, giống như là muốn từ trên người hắn nhìn ra sơ hở gì tới. Nhưng Lâm Huyền 760 cũng không phải hạng người bình thường. Nếu như không phải Nguyên Phượng Hải khắp nơi lộ ra quỷ dị, hắn cũng không trở thành lần một lần hai ở nơi đây bị thế nào. Bây giờ đối mặt cái này Hắc Bảo Liêu giả, hắn đương nhiên là rất bình tĩnh. Bất quá hắn đột nhiên nghĩ đến Tiểu Bạch vừa rồi nói với hắn nói, đó chính là Phượng tộc một đám vô cùng tính bại ngoại, nơi này là không chào đón bất luận người nào, bao quát Lâm Huyền ở bên trong. Sở dĩ khi hắn theo Tiểu Bạch xuất hiện ở nơi này lúc, lão giả này mới có thể lấy một bộ như vậy mặt mũi tới đối với hắn. Cùng vừa rồi đối đãi Tiểu Bạch hoàn toàn là hai bộ mặt mũi, nhưng này cũng có thể lý giải. Bất quá lão nhân này vừa rồi gọi Tiểu Bạch cái gì? Phượng chủ. Hắc Bảo lão giả đủ loại thăm dò phía dưới cuối cùng hoàn toàn bất đắc dĩ hay để cho Lâm Huyền lưu lai. Bởi vì hắn cho dù là Phượng Hoàng nhất tộc tế ti, nhưng dù sao không phải là thủ lĩnh. Lâm Huyền tuy là lưu lai, nhưng là lại thời khắc chịu đến bọn họ giám thị. Cái này Phượng Hoàng nhất tộc nghỉ chân chi địa, linh khí nồng nặc, hoa cỏ cây cối cùng phía trước Nguyên Phượng Hải đất cằn sỏi đá hoàn toàn là không giống nhau. Ngoại trừ Phượng Hoàng nhất tộc nghỉ chân chi địa bên ngoài, Nguyên Phượng Hải địa phương khác vậy cũng là chùi lủi tràn đầy u ám khí lưu, trừ cái đó ra, lại không còn lại. Lâm Huyền cảm giác mình ở chỗ này hệ thống quyền hạn đều đã được đến tăng lên rất nhiều, đồng thời ở chỗ này bởi vì Phong Hoàng nhất tộc khí tức ảnh hưởng, hệ thống rất nhiều quyền hạn đều đã từ từ giải tỏa. Cái này còn làm cho Lâm Huyền cảm thấy rất kỳ quái, bởi vì hắn nguyên bản cũng cho rằng cần Phượng Hoàng nhất tộc tinh huyết mới có thể hoàn toàn phóng thích chính mình hệ thống càng lớn tiềm lực. Nhưng không nghĩ đến đây chẳng qua là đang nơi đây ngây người thời gian mấy ngày, hệ thống mà bắt đầu từng bước giải tỏa các loại các dạng kỹ năng. Hảo hảo giải tỏa một cái không biết kỹ năng, không để cho ta tiếp theo dùng đến ngươi thời điểm, ngươi liền nói cho ta biết cái này cũng không biết, vậy cũng không biết. Vào đêm Hắc Bảo lão giả đột nhiên đánh bất ngờ Lâm Huyền Nguyên thuật không gian. Đó là ở ý thức của người phía sau một chỗ khác không gian, tựa như trăng sáng hai mặt, một mặt ở âm, một mặt ở dương. Lâm Huyền đối với người ngoại lai đột nhiên đến thăm vô cùng không vui, nhưng là biết Hắc Bảo lão giả lần này đến đây chính là vì tìm hiểu, Hắc Bảo lão giả cuồng tiếu vài tiếng hướng về phía Lâm Huyền nói, dứt khoát nói ra, ngươi tới chỗ này là có mục đích gì à? Là Phượng chủ để cho ngươi lưu lại, ta mới chỉ có cố mà làm đón nhận ngươi, ngươi cái này nhân loại không thành thật. Trên người ngươi rõ ràng ẩn chứa năng lượng to lớn, hơn nữa còn có một loại vật kỳ quái. Tuy là ta tạm thời không cách nào dò xét đi ra, cái này vật kỳ quái đến tột cùng là cái gì, nhưng ta có thể phán định ngươi là địch không phải hữu. Ngươi một mực đang áp chế cùng với chính mình nguyên thuật lực lượng, đến tột cùng là muốn ở lại chỗ này làm những gì? Lâm Huyền hướng về phía Hắc Bảo lão giả nói, chính là đơn thuần qua đây làm khách, ngươi tin cũng tốt không tin cũng chẳng sao. Hắc Bảo lão giả dùng là hỏa hệ thuật, quần quần khói đặc còn có hỏa diễm. Hai người ở nguyên thuật bên trong không gian tiến hành rồi một hồi long trời lở đất quyết chiến, mà bắt đầu đem Lâm Huyền nguyên thuật không gian bọc nghiêm nghiêm thật thật. Ta ngược lại muốn nhìn một chút ngươi có bao nhiêu thực lực, hà tất tẩn giấu. Lâm Huyền, ngươi ở đây ta nguyên thuật bên trong không gian sử dụng thuật pháp, đây không phải là động thổ trên đầu thái tuế sao? Nói đùa, nơi này chính là Lâm Huyền sở hữu lực lượng bổn nguyên chi địa. Mặc dù là cái này Hắc Bảo lão giả tu vi lại cao làm cho hệ thống đều nghe tin đã sợ mất mật, thậm chí kiểm tra đo lường không được hắn rốt cuộc có bao nhiêu sao cao thâm. Thế nhưng ở chỗ này cái này Hắc Bảo lão giả không chiếm được tiện nghi. Giống như hắn như vậy cao nhân hẳn rất minh bạch sự thật này. Tại sao còn muốn ngược mà lên? Trải qua hiệp run rẩy chiến đấu phía dưới, Lâm Huyền nguyên thuật không gian đã bị phá hủy không sai biệt lắm. Ngoài mặt mà nói bên trong là một mảnh hỗn độn, sinh linh đồ thán, nhưng trên thực tế bất quá chỉ là hiện tượng bề ngoài mà thôi. Bởi vì Lâm Huyền từ lúc động thủ phía trước cũng đã cho mình nguyên thuật không gian tuyến bảy từng đạo thuật ấn. Đánh nhau càng lợi hại, không thể nói rõ Lâm Huyền bị thương lại càng sâu, chỉ có thể nói rõ Hắc Bảo lão giả bị phản vệ càng lớn. Hắc Bảo lão giả hiển nhiên chính là càng phát không chịu nổi, trên mặt bắt đầu có mồ hôi hột đi xuống lan xuống. Hắn ở Phượng tộc là đại tế ti, nắm giữ Phượng tộc nhất tộc căn nguy, nhất là bảo hộ Phượng chủ, có thể bình an vô sự lớn lên, đây càng là của hắn hàng đầu trách nhiệm. Lấy tu vi của hắn mà nói giống như là khó gặp gỡ địch thủ, tại Cửu Thiên Thập Hải bên trong đều được cho có tên có tuổi. Nhưng không biết vì sao ở người trước mắt này trong mắt lại không đáng một đồng. Hắc Bảo lão giả liền tại trong lòng an ủi mình, e rằng cũng là bởi vì ở hắn nguyên thuật bản tinh bên trong, sở dĩ không chiếm được tiện nghi gì. Nếu như nếu đổi lại là hiện thực thế giới, cũng chính là ngoại trừ Nguyên Phượng Hải ở ngoài, hắn khả năng liền sẽ không như thế bị động. Nhưng trên thực tế Hắc Bảo lão giả nghĩ như vậy liền ngây thơ, bởi vì hắn gặp phải không là người khác, mà là Lâm Huyền a. Lâm Huyền là người thế nào? Đó là Cửu Thiên Thập Hải ở giữa dậm chân một cái, cũng có thể khiến người ta nghe tin đã sợ mất mật. Đừng nói là ở nguyên thuật bản trải qua các loại, chính là ở Nguyên Phượng Hải ở giữa hoặc là ác liệt hơn địa phương, Hắc Bảo lão giả cũng không nhất định có thể là Lâm Huyền đối thủ. Hệ thống là kiểm tra đo lường đi ra Hắc Bảo lão giả tu vi thâm bất khả trắc, thế nhưng Lâm Huyền đồng dạng là thâm bất khả trắc. Hắc Bảo lão giả đối lên Lâm Huyền, hiệp này là thất bại thảm hại, cơ hội là không có nếm được cái gì ngon ngọt, ngược lại là bị trọng thương. Cút xa chừng nào tốt chừng ấy, từ trước mặt của ta tiêu thất, không để cho ta lại nhìn thấy ngươi, kiến càng lay cây không biết lượng sức. Cũng không nhìn một chút chính ngươi là tu vi gì, liền dám qua đây theo ta đánh nhau. Ngươi cảm thấy giống như ta thân thủ như vậy, nếu như ta nghĩ đối với các ngươi tạo thành đã cái gì, còn cần cái này dạng ngủ đông ở chỗ này sao? Ta trực tiếp động thủ là được, nếu không phải là xem ở các ngươi phượng chủ phân thượng, hôm nay chắc chắn để cho ngươi mệnh tang ta nguyên thuật bản tinh bên trong. Chương 277, Hắc Bảo lão giả mất hứng mà về. Chương 277, Hắc Bảo lão giả mất hứng mà về. Hắc Bảo lão giả mất hứng mà về. Hắn hiện tại cuối cùng cũng minh bạch, Lâm Huyền chính là một khối thép tấm. Lâm Huyền nguyên bản trải qua trận đánh hôm qua, cho rằng Hắc Bảo lão giả có thể yên tĩnh mấy ngày, nhưng không nghĩ đến lão đầu này chính là không quen nhìn hắn tiếp tục lưu lại nơi đây. Xem ra Phượng Hoàng nhất tộc tính bài ngoại còn có kiêu căng khó thuần tính tình là sẽ không dễ dàng thay đổi. Nào biết đâu rằng Hắc Bảo lão giả, bất quá chỉ là tạm thời yên tĩnh mà thôi, hắn rất nhanh lại cho Lâm Huyền ra khỏi một cái vấn đề khó khăn không nhỏ, ở lại một tràng đấu cờ ở giữa, Hắc Bảo lão giả không biết lấy ra thứ gì dạng pháp khí, trực tiếp liền cho Lâm Huyền ném tới mặt khác một nơi không gian ở giữa, chu vi một mảnh cắt vàng của quận, hơn nữa thuốc hút đầu tràn ngập, không có một cái sinh linh. Nhưng cái này không cũng không gây trở ngại Lâm Huyền có thể ở bên trong không gian này nghe được lời của Hắc Bảo lão giả. Thanh niên nhân, đây không phải là ngươi nên tới địa phương, ngươi đã nhất định không chịu ly khai, như vậy ngươi liền đánh đổi một số thứ a. Nếu là ngươi có thể còn sống trở về, ta để ngươi ở đây Phượng tộc dừng lại một ít thời gian. Nếu là ngươi không thể, vậy ngươi liền cam tâm tình nguyện trở thành mảnh nhỏ hư vô thiên một đống đất vàng. Nơi đó chính là ngươi cuối cùng quy tụ. Hắc Bảo lão giả nói xong cười ha ha. Trăm ngàn năm qua Nguyên Phượng Hải khách không mời mà đến che giả mang mọc, cho tới bây giờ cũng không có dừng nghỉ quá. Bọn họ mơ ước Phượng tộc nhất tộc huyết mạch, mơ ước Phượng tộc nhất tộc thực lực, còn mơ ước càn khôn kính mạnh mẽ, thậm chí là thiên chi toái phiến năng lượng. Bọn họ một cái đều nghĩ được đến mấy thứ này. Nhưng mọi người đều không ngoại lệ đều chết ở nơi đây, cho tới bây giờ không có có một cái người có thể từ bên trong vùng thế giới này mặt đi ra ngoài. Bọn họ toàn bộ đều tiêu vong trong vùng sa mạc này, trở thành một sườn núi đất vàng một đống cát vàng. Đây chính là đại tế ti đối với những người ngoại lai này nghiêm phạt. Bọn họ không mời mà tới, bản thân cũng đã mất cực đại cấp bậc lễ nghĩa, đem mệnh ở lại chỗ này, coi như là bọn họ đối với Phượng Hoàng nhất tộc chủ tội. Lâm Huyền không nhìn thẳng cái này Hắc Bảo lão giả khiêu khích, chờ hắn từ bên trong không gian này đi ra ngoài, nhất định hảo hảo giáo huấn đám này cái này lao ra hỏa. Nhưng bây giờ còn chưa phải là đàm luận điều này thời điểm. Lâm Huyền rơi xuống một chỗ không giải thích được không gian, tuy là cảm thấy trong lòng có chút phiền táo, thế nhưng hắn cũng không có hoảng loạn, có đáng giá gì hốt hoảng. Hắn đi tới nơi này chính là không ngừng sáng tạo kỳ tích, không ngừng đổi mới một cái lại một cái xếp hạng. Cho sở hữu không phải người biết danh hiệu hắn, ở trước mặt hắn phạm thượng tìm đường chết nhân đều tốt học một khóa. Hệ thống, giúp ta nhìn nơi đây là địa phương nào, làm sao phá giải, làm sao từ cái địa phương quỷ quái này đi ra ngoài. Hệ thống thu được, đang ở thăm dò ở giữa. Nơi này là Nguyên Phượng Hải kẽ hở bên trong, có càn khôn kính phái phiến năng lượng tàn dư. Như thế nào phá giải? Hệ thống quyền hạn không đủ, không biết quyền hạn chưa mở ra. Nghe được hệ thống như thế đáp lại Lâm Huyền, xem như là minh bạch rồi. Phàm là chỉ cần là cùng nói khải thời đại, Nguyên Phượng Hải, càn khôn kính mảnh vỡ dính dáng đồ vật, hệ thống quyền hạn toàn bộ đều là chưa mở ra. Chỉ cần một ngày không gặp được càn khôn sạch mảnh vỡ, hoặc là một ngày không gặp được Nguyên Phượng Hải bên trong bí mật, đưa cái này tiên giới từ đầu tới đuôi cho nghiên cứu rõ rõ ràng ràng, như vậy hệ thống quyền hạn liền không khả năng sẽ bị mở ra. Cho dù tìm được Phượng Hoàng tinh huyết, phòng trường vẫn như cũng là có rất nhiều quyền hạn chưa mở ra. Đầy trời đất vàng thuốc hút đầu, Lâm Huyền đặt mình trong đó, giống như là một cái rời rạc tại thiên ngoại lãng tử một dạng. Chỗ này trong thiên địa mà không có một cái người, hoặc có lẽ là chỉ có chết đi vong linh mà không có còn sống sinh linh. Kỳ thực Lâm Huyền đợi ở chỗ này ngược lại thì suy nghĩ minh bạch, chính mình cho tới nay theo đuổi đồ đạc chính là hai chữ, cường đại. Chỉ có cường đại rồi mới có thể thoát khỏi loại này vô hạn ham học hỏi tuần hoàn ở giữa. Liên nói vô luận là Cựu Thiên Thập Hải vẫn là Nguyên Vương Hải, đơn giản chính là áp chế hai chữ, có thể hoàn toàn khai quát. Chỗ này cắt vàng đầy trời, bị Hắc Bảo lão giả mượn dùng nơi đây giết vô số người xâm nhập. Xét đến cùng cái này cũng không đặc thù gì, chính là một cỗ khủng bố lực lượng đối sinh linh cấp đoạn. Bọn họ cậy vào cùng với chính mình không gì không thể nguyên thuật lực lượng, bắt đầu đối với bọn họ những người ngoại lai này hoặc là người nhỏ yếu tiến hành hết sức tàn sát cùng giam cầm. Lâm Huyền từ Bách Bảo Nang bên trong móc ra cây sáo, hắn Bách Bảo Nang bên trong chứa rất nhiều pháp khí, đều là ở thời khắc mấu chốt có thể phát huy được tác dụng. Kỳ thực hắn cũng không hoàn toàn đúng ý lại hệ thống, bởi vì hệ thống ở thời khắc mấu chốt thường thường không ngại. Hơn nữa nhất là dính đến một ít thứ then chốt, không được tác dụng rất bình thường, sở dĩ lúc này hắn sẽ ý lại Bách Bảo Nang bên trong pháp bảo. Xuất ra cây sáo sau đó, hắn mà bắt đầu ở trên hư không chỗ thổi lên. Từ từ cắt vàng còn có thuốc hút đầu, mà bắt đầu theo tiếng địch của hắn từ từ bay múa. Qua không sai biệt lắm có chừng nửa canh giờ, chỗ này sa mạc từng bước bị cái này đột nhiên tới tiếng địch cho tuần phục. Giống như là một tấc mãnh thú, vốn là dương nhanh múa bước, mặt xanh nhanh vàng, đột nhiên mà bắt đầu ôn thuận. Làm cắt vàng cùng vàng diên tối lui sau đó, Lâm Huyền mới thả dưới cây sáo. Hắn lúc trước dùng nguyên tố lực lượng cũng chính là đệ nhất bắt đầu cùng vùng sa mạc này bên trong lực lượng dung hợp. Quả nhiên liền hòa làm một thể. Cắt vàng cùng thuốc hút đầu từng bước bình tĩnh lại, toàn bộ trong sa mạc yên tĩnh, đột nhiên xuất hiện một cái bạch sắc tuyến. Hệ thống lúc này gợi ý Lâm Huyền. Hệ thống kiểm tra đo lường càn khôn kính mảnh vỡ ở nơi này. Lâm Huyền nghe trong mắt có ánh sáng, thực sự là đi mòn gót sắt tìm không thấy, gặp được chẳng tốn chút công phu. Không nghĩ tới bị cái này Hắc Bảo lão giả trong lúc vô ý ném tới bên trong không gian này, cư nhiên đánh bậy đánh bạ đụng phải càn khôn kính mảnh vỡ. Cái này kêu là cái gì? Đã bảo duyên phận a có càn khôn kính mảnh vỡ, có thể được như nguyện, có thể đem tiên giới từ trong ra ngoài đều cho dò xét triệt triệt để. Đến lúc đó sẽ không có nhiều như vậy hạn chế. Lâm Huyền sẽ tùy đột nhiên xuất hiện bạch tuyến bắt đầu đi về phía trước, cái này tuyến vẫn trùng điệp đến cắt vàng ở chỗ sâu trong, lại tựa như xem ra không có cái gì phân cuối. Chỗ này vẫn như cũng là vô cùng trống trải, không có một cái sinh linh, cái gì cắt bay đá chạy, chim muông trùng ngư, toàn bộ đều không có. Chỉ có Lâm Huyền một cái người theo điều này bạch tuyến ở trên thiên cùng địa chi gian đi tới. Gió ở nước nợ thổi, Lâm Huyền toàn bộ thân hình ở phía xa xem ra liền hiện ra càng nhỏ bé. Nhưng cái này không chút nào gây trở ngại trên người hắn tiết lộ ra ngoài vương giả chi khí, còn có cái kia không có thể che giấu nguyên thuật lực lượng. Dường như hắn chính là toàn bộ cắt vàng đất duy nhất sinh tồn giả, cũng là thế giới này duy nhất chúa tể. Lâm Huyền đều là ở trong lòng nghĩ như vậy. Hắn mới vừa dùng nguyên thuật lực lượng cùng ở cắt vàng bên trong thần bí lực lượng tiến hành rồi một cái giao lưu cùng dung hợp, từ từ liền từng bước bị nơi đây cho đón nhận, cho nên mới phải xuất hiện điều này bạch sắc tuyến, đưa cho hắn chỉ dẫn phương hướng, làm cho hắn thu được mảnh này cắt vàng bên trong vật chân quý nhất, đó chính là càn khôn kính mảnh vỡ. Chương 278, đặt phá thiết hải vô mịch sử. Chương 278, đặt phá thiết hải vô mịch sử. E rằng nơi này thời gian đẳng cấp cùng bên ngoài là không cùng một dạng. Hệ thống ngươi kiểm tra một cái, ta bây giờ cách càn khôn kính mảnh vỡ có còn xa lắm không? Tính ra một cái đại khái khoảng cách, sau đó nói cho ta biết. Hệ thống bắt đầu liền trở nên trầm mặc, ở Lâm Huyền liên tiếp kêu 3 lần sau đó, hệ thống mới bắt đầu chỉ độn phản ứng. Càn khôn kính mảnh vỡ liền tại dưới chân. Càn khôn kính mảnh vỡ liền tại dưới chân. Càn khôn kính mảnh vỡ liền tại dưới chân. Không trả lời còn chưa tính, một hồi ứng với liền trực tiếp đáp lại 3 lần. Lâm Huyền không gặp được đáp án còn tốt, vừa nghe đáp án này liền dừng bước. Làm sao lại như vậy? Ta cũng không có cảm ứng được càn khôn kính toái phiến lực lượng à? Hệ thống đáp lại, càn khôn kính toái phiến lực lượng ở chỗ này không chỗ nào không phải, ở nơi này chỗ không gian chính là dựa vào càn khôn kính mảnh vỡ biến ảo mà thành. Nếu như một ngày đem mảnh vỡ lấy đi, chỗ này không gian đã không tồn tại nữa. Lâm Huyền cuối cùng cũng minh bạch rồi, từ hắn ngay từ đầu đi vào nơi này thì có một loại cảm giác khác thường, dường như bị một loại thần bí lực lượng áp chế lấy, làm cho hắn tuy là linh tuyển như trước rồi rào, nhưng là lại không thi triển được cái gì lực lượng, cũng không có cái gì thi triển lực lượng dục vọng. Nguyên lai cái kia cổ thần bí lực lượng chính là càn khôn kính mảnh vỡ. Hắn mới vừa rồi không biết, bây giờ biết. Mong muốn đồ vật đang ở trước mắt, gần dễ như trở bàn tay, Lâm Huyền ở trong lòng không nhịn được vui sướng đứng lên. Lão giả này kiệt lực ngăn cản hắn đạt được mấy thứ này, không ao ước lại đem hắn tiễn đến rồi bên trong vùng thế giới này mặt. Như vậy Lâm Huyền liền cho hắn tới một cái điên đảo càn khôn a, nếu không đều có lỗi với Hắc Bảo lão giả đổi khổ tâm, cầm càn khôn kính mảnh vỡ lại rút đi phượng hoàng tinh huyết, có thể nói là nhất cử lưỡng tiện. Làm cho cái này Hắc Bảo lão giả cũng biết cái gì gọi là làm lực lượng, cái gì gọi là so le. Lâm Huyền vừa mới nghĩ dùng nguyên thuật lực lượng đi phá giải nơi này cái giới. Càn khôn mảnh vỡ địa phương sở tại, không có một chỗ phải không thiết hạ cái giới, đều là những mảnh vỡ này tự phát hình thành ý thức. Nhưng không biết vì sao, nguyên buồn đã bình tĩnh trở lại, sa mạc lại mở thủy hoàng yên cuộn cuộn. Từ đám này thần bí lực lượng lại bắt đầu một lần nữa giác tỉnh, lúc trước Lâm Huyền dùng tiếng địch cùng bọn họ tiến hành giao lưu. Sau đó chân an tiến một bước dung hợp, khả năng hiện tại lại hoàn toàn không có tác dụng. Thần bí lực lượng là có viễn cổ thần kỳ, nó có thể cảm giác được có uy hiếp đến mình đồ vật tồn tại. Mà Lâm Huyền chính là loại này lực lượng. Cơ hồ là trong một sát na, toàn bộ trong sa mạc lại bắt đầu biến thành vừa rồi một dạng ác liệt cảnh tượng, thiên địa mờ nhạt. Miễn cưỡng có thể thấy không rõ lắm, phía trước 3-5 m khoảng cách lại xa thì nhìn không rõ. Hơn nữa Lâm Huyền theo cắt vàng quấy nhiễu, cảm giác được ở trong thân thể khí lưu từ từ táo động. Tiếp lấy khắp nơi trên đất là cắt vàng địa phương, cư nhiên bắt đầu xuất hiện tảng lớn hỏa thiêu vết tích, cái kia cắt vàng cư nhiên biến thành hỏa diễm. Hỏa thần tứ ngược nóng hổi giả, ở vùng sa mạc này bên trong thiêu đốt, rất nhanh thì đốt tới Lâm Huyền mặt đất dưới chân bên trên. Lâm Huyền bất đắc dĩ, sử dụng nguyên tố lực lượng đem chính mình bảo vệ, cùng mảnh này hỏa diễm cắt đứt thành một mảnh. Hắn thử dùng tiếng địch lần nữa cùng vùng sa mạc này bên trong thần bí lực lượng giao thông, nhưng là lại thất bại. Nguyên bản còn tưởng rằng càn khôn kính mảnh vỡ đang ở trước mắt là dễ như trở bàn tay, nhưng không nghĩ đến hắn chẳng qua là động rồi muốn cướp đoạt ý định này, cũng đã bị thần vật cho phát hiện, xem ra vật quỷ này quả nhiên không giống bình thường. Cũng chính bởi vì nó không giống bình thường, mới có thể có tác dụng lớn như vậy, a đã có thể giải trừ hệ thống quyền hạn, lại có thể đem tiên giới dò xét được nhất thanh nhị sở. Vật như vậy đương nhiên liền không khả năng đơn giản tới tay. Lâm Huyền phanh lại hệ thống là không trông cậy nổi, cái này đồ không có tiền đồ, vừa đụng đến so với hắn lợi hại liền lập tức mềm nhũn. Người khác hệ thống vậy cũng là rất lợi hại, lên trời xuống đất không chỗ nào không phải, có thể cũng không biết hắn làm sao lại gặp phải loại bắt con vô dụng này hệ thống. Trong thời gian ngắn ngủi chiếm được này cổ thần bí lực lượng tiếp nhận, hiện tại chỉ có thể dựa vào chính mình, hắn nghĩ đến vừa rồi dùng tiếng địch cùng này cổ thần bí lực lượng trao đổi thời điểm, liền trong lúc vô tình đem chính mình lực lượng cũng nhập vào đi. Nhưng bây giờ hắn cải biến ý thức, biết được này cổ lực lượng là càn khôn kính mảnh vỡ sở biến ảo mà thành, hắn liền nổi lên cướp đoạt tâm tư. Khả năng cái này thượng cổ thần vật chính là như vậy có thể nhận thấy được hắn loại này cướp đoạt tư duy. Lâm Huyền lần nữa cầm lấy cây sáo, lần này hắn chỉ dùng có chút nguyên thuật lực lượng, hơn nữa còn là hết sức nhu hòa, liền muốn đi qua âm phủ cùng cái này cổ thần bí lực lượng đặt thành hòa giải. Đang ở hắn thổi cây sáo thời điểm, hệ thống đột nhiên bắt đầu có không giống tầm thường phản ứng. Kiểm tra đo lường đến lực lượng ngưng tụ, xin hãy chuẩn bị, nó đang đối với ngươi tùy thời mà phát động, khởi xướng công kích. Lâm Huyền khuôn mặt dấu chấm hỏi, đây là chuyện gì xảy ra? Tiếng địch không có hiệu quả hiểu rõ. Mới vừa chính là dùng loại này trấn an thuộc tính nguyên thuật đi cùng càn khôn kính tiến hành trao đổi, trong nháy mắt liền không có tác dụng rồi hả? Thứ này như thế có linh tính sao? Hắn bất quá chỉ là nghĩ ở trong lòng lấy phải lấy được mảnh vụn này, đã bị thứ này cho đã nhận ra. Ai nói càn khôn kính mảnh vỡ chẳng qua là một cái toái phiến? Cái này căn bản là hoàn toàn sở hữu độc lập ý thức một loại thần vật, thảo nào sẽ là tất không thể thiếu vô thượng pháp bảo. Liên tại Lâm Huyền tư tưởng võ thuật, cả phiến trong sa mạc cát vàng vốn là phân tán ở các nơi đột nhiên, mà bắt đầu hướng phía Lâm Huyền đứng yên địa phương cấp tốc mà đến. Hệ thống phòng ngự đã khai mở, thần bí lực lượng khởi xướng công kích, mời ứng đối, mời ứng đối, mời đúng lúc ứng đối. Hệ thống lập tức làm ra phản ứng, hơn nữa liên tiếp cho 3 lần nhắc nhở. 773 chỉ có ở cực độ nguy cơ dưới tình huống, hệ thống cảm ứng được đối phương lực lượng là một loại nhân vật khủng bố, hầu như có thể cùng Lâm Huyền nguyên tố lực lượng tương xứng, mới có thể xúc động như vậy khẩn cấp phản ứng. Cùng lúc đó, Lâm Huyền lựa chọn biện pháp tương ứng, hắn làm sao có khả năng đứng ở nơi đó thúc thủ chịu trói? Tuy là cái này càn khôn kính mảnh vỡ hắn tình thế bắt buộc, hơn nữa cũng muốn đi qua một loại hòa bình phương pháp giải quyết đi đến loại vật này. Ngược lại cũng không phải bởi vì đấu không lại, mà là bởi vì hắn sợ ở quá trình chiến đấu chung biết dùng nguyên thuật lực lượng phá hủy mảnh vụn này. Nếu như là cái này dạng vậy liền được không bù mất. Nguyên lai tới vậy chính là vì mảnh vụn này, hiện tại nếu như không cẩn thận làm hỏng, đó không phải là thất bại trong gang tấc sao? Lần này tới đến Nguyên Phượng Hải cũng liền không có ý nghĩa gì. Cắt vàng đánh tới trước một giây, Lâm Huyền liền tự động mở ra hệ thống phòng ngự. Hắn hướng phía cuốn tới khói mù màu vàng còn có đầy trời cắt vàng nên đón. Hắn ngược lại muốn xem một chút cái này càn khôn sạch mảnh vỡ đến tột cùng có thể thông minh đến mức nào, chẳng lẽ so với người còn muốn thông minh sao? Rất hiển nhiên là không cụ bị nhân loại chỉ số thông minh, nếu quả như thật có đầy đủ, không có khả năng vẫn bị phong tỏa ở cái địa phương này, cũng sớm đã giết ra Nguyên Phượng Hải, tới sát Cửu Thiên Thập Hải thành là chúa tể một phương. Cái này hiện tại luân lạc tới cái chỗ này, bị người khác khu xử lợi dụng, cũng rất rõ ràng không phải có đầy đủ cao đẳng trí tuệ. Chương 279, chương mảnh vỡ dị hóa. Chương 279, chương mảnh vỡ dị hóa. Ở hệ thống phụ trợ phía dưới, hệ thống phòng ngự thêm lên Lâm Huyền chính mình vận dụng nguyên thuật bản tinh, bắt đầu cùng cái này càn khôn sạch mảnh vỡ bắt đầu đấu trí so dũng khí. Lâm Huyền mượn dùng nguyên thuật lực lượng hóa thành hơn 10 cái thân hình bên trong bởi chú ý cấp tốc, còn huyễn hóa ra rất nhiều hư ảnh. Hắn xuyên toa ở cắt vàng bên trong, chính là vì mau sớm tìm được càn khôn kính phái phiến giấu kín chi địa. Thứ này nhất định phải bắt được hắn mới được. Nếu không liền chỉ có thể mặc cho nó ở nơi này đẩy trời cắt vàng bên trong là thân, còn không chỗ khả thi. Bất luận một loại nào nguyên thuật lực lượng đánh vào cắt vàng bên trong, đều là giống như đánh vào trên đông, căn bản đối với càn khôn kính mảnh vỡ bắt đầu không đến bất kỳ tác dụng gì. Lâm Huyền sở dĩ nhất định phải tìm ra càn khôn kính mảnh vỡ chỗ ẩn thân, cũng là bởi vì mảnh vụ này lực lượng thật sự là quá cường đại. Vẹn vẹn là cái này dạng chiến đấu chỉ biết đối với nguyên thuật bản năng tiến hành một loại tiêu hao, mà trên thực tế đối với càn khôn kính mảnh vỡ không có bất kỳ tác dụng. Lâm Huyền giống như là một cái mũi khoan giống nhau, hóa thành vạn ngàn kiếm mưa, sau đó hướng về phía các bảng, lấy thân hình biến hóa vạn mũi tên, lại lấy vạn mũi tên xuyên cắt đất mà qua. Mặc dù không có tạo thành rất đại thương hại, thế nhưng càn khôn kính toái phiến lực lượng càng ngày càng yếu kém. Có thể nhìn trộm vạn ngàn thế giới, thế nhưng không có nghĩa là nó nguyên thuật lực lượng cũng rất cao. Trong vòng thời gian ngắn, nếu như Lâm Huyền không thể giải quyết vấn này, như vậy hắn cũng sẽ bị phản vệ, triệt để sẽ bị thôn vệ. Càn khôn kính mảnh vỡ theo lý mà nói là không có như thế cường đại lực lượng, hắn chỉ bất quá thần bí thuộc tính tương đối cao. Ở trước khi tới đây, hắn đã tiến hành qua hiểu một chút, càn khôn kính nát rồi sau đó hóa thành chín khối, tầm thường mảnh vỡ, tán lạc tại các nơi, trong đó Nguyên Phượng Hải một khối này, lực lượng cũng không phải là mạnh nhất. Thế nhưng cái này cũng không nói được, Hắc Bảo lão giả nói quá khứ những thứ kia ngoại lai người xâm nhập đều bị hắn ném tới nơi này. Những người đó tu vi căn bản cùng Lâm Huyền so ra kém, liền chỉ có thể mặc cho càn khôn kính mảnh vỡ đưa bọn họ thôn vệ. Cái này cổ kinh khủng lực lượng, chúng ta ở pha loãng những người ngoại lai này nguyên thuật lực lượng sau đó, trở nên dị thường cường đại. Giống như là thực nhân hoa, cổn tơ, giống nhau, không ngừng tắm ăn lên các loại độc vật, còn có nhân loại cốt nhục sau đó, bắt đầu dáng dấp càng phát mạnh mẽ dày, cành lá cũng biến thành thâm hậu đứng lên. Càn khôn kính mảnh vỡ dựa vào thôn vệ bên ngoài lực lượng, sau đó tới để cho mình cường đại, hiện tại thực đã từ từ thành hình. Điều này sẽ đưa đến Lâm Huyền cùng nó giao thủ, chắc trở hệ số biết tăng thêm nhiều cái đẳng cấp. Chắc không được biết có nhiều như vậy trí tuệ, nguyên lai hắn ở thôn vệ nhân loại nguyên thuật bản tinh thời điểm, thuận tiện đem trí tuệ của nhân loại cũng cùng nhau cắn ướt. Hệ thống đột nhiên kiểm tra đo lường đến càn khôn kính toái phiến lực lượng ở từng bước tăng cường, hệ thống phòng ngự lần nữa tăng thêm 2 cấp. Lâm Huyền cảm giác được nguyên thuật bản đã tại từ từ khô kiệt, dường như đánh ra lực lượng biến đến từ từ yếu kém, nguyên bản nguyên thuật bản tinh là màu tím. Đây là đang linh lực dư thừa thời điểm sẽ biến thành tử sắc, tử nhan sắc là nó thời kỳ tốt cùng. Nhưng là bây giờ tử sắc càng lúc càng mờ nhạt, biến thành bạch sắc, dường như có bạch màu tím chuyển biến. Hệ thống phòng ngự tăng thêm nữa 2 cấp bậc làm sao đủ? Ngươi không thấy hiện tại ta đều đã lực bất tòng tâm sao? Đem hệ thống phòng ngự rót đầy, ta muốn ở trong thời gian nhanh nhất giải quyết mảnh vụ này. Cái này không tức giận chuyển biến liền trực tiếp làm cho hắn có một ít cảm giác nguy cơ, bởi vì ý vị này hắn đem gặp phải lực lượng khô kiệt nguy khuôn mặt, vốn là Lâm Huyền vẫn không có sử xuất toàn lực đang cùng hắn làm ra loại này không có ý nghĩa tiêu hao, cũng là bởi vì càn khôn kính mảnh vỡ, không có chuột vỡ đồ. Một điểm hắn muốn có được một khối hoàn hảo không hao tổn mảnh vỡ, bởi vì càn khôn kính quá đúng rồi, về sau liền bắt đầu không chịu nổi một kích, hắn sẽ có mảnh vỡ lại chuyển hóa thành vô số nhỏ bé mà nhỏ. 9 khối đều đã khó tìm như vậy, nếu như tăng thêm nữa toái phiến cấp tốc, như vậy hắn nhớ hợp thành một khối hoàn chỉnh càn khôn kính. Vậy cơ hồ là không thể, nhưng là càn khôn kính vật này không hoàn chỉnh là không có tác dụng gì. Như vậy ở lại trong tay lại có tác dụng gì, cũng không có thể giải trừ hệ thống chưa mở ra quyền hạn. Cái gương ở giữa có cái này cựu thiên thạch hải lớn nhất cơ mật, cũng có chỗ sâu nhất đụng đáy. Càn khôn kính mảnh vỡ nhưng phàm là thiếu một mảnh, liền không khả năng làm cho cái này càn khôn kính hoàn chỉnh, nhưng nếu như cái này càn khôn kính không phải hoàn chỉnh, lại không thể đủ làm cho hắn hiểu cựu thiên thập hải huyền bí chỗ, sở dĩ chẳng khác nào hắn là trúc lam múc nước, công giá tràng. Đây chính là vì cái gì hắn cho tới nay ở hư háo công pháp nguyên nhân. Nhân loại sở dĩ đang lúc tranh đấu sẽ cảm thấy đối thủ khó đánh, đó là bởi vì đối phương có cùng chính mình đồng cấp trí tuệ. Càn khôn kính mảnh vỡ cũng giống như nhau, đừng xem cái này đông tây nguyên tới là một cái vật chết, thế nhưng nó có thôn vệ cùng bắt chước thuộc tính. Cái này ngàn năm vạn năm cùng mình bản thể chiến liệt phân hóa thành 9 khối nhỏ bé mà nhỏ, 9 khối mảnh vỡ ở các nơi đều cũng có cảm ứng. Mỗi người bọn họ bắt đầu còn sót lại bên ngoài lực lượng, sau đó làm cho trí tuệ của mình từng bước kiện toàn. Cái này liền ý nghĩa bây giờ càn khôn sạch mảnh vỡ đã không phải là ban đầu vật chết, nếu như nói trước đây chỉ là có đầy đủ một ít linh khí pháp khí. Như vậy hiện tại, cùng trước đây không thể so sánh nổi, mà là có thể cùng nhân loại trí tuệ cùng so sánh. Tại vận dụng nguyên thuật bản trải qua cùng cắt vàng đối kháng thời điểm, Lâm Huyền loáng thoáng cảm thấy này cổ cắt vàng dường như không quá bình thường, cùng hắn phía trước tiếp xúc qua những thứ kia càn khôn kính lực lượng không quá sắp xỉ. Hệ thống kiểm tra cắt vàng bên trong có kỳ quái khí tức quỷ dị, càn khôn kính mảnh vỡ đang ở dị hóa, 100 năm tiến giai một lần. Hệ thống làm ra nhắc nhở, Lâm Huyền sau khi nghe xong lại đang trong lòng đưa cái này túi đen lao giả mang cá cầu hết phú đầu, đều là lao giả này không phải ngàn người sự tình. Chính mình không có gì năng lực đi bảo hộ Phượng Hoàng nhất tộc căn nguy, liền động khởi ý đồ xấu, đưa cái này càn khôn kính mảnh vỡ làm thành một phương kết giới. Nhưng kỳ thực những người này ý thức còn có nguyên thuật lực lượng cùng với nguyên thuật thuộc tính, đều ở đây lơ đãng ảnh hưởng càn khôn sạch mảnh vỡ. Chuyên môn giam cầm những thứ kia tự tiện xông vào người, cái này từ ngàn năm nay người nhiều như vậy vô tội xông vào, đều bị hắn ném tới cái chỗ này. Sau đó đều hóa thành càn khôn sạch toái phiến chất dinh dưỡng, những người này nhìn như là bị càn khôn sạch toái phiến lực lượng cắn nuốt mất rồi linh. Tâm nếu như người lương thiện vậy còn tốt, nhưng hết lần này tới lần khác người tới nơi này phẩm hạnh đều là cao thấp không đều. Nếu như là mang theo một ít quỷ dị thuộc tính, như vậy càn khôn kính mảnh vỡ sẽ bị như vậy từ trường ảnh hưởng, do đó chuyển biến thuộc tính của mình. Phải biết rằng càn khôn kính vốn là trí dương trí cương vật, thế nhưng bị những thứ này âm ngoại tà tức giận quá nhiều, thuộc tính sẽ ở trong lúc lơ đãng phát sinh chuyển biến. Dị hóa chỉ là bắt đầu. Trước hoàn cảnh biết theo thôn vệ ngoại giới lực lượng đủ nhiều, mà biến đến đủ cường đại, cái thời gian đó đừng nói là Lâm Huyền. Mặc dù là cựu thiên thập hải tất cả cao thủ chung vào một chỗ, đều chưa chắc có thể không biết làm sao cái này một khối nhỏ tầm thường mảnh vỡ. nói thế nào có thể đem càn khôn kính một lần nữa gương vỡ lại lành. Cho dù ai cũng không có cái này dạng kinh khủng lực lượng.
Chương 280, hiện lộ phượng hoàng chân thân. Chương 280, hiện lộ phượng hoàng chân thân.
Lâm Huyền cảm giác mình thực sự là tới đối với lúc. Nếu như trễ nữa một bước, cái này nói khải thời đại thần khí liền khí tiết tuổi già khó giữ được. Ở hệ thống giữ gìn cùng nhắc nhở cái này, Lâm Huyền rất nhanh đã tìm được càn khôn kính mảnh vỡ, hắn đem càn khôn kính mảnh vỡ cầm trong tay. Một khắc kia liền ý nghĩa hắn ở trường tranh đấu này bên trong chiếm thượng phong, lấy được hoàn toàn thắng lợi. Hầu như không do dự chút nào phía dưới, hắn hay dùng nguyên thuật lực lượng đem càn khôn mảnh vỡ duy nhất trí tuệ cho lao đi, này cổ trí tuệ khí độ bản thân liền không thuộc về mảnh vụ này là bởi vì ở quá khứ trong rất nhiều năm, hắn vẫn dừng lại ở cái địa phương này, bị phượng tộc lợi dụng. Thậm chí bị Hắc Bảo lão giả lập ở cái địa phương này bày một đạo kết giới, trở thành một đem giết người lưỡi dao sắc bén. Ở thôn phệ khắc lực lượng thời điểm, trong lúc vô tình thu nạp đến trong cơ thể của mình, hắn đem càn khôn kính mảnh vỡ lại bắt đầu khôi phục được từ trước dáng vẻ. Cái này dễ dàng cho về sau đem 9 khối càn khôn kính mảnh vỡ toàn bộ đều thu thập ra lúc, có thể hết hoàn chỉnh ghép thành một khối càn khôn kính cái thời gian đó, cái này càn khôn kính mảnh vỡ mới tìm được nó sau cùng quy tụ. Càn khôn kính mảnh vỡ bị thua sau đó, ở Lâm Huyền lòng bàn tay còn hơi có chút dãy rủa, đây chính là nó còn sót lại nhỏ bé ý thức ở phản kháng. Lâm Huyền cười lạnh một tiếng, cảm thấy có chút khó tin, 273 pháp khí chính là pháp khí, tại sao có thể có ý thức của người? Hắn khả năng cùng chủ nhân của mình có cảm ứng, nhưng tuyệt đối không có khả năng có độc lập trí tuệ ý thức, nếu không nơi nào còn có thể nói bên trên là pháp khí. Nay đạo khải thời đại đồ đạc mỗi người đều muốn có khác đại thành, nào có dễ dàng như vậy. Đang hoang một chút à, đều đến trình độ này còn ở nơi này dãy rủa, cho dù bản thể của ngươi nát rồi sau đó, ngươi cũng không có thể cái này dạng làm sang làm bậy, thân là nhất kiện pháp khí, nên có pháp khí giác ngộ. Nguyên thuật lực lượng một khi thi triển, liền đem mảnh vụ này bên trong trí tuệ ý thức toàn bộ đều lao đi. Cũng là đơn giản dễ dàng, chỉ ít so với vừa rồi có lỗi với này món đồ tới dễ dàng hơn nhiều trí tuệ. Bất quá đều là ngoại lai nói khải thời đại đồ đạc vẫn có sở bảo đảm, bên ngoài thể cùng bản thể dung hợp không phải dễ dàng như vậy. Bởi vì bản thân nó là thuộc về càn khôn cảnh một bộ phận, ngoại lai đồ đạc muốn triệt để dung hợp vào mảnh vụ này ở giữa, cũng không phải dễ dàng như vậy. Lâm Huyền thở phào nhẹ nhõm, nguyên bản hắn cho rằng khối này càn khôn kính đã cùng cắn nuốt ngoại tà dung hợp một chỗ, như vậy, mảnh vụ này rất có thể biết dị hóa. Nhưng hiện tại xem ra, nếu muốn hoàn chỉnh nội ngoại dung hợp vào một chỗ không có 1800 năm là làm không được. Càn khôn kính mảnh vỡ bị sau khi tìm được, khối này cục cũ cũng liền không tồn tại nữa, liền khôi phục những ngày qua quan cảnh, cùng Nguyên Phượng Hải địa phương khác không hề có sự khác biệt. Lâm Huyền xuất hiện làm cho lão giả cảm giác được vô cùng kiềm nén, cái kia thân hắc bào ở gió nhẹ cổ động phía dưới, cực kỳ giống xúc thế đợi phát manh thú. Thực sự không có nghĩ nhiều như vậy năm cư nhiên có người có thể từ bên trong này đi tới, ngươi rốt cuộc là người nào? Có thể có như vậy lực lượng. Vì sao ta phía trước chưa từng nghe nói qua ngươi? Lâm Huyền chứng kiến cái này hắc bào lão giả, trong lòng không vui, càn khôn kính mảnh vỡ tổng cộng có 9 khối, một khối này rơi xuống Nguyên Phượng Hải bên trong, theo lý thuyết vật tấn kỳ dụng không có gì sai lầm. Nhưng là lại bị ngươi Phượng Hoàng nhất tộc lấy xấu xa như vậy thủ đoạn hạn chế ở chỗ này trở thành một phương kết giới, chuyên môn thôn phệ ngoại giới sinh linh. Nhưng là ngươi thử tưởng tượng, cứ như vậy mảnh vụ này độ tinh thuần có phải hay không thì có sở hạ hàng. Ngươi kèm chút phá hủy nhất kiện nói khải thời đại pháp khí tùy ý hủy hoại pháp khí đó là làm trái thiên đạo, ngươi nói ta nên như thế nào trừng phạt ngươi? Tài năng mới có thể thế thiên hành đạo. Không nói vừa rồi đã trải qua một phen kịch liệt đấu tranh sau đó, mới đưa mảnh vụ này triệt để hạ phục. Liên nói cái này hắc bảo lão giả bản thân liền là xấu xa cực kỳ, nguyên bản Lâm Huyền đương nhiên sẽ không bước vào chỗ này cái giới. Đều là bởi vì hắc bảo lão giả đưa hắn lừa gạt đến đây, mới có chuyện kế tiếp. Hắc bảo lão giả nghe xong Lâm Huyền lời nói sau đó, thần sắc cũng không có biến hóa rõ ràng, dường như đối với chuyện của mình làm không có bất kỳ sám hối ý tứ. Chỉ là tiếp tục truy vấn, ngươi rốt cuộc là người nào? Lại có thể đem cái này càn khôn kính mảnh vỡ bỏ vào trong túi. Lâm Huyền nhìn lấy hắc bảo lão giả, trong lòng biết đối phương cũng sớm đã đoán được thân phận của mình sợ dĩ hỏi như thế hỏi lại, bất quá chỉ là muốn xác định một cái trong lòng đáp án mà thôi. Hacker lão giả khớp hàm khẽ cắn, ngươi chính là cái kia tại Cửu Thiên Thập Hải ở giữa như mặt trời ban trưa Lâm Huyền. Ai không biết, ai có thể không hiểu, đại danh của ngươi nhưng lại như sấm bên tai. Lâm Huyền bất động thanh sắc, căn bản sẽ không nghĩ nói tiếp. Ta là người như thế nào ngươi không phải đã sớm đoán được sao? Trong lòng nghĩ đến ngày hôm nay bút chướng này hắn là tính còn là không tính. Ân oán của mình ngược lại là tiểu, không so đo đều được. Then chốt chính là cái này thượng cổ thời đại pháp khí thiếu chút nữa thì bị cái này lao ra hỏa làm hỏng. Ta mới vừa nói, ngươi tùy ý hủy hoại thần vật thượng cổ, làm cho hắn vì ngươi sử dụng, hết lần này tới lần khác lại đem cái này thần vật linh thức hướng chính đạo mặt trên chỉ dẫn, làm cho hắn ở chỗ này thôn vệ ngoại giới lực lượng. Nếu như không phải ta đúng lúc chạy tới, thứ này liền triệt để bị ở trong tay của ngươi. Chính ngươi tự hủy phân nửa tu vi, đưa ngươi nguyên thuật bản tinh hủy diệt phân nửa, ta hãy bỏ qua ngươi. Ngươi rất rõ ràng, đừng làm cho ta tự mình động thủ, để cho ta động thủ thì không phải là chuyện như vậy. Hắc bảo lão giả cuồng tiếu thấy thuốc. Hắn biết ngày hôm nay tới chỗ này không phải người bình thường, hắn đã sớm nghe nói qua Lâm Huyền đại danh, cũng biết mình tu vi căn bản không địch lại đối phương, thế nhưng ở nơi này Nguyên Phượng Hải ở giữa, hắn còn chưa bao giờ có trước bất kỳ ai túi đầu thời khắc. Ta thủ hộ Phượng Hoàng nhất tộc ở chỗ này nhiều năm như vậy, chưa từng thấy qua ngông cuồng như vậy nhân, ở trên địa bàn của ta, ngươi để cho ta tự phế tu vi, làm trò cười cho thiên hạ, ta là Phượng Hoàng nhất tộc tế thi, ngoại trừ phụ chủ bên ngoài không có người có thể để cho ta tự phế tu vi, cũng không có người có thể ra lệnh cho ta. Ngươi là lợi hại, đại danh của ngươi là không ai không biết không người không hay. Nhưng cùng ta Phượng Hoàng nhất tộc an nguy so với, liền không trọng yếu như vậy. Lâm Huyền nghe rõ, cái gia hỏa này phải không phục. Kém chút mắc phải sai lầm ngất trời, cư nhiên hồn không biết hối cải, cái này Phượng Hoàng nhất tộc làm sao sẽ đọa lạc như vậy. Tự nhận là thượng cổ thần huyết mạch, không nghĩ tới luân lạc tới Nguyên Phượng Hải bên trong, cư nhiên rơi xuống thị phi bất phân tình trạng. Vậy cũng đợi, ra tay đi, làm cho ta nhìn ngươi một chút cái này Phượng Hoàng nhất tộc thủ hộ giả đến tuột cùng có vài phần năng lực. Lâm Huyền vừa dứt lời, đầu ngón tay hắc bảo lão giả một thân hắc bảo đột nhiên biến mất, thay vào đó là một đôi đen bóng phượng hoàng chi cánh. Cho cánh màu trắng giả thiên tế nhật mới vừa triển lộ ra lúc liền dẫn tới một mảnh cắt bay đá chạy. Chắc không được hệ thống lúc trước đã chắc ra là hắc bảo lão giả, không phải hạng người bình thường. Vẹn vẹn chính là cái này bộ phận năng lượng cũng không phải là bình thường người có thể thả ra. Cũng khó trách có thể bảo hộ Phượng Hoàng nhất tộc ở nơi này Nguyên Phượng Hải nhiều năm như vậy không bị xâm hại. Chương 281, Hồng Mông diệt thế cấp 1/2. Chương 281, Hồng Mông diệt thế cấp 1/2. Lâm Huyền còn chưa động thủ, lão giả này liền tiên phát chế nhân. Xem ra đối phương thật đúng là không kềm chế được, muốn sốt ruột diệt trừ chính mình. Không đúng, cái này hắc bảo lão giả e rằng không phải như thế tâm tư, hắn đây là muốn hướng tuyệt lộ đi à, được ăn cả ngã về không, không hổ là Phượng Hoàng nhất tộc đại tế ti. Ngươi cũng không phải không biết mình sợ tác sở vi có chút khiếm khuyết, mà là ngươi không có còn lại đường có thể đi, nếu như ta để cho ngươi hủy diệt một nửa nguyên thuật. Bản trải qua cái này Phượng Hoàng nhất tộc chẳng khác nào là một khối thịt béo rơi ở trong mắt người khác, Phượng chủ chưa trưởng thành, sở hữu giữ gìn tộc nhân gánh nặng liền toàn bộ rơi ở trên người của ngươi. Ngươi là nghĩ lấy ngươi một khi bị ta nghiêm phạt, liền cũng không còn có thể số lượng đi ngăn cản bên ngoài quấy nhiêu đi. Húng chi còn không có cản khôn kính mảnh vỡ. Hắc bảo lão giả có chút động dung, phải thì như thế nào? Không phải phải thì như thế nào? Tiên nhậm Phượng Hoàng chi chủ, đi về coi tiết lúc, đem Phượng Hoàng nhất tộc gánh nặng. Còn có tiểu phụng chủ đều cùng nhau phó thác cho ta, bây giờ ta nếu như thúc thủ chịu trói, làm sao có thể đủ không làm thất vọng hắn nhắc nhở? Hôm nay hoặc là ngươi chết, hoặc là ta mất mạng. Lâm Huyền nói, ngươi sớm biết hôm nay sao lúc trước còn như thế, ngươi có còn lại biện pháp tốt hơn, có thể bảo vệ cẩn thận Phượng Hoàng nhất tộc an nguy. Thế nhưng ngươi hết lần này tới lần khác muốn lợi dụng càn khôn kính mảnh vỡ, ngươi cũng đã biết nói khải thời đại pháp khí. Nếu như bởi vì một khối mảnh vỡ mà đưa tới cuối cùng không thể hoàn toàn bính hợp, tội lỗi của ngươi là có bao sâu nặng? Hắc bảo lão giả trở nên trầm mặc, kỳ thực Phượng Hoàng nhất tộc cũng không phải là thập ác bất xá, mà là mang theo tổ tiên huyết mạch, thậm chí cũng có thể cũng coi là thần tộc hậu duệ. Nhưng hết lần này tới lần khác Hổ Lạc Bình Dương bị chó khinh, bây giờ ở Nguyên Phượng Hải ở giữa, bọn họ Phượng Hoàng nhất tộc huyết mạch đã tràn ngập nguy cơ, căn bản cũng không còn lại người nào. Nếu như hắn cái này đại tế ti lại xảy ra chuyện gì, phục chủ lại cái này dạng tuổi nhỏ toàn bộ Phượng Hoàng nhất tộc, không khác với là bại lộ tại cái kia chút tà ác người dưới mí mắt, đến lúc đó Phượng Hoàng nhất tộc còn xuất lại cái này mấy nhánh huyết mạch, khả năng liền hoàn toàn mất mạng, hắn làm sao có thể đủ không làm thất vọng tiền nhiệm phục chủ. Sử dụng càn khôn kính mảnh vỡ thiết hạ kết giới, bảo hộ Phượng Hoàng nhất tộc lãnh địa, đó là có chút bất đắc dĩ. Lúc này bị Lâm Huyền mạch trần, lại gặp phải mạnh mẽ như vậy thì thủ, hắc bảo lão giả không phải là không có nghĩ tới ngày này, thế nhưng ngày này tới không khỏi cũng quá nhanh. Càn khôn kính mảnh vỡ nát rồi sau đó, rơi xuống Nguyên Vực Hải, đưa tới vô số người ngờ vực vô căn cứ. Ta dùng nó thiết làm kết giới đi đối phó những thứ kia ngoại lai người, coi như là nhân quả tương đương, nói thế nào tội nghiệp. Nếu như không có mảnh vụ này rơi xuống cái chỗ này, thì như thế nào có thể đưa tới những thứ kia giáp tâm bất lương người, đối với tộc ta người đổi tận giết tuyệt. Lâm Huyền nghe xong lời của hắc bảo lão giả sau đó, trong lòng căng thẳng. Nhìn bề ngoài tới chúng ta là được rồi càn khôn kính mảnh vỡ, nhiều năm như vậy phù hộ mới có thể bình an vô sự cho tới bây giờ, nhưng suy nghĩ kỹ một chút. Xác thực như vậy, không phải bất luận kẻ nào đều có năng lượng đi đem cái này càn khôn sạch mảnh vỡ cho thu phục, tỉ như trước mắt cái này hắc ôm láo giả. Tuy là nguyên thuật lực lượng đã đạt tới đỉnh phong, thế nhưng muốn đụng nói khải thời đại pháp khí, còn không có cái năng lực kia, kém quá xa. Càn khôn kính nát rồi sau đó, chín khối mảnh vỡ tản mát đến cửu thiên thập hải các nơi, một ngày rơi xuống đất, đó chính là mọc rễ một dạng. Không có gì cơ duyên xảo hợp, cơ hồ là lay động cũng được. Cái này hắc bảo lão giả không cách nào tả hữu càn khôn kính toái phiến tản mát chi địa, càng không cách nào triệt để đem cái này càn khôn sạch mảnh vỡ từ cái chỗ này rời đi. Sở dĩ hắn cũng chỉ có thể mượn cái này càn khôn kính toái phiến lực lượng tới bảo vệ Phượng Hoàng nhất tộc. Phương pháp này không thể nói là sai rồi, nhưng tạo thành hậu quả là có tính chất hủy diệt. Thân bất do kỷ có thể tùy ý hủy hoại thần vật thượng cổ. Đuổng cho ngươi vẫn là Phượng Hoàng nhất tộc đại tế ti. Thảo nào cái kia lúc đại hội suy sụp nhanh như vậy, cũng liền mang theo các ngươi Phượng tộc địa vị xuống dốc không thành. Đều là các ngươi đám người kia phá hủy thời đại kia a. Lâm Huyền hệ thống một lần nữa phòng chế ra một cái hồng mông diệt thế cước. Hắn muốn đem cái này hắc bảo lão giả ném vào, làm cho hắn vì mình sợ tác sở vi đánh đổi một số thứ. Hệ thống rất nhanh căn cứ Lâm Huyền phân phó, một lần nữa chế tạo ra một cái hồng mông diệt thế cước phiên bản thu nhỏ. Vậy giống như là một khối ma phương giống nhau, có bốn cái nhọn góc cạnh, tản ra hỗn độn quang mang, sau đó ở Lâm Huyền lòng bàn tay không được chuyển động. Hắc bảo bà ngoại quá sợ hãi. Như thế nào đây? Bây giờ biết sợ. Ngươi liền cẩn thận đi vào thừa nhận một hai cái này hồng mông diệt thế cước lực lượng không cần ta nói, chính ngươi đều biết. Kỳ thực Lâm Huyền bất quá chỉ là phô trương thanh thế mà thôi, hắn biết cái này hắc bảo lão giả, thân là Phượng Hoàng nhất tộc đại tế ti, qua nhiều năm như vậy đau khổ gắn bó nhất tộc an nguy cũng là không dễ dàng. Sở dĩ ở bàn giao hệ thống phục chế cái này hồng mông diệt thế cấp lúc, hắn cố ý bàn giao phải suy yếu một nửa lực lượng, coi như là một phần hai diệt thế. Bởi vì chạy hắn còn phải tiếp tục thủ hộ Phượng Hoàng nhất tộc, Phượng Hoàng nhất tộc dù sao cũng là thượng cổ thần mạch. Sở dĩ cái này hắc pháo lão giả sau khi đi vào, chỉ biết chịu đến một chút đục thể ở trên nghiêm phạt, chân chính nguyên thuật bản tinh sẽ không nhận bất luận cái gì dao động. Hơn nữa đối với cái này Cửu Thiên là Hải là không thể thiếu một chủng tộc. Nếu như một ngày diệt tộc coi như là không nhỏ chiến trận, hơn nữa Lâm Huyền cũng không muốn làm cho Phượng Hoàng nhất tộc lúc đó tiêu vong. Hắc Bảo lão giả biết mình phản kháng vô dụng, thế nhưng hắn như cũng mở ra Phượng Hoàng cánh, hướng về phía Lâm Huyền liền chạy gấp tới. Tay kia bên trong tiểu ma phương đột nhiên biến lớn giống như là một tòa tháp giống nhau treo ở Hắc Bảo lão giả trên đỉnh đầu. Sau đó từ đó bắn ra một ánh hào quang, đem Hắc Bảo lão giả vững vàng trói buộc chặt, đồng thời đưa hắn Phượng Hoàng tứ chi trực tiếp thu nạp đi vào. Theo Hắc Bảo lão giả gầm lên giận dữ liền biến mất ở ma phương bên trong, tất cả quang mang không còn tồn tại, hết thảy đều khôi phục được dáng vẻ mới vừa rồi. Lâm Huyền vỗ tay một cái, hướng về phía ma phương thầm nghĩ trong lòng, ta đây cũng tính là gậy ông đập lưng ông, khoảng khắc phía trước, ngươi đem ta ném vào càn khôn kính mảnh vỡ sợ biến thành vô tận trong sa mạc. Chính là muốn mạng của ta, bây giờ ta bất quá chỉ là cho ngươi một chút giáo huấn mà thôi. Hy vọng ngươi có thể đủ vĩnh viễn nhớ kỹ cái này giáo huấn, không tái phạm giống nhau sai lầm. Lâm Huyền đem ma phương bỏ vào trong túi, sau đó ở nơi này hệ thống liền trở về vừa rồi tới nhất phương tiên địa. Hắn nhớ kỹ cái kia Phượng Hoàng nhất tộc nghỉ chân chi địa, nói vậy ở tiểu phượng chủ cũng ở đó mảnh nhỏ đất hoang. Tới đều tới, nếu chiếm được càn khôn kính mảnh vỡ, cái kia mặt khác một vật cũng muốn bắt vào tay mới được, không phải vậy chẳng phải là có hư chuyến này. Lần này đi tới Nguyên Phượng Hải lịch lãm sau đó, hắn càng phát ra cảm thấy hệ thống quyền hạn hoàn toàn triển khai tầm quan trọng. Cái này Phượng Hoàng nhất tộc tinh huyết, mặc dù là như thế nào đi nữa không tình nguyện bỏ lấy, cũng vẫn là muốn nghị trăm phương ngàn kế đạt được một dọn. Phượng Hoàng nhất tộc bây giờ đã mất đi lớn nhất che chở đại tế ti, liền không khác với là mặc cho người thì cá, thế nhưng Lâm Huyền như thế nào lại lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Hắn nhớ lấy còn là muốn đi qua một ít bình thường con đường đi con đường cái này Phượng Hoàng tinh huyết làm. Chương 282 Phượng Hoàng Mộ. Chương 282, Phượng Hoàng Mộ. Lâm Huyền vừa muốn ly khai cái chỗ này, đột nhiên nghe ma phương bên trong truyền đến đại tế ti dãy rủa thanh âm. Không nên thương tổn phượng chủ. Hệ thống không chút sức mẻ. Lâm Huyền nghĩ lấy cái này Hắc Bảo lão giả, ngược lại cũng coi là trung thành và tận tâm, không uổng phí hắn cố ý đem Hồng Mông Diệt Thế cướp ma phương điều thấp độ mạnh yếu. Chắc không được Phượng Hoàng nhất tộc sẽ chọn cái chỗ này thành tiểu tộc quần mình nơi cư trú. Phượng Hoàng nhất tộc nghỉ chân chi địa, đi vào sau đó mới phát hiện nơi này núi linh ngọc thanh tú, linh tuyền dồi dào. Cái này một vùng ở Nguyên Phượng Hải ở giữa cũng coi là không tệ. Lâm Huyền lại gặp được ngày đó cái kia tiểu cô nương, còn nhớ rõ nàng trước đây nói mình gọi Tiểu Bạch. Tiểu cô nương chứng kiến Lâm Huyền tới nhất bính nhất hiệu, dường như cũng không có lưu ý đến đại tế ti biến mất. Lâm Huyền từ lúc tới đã suy nghĩ minh bạch, Phượng Hoàng nhất tộc huyết mạch vốn chính là tổn thế rất ít, nếu như lại tùy ý tàn sát, sợ rằng sẽ tạo thành giữa bọn họ một loại khủng hoảng, cũng sẽ bất lợi cho Phượng Hoàng nhất tộc huyết mạch truyền thừa cùng kéo dài. Sở dĩ hắn nghĩ tới rồi một loại khác biện pháp, đó chính là Phượng Hoàng nhất tộc chân thân là bất hủ không xấu. Bởi vì là thượng cổ thần chữa bệnh có thần chi thân thể, một dạng sau khi chết chắc là sẽ không hóa thành hư không. Nếu như có thể đi đã về coi tiên phượng hoàng trên nhục thể lấy một giọt phượng hoàng huyết, đó là không thể tốt hơn nữa. Những thứ này phượng hoàng đều đã chết, giữ lại phượng hoàng tinh huyết còn có chỗ lợi gì? Vừa vặn biến thành của mình. Tiểu Bạch, các ngươi phượng hoàng nhất tộc, mộ đều ở đây nơi nào? Tiểu Bạch suy nghĩ một chút, đưa tay ra kéo Lâm Huyền. Tại hắn cho rằng Lâm Huyền đã là có thể tín nhiệm, bởi vì bọn họ đã nhận thức thật lâu. Quá khứ những người xấu kia xâm lấn phượng hoàng nhất tộc lãnh địa thời điểm đều là trực tiếp giết người. Giống như Lâm Huyền liền sẽ không giết người, không biết vì sao, Tiểu Bạch sẽ có cảm giác như vậy. Tiểu Bạch liền đem Lâm Huyền chỉ dẫn đến rồi Phượng Hoàng nhất tộc chỗ ở phía sau núi. Nơi này không phải Hắc Sa Từ Từ, mà là che khuất bầu trời trăm năm thần thụ. Ngoài ra còn có rất nhiều không biết tên thần tượng, những tượng thần này có giống như long, có giống như hổ, còn có giống như còn lại thần thú cùng dã thú, nói chung mỗi người dương nhanh muốn bước. Hình tượng đặc biệt rất thật. Nếu như không phải nhìn kỹ hoặc là tia sáng hơi chút ám một lúc thời điểm, đi tới nơi này, phòng trừng sẽ đem những này tượng đá trở thành là chân chính dã thú, trừ những thứ này ra dã thú ở ngoài, cũng không biết có phải hay không là vì bảo vệ bên trong Phượng Hoàng chi thể an toàn. Ở nơi này chút tượng đá ngoại vì chỗ còn rất nhiều tay cầm tấm thuẫn binh sĩ, bọn họ cầm binh khí mỗi người uy vũ không gì sánh được. Thế nhưng vẫn như cũng là tảng đá. Gió thổi qua liền không chút sức mẻ. Vô số phượng hoàng chi thể đợi ở trong kết giới mặt, an tính đang ngủ say, cái này một vùng là khó được trầm tĩnh. Liên tại Lâm Huyền cho rằng nơi này không có nguy hiểm gì lúc, đột nhiên từ trong kết giới bay ra ngoài một thiếu niên. Thiếu niên kia nhìn một cái chính là phượng tộc người, cái trán có một văn lộ kỳ quái, giống như là ánh mắt hoặc như là hoa văn, nói chung không giống tầm thường. Lâm Huyền lúc này mới phát hiện Tiểu Bạch không biết vì sao chưa có cùng tới, chẳng qua là cho hắn chỉ một cái phương hướng. Thiếu niên kia chứng kiến Lâm Huyền sau đó, trong ánh mắt lưu lộ thần sắc, liền cùng mấy ngày trước đây Hắc Bảo lão giả là giống nhau như lúc. Phượng Hoàng nhất tộc chính là cực độ tính bại ngoại, tính tình cao ngạo dữ dằn. Trăm ngàn năm qua Phượng Hoàng nhất tộc chết thì chết thương thì thương, đã để còn sót lại cái này một chi Phượng Hoàng huyết mạch, đối với ngoại giới bài xích lên tới đỉnh cấp. Không hề nghi ngờ lại là chất vấn tới. Người phương nào dám can đảm am hiểu ta điên cuồng mộ? Lâm Huyền trong lòng âm thầm cười, cái này Phượng Hoàng nhất tộc lời dạo đầu đều là giống nhau. Bọn họ đám này chim chỉ cần là chứng kiến một cái người từ ngoài đến, sẽ cho rằng đối phương là có địch ý sông đều sông, ngươi làm khó dễ được ta. Khi đó ngài không nghe lời này thì mình nghe lời này một cái, cả cá nhân trên người mà bắt đầu mơ hồ nổi lên hồng quang, đây là một cái hòa thuật hệ phương hoàng. Hệ thống kiểm tra đo lường đến trong tượng đá có biệt thể. Lâm Huyền đã sớm cảm thấy cái này từng loạt tượng đá, không giống là thấy đơn giản như vậy. Phương hoàng nhất tộc là rất chú trọng trang diện, cũng là rất chú trọng nghi thức, nhưng là lại không cần phải. Đem cái này giống như hòn đá vật chết để ở chỗ này. Thiếu niên kia như trước đứng ở kết giới ở ngoài, thoạt nhìn lên hùng hổ. cái chán chính là cái kia văn lộ bắt đầu từ chung quanh màu ngân bạch nổi lên hỏa quang. Chỉ thấy nguyên bản giống như hòn đá sinh cơ hoàn toàn không có tượng đá bắt đầu từng điểm phế biến. Trên người bọn họ tảng đá tính chất, từ đầu đến chân bắt đầu, từ từ tiêu thất, hơn nữa còn là ngay ngắn có thứ tự. Phượng Hoàng nhất tộc lựa chọn cái chỗ này thành tự mộ, mấy chỗ vết núi, địa thế hiểm yếu. Đây là có lây tấm bình phong thiên nhiên người bình thường, căn bản là xâm lấn không được. Thiếu niên kia nhìn thấy Lâm Huyền, như trước không ly khai, mở miệng nói, mau mau rời đi, bằng không đợi đại tế ti trở về, chỉ sợ sẽ làm cho ngươi chết không toàn thây. Lâm Huyền nghe xong lời này sau đó, trong lòng nghĩ, ngươi cái kia đại tế ti đang ở ta Hồng Mông diệt thế cấp ma phương bên trong độ kiếp. Chính mình có không có toàn thây cũng không tốt nói, nơi nào quản được người khác. Không cần ngươi quan tâm, ta đi tới nơi này chỉ vì một giọt phượng hoàng tinh huyết, không phải là vì sát sinh, ngươi nếu như thuận thuận lợi lợi cho. Vậy bình an vô sự, ngươi nếu là không nguyện ý cho, vậy cũng đừng trách ta hạ thủ vô tình. Thiếu niên kia nghe xong lời này sau đó cười lạnh một tiếng. Cũng biết ngươi không có hảo ý, ngàn đến nay trăm năm, nhưng phạm là đi tới Nguyên Phượng Hải đi tìm ta Phượng Hoàng nhất tộc, không có một cái gắn hảo tâm. Ta Phượng Hoàng nhất tộc chính là thần vật thượng cổ, dựa vào cái gì tùy ý các ngươi ta cần ta cứ lấy. Ngươi muốn Phượng Hoàng tinh huyết, ta muốn là hết lần này tới lần khác không cho, thế nào? Thiếu niên này trẻ tuổi nóng tính. Vừa dứt lời, mà bắt đầu điều khiển tượng đá tới công kích Lâm Huyền. Bất quá là trong nháy mắt, cái kia nguyên bản còn cách Lâm Huyền có một khoảng cách tượng đá. Đột nhiên mà bắt đầu xuất hiện ở Lâm Tuyền bốn phía, hơn nữa rất có càng đến gần càng gần khí thế. Là tối trọng yếu chính là cái này chút tượng đá, ở rơi xuống đất một khắc kia bắt đầu, từ từ cởi ra thạch hóa lộ ra bên trong sinh động thân thể. Đây là Phượng Hoàng nhất tộc tuần thú thuật, chính là dùng nguyên thuật đem thần thú cầm cố ở thuật pháp bên trong. Dùng nguyên thuật thôi phát lúc, những thứ này thần thú sẽ hiện ra, đối ngoại lai giống loài tiến hành công kích. 3.2 bình thường không có chuyện gì làm lúc, sẽ hóa thành tượng đá, thủ hộ nhất phương thiên địa. Bất quá chỉ là vài đầu thần thú mà thôi, Lâm Huyền còn không để trong mắt, nhưng ý nghĩ như vậy mới vừa từ trong đầu xẹt qua lúc. Hắn đột nhiên nghe bên dưới vách núi mặt truyền đến đất rung núi chuyển thanh âm, dưới chân thổ địa bắt đầu xảy ra kịch liệt rung động. Trên vách đá tảng đá không ngừng lăn xuống, chỉ có kết giới bên trong Phượng Hoàng mộ bình an vô sự. Nguyên lai tường hòa mảnh thiên địa này đột nhiên xảy ra nổ. Không biết có phải hay không là thiếu niên này vận dụng nguyên thuật, kích phát vách núi phía dưới cơ quan, giữa lúc Lâm Huyền thời điểm do dự. Đột nhiên chứng kiến hai cái khổng lồ mãng xà từ trong hạp cốc nhảy lên, vọt thẳng lấy hắn xé cả tới. Đều nói càng là thể tích cự đại dã thú hành động càng là chậm chạp, thế nhưng hai cái mãng xà lại vừa bận tương phản. Chương 283, dã thú khởi tử hoàn sinh. Chương 283, dã thú khởi tử hoàn sinh. Cùng lúc đó, theo hai cái cự mãng phát động công kích, chung quanh mấy chục tòa tượng đá cũng hoàn toàn thối lui ra khỏi thành hóa. Bọn họ dồn dập vây quanh Lâm Huyền mà tới, muốn đem Lâm Huyền xé nát, ở quá khứ trong rất nhiều năm. Bọn họ chính là như vậy đối đãi ngoại lai giống loài, đem thân thể của bọn họ xé nát. Sau đó thôn vệ bọn họ nguyên thuật bản tinh, lấy đạt được tràn đầy mục đích của chính mình. Trong khoảng thời gian ngắn, bên trong sơn cốc hổ khiếu long ngâm. Không biết lúc nào thiếu niên đột nhiên cởi đến một chỉ bạch hổ trên người, đó là bạch hổ tinh huyết tinh tinh khiết không gì sánh được, khả năng chính là thiếu niên này tọa kỵ. Lâm Huyền liền cùng bầy thú chiến đấu đứng lên. Theo an tĩnh một mảnh thiên địa, đột nhiên xảy ra long trời lở đất chuyển biến. Hắn tóm lấy một chỉ màu đen liệp báo, dùng trường kiếm trong tay trực tiếp rạch ra liệp báo cái bụng, ngạc nhiên phát hiện, cái này liệp báo lại chính là một cái túi da mà thôi, trong bụng rỗng tuyết không có gì cả. Nên có tạng phủ cùng nguyên thuật bản tinh thế mà giống nhau đều không có. Cái kia liệp báo túi da bị cắt sau đó, giống như là xì hơi khí cầu giống nhau. Đột nhiên mất đi vừa rồi tấn mãnh động tác cùng năng lực công kích, trực tiếp liền hành quân lặng lẽ. Giống như là một khối da giống nhau, mất đi xung doanh khí thể sau đó, cửa hàng tiếp trên mặt đất. Nguyên lai những thứ này thần thú 26 cũng không phải thật thần thú, mà là đi qua nào đó luyện thú thuật trò chế tạo ra. Lâm Huyền giận dữ xem ra các ngươi Phượng Hoàng nhất tộc thật là đọa lạc tới cực điểm, cái này liệp báo, cự mãng, còn có cái này bạch hổ đều là thần thú bên trong thần thú. Cùng các ngươi Phượng Hoàng nhất tộc là cùng nhất phẩm giai, mặc dù là sai có thể so với các ngươi kém bao nhiêu, nhưng là các ngươi lại vì mình sức một mình đưa bọn họ luyện thành loại này yêu tà vật. Ta vốn cho là đại tế ti bất quá chỉ là các ngươi Phượng Hoàng nhất tộc ở giữa ít có bại hoại mà thôi, không nghĩ tới thượng bất chính hạ tắc loạn, các ngươi Phượng Hoàng nhất tộc thì đã luân lạc tới mỗi người đều đọa lạc tình trạng. Thiếu niên kia lành nói, ta Phượng Hoàng nhất tộc không ngừng đụng phải khu trục cùng nghiền ép, nếu như không dùng tới một ít thủ đoạn phi thường, tại sao có thể cam đoan ta Phượng Hoàng nhất tộc huyết mạch tiếp tục kéo dài tiếp? Những thứ này mấy trăm ngàn năm qua chúng ta sống được gian nan như vậy, ai lại đem an nguy của chúng ta hệ cục kiêm? Cái gì quy tắc, cái gì thiên đạo, cái gì nhân luân, những thứ này đều theo chúng ta có quan hệ gì? Ta chỉ là muốn cho chúng ta Phượng Hoàng nhất tộc huyết mạch kéo dài tiếp, những thứ khác hết thảy đều theo chúng ta không có quan hệ. Phượng Hoàng đừng tưởng rằng ngươi đánh bại tộc của ta, lợi hại nhất đại tế ti là có thể từ nơi này toàn thân trở ra. Lâm Huyền đang muốn mắng thiếu niên cuồng vọng, đột nhiên chứng kiến mới vừa rồi bị hắn cắt cái bụng cái kia hắc sắc liệp báo. Đột nhiên hoặc như là bị thổi trống khí cầu giống nhau, cái bụng ở giữa lại bắt đầu nổ thể. Tiếp theo bị phá vỡ chỗ đó cư nhiên tự động khép lại, giống như là một cái rách nát khí cầu, nguyên bản đã không có bất kỳ giá trị lợi dụng. Đột nhiên phá địa phương hoàn hảo không chút tổn hại, lại bắt đầu nộ thể tràn đầy trong đó. Liệp báo lại khôi phục sức chiến đấu. Trong thiên hạ, sợ rằng chỉ có Phượng Hoàng nhất tộc có thể làm đến nước này a, cái này thần vật thượng cổ, bí ẩn trong tộc vô số, Hữu Thiên thập hải ở giữa khó nhất hiểu rõ một trong loại vật. Thiếu niên chứng kiến Lâm Huyền ánh mắt khiếp sợ, cũng biết trong lòng hắn có chỗ không rõ. Làm sao rồi, có phải hay không rất hoài nghi, ở ngươi cảm thấy ngươi đã dùng lợi kiếm phá vỡ liệp báo đỡ thương sau đó, hắn đã mất đi sức chiến đấu, thế nhưng hắn nhưng ở dùng mắt thường tốc độ rõ rệt tại khôi phục lấy, ngươi có phải hay không cảm thấy rất kỳ quái? Vô huyết không ra thịt không tinh phách vật chết, nói thế nào sinh tử? Có gì có thể kỳ quái? Không Lâm Huyền hỏi ngược lại, sợ rằng chân chính cảm thấy kỳ quái chính là ngươi cái này tiểu nhi a. Thiếu niên kia sau khi nghe xong, trong bụng nổi giận, thao túng hai cái cự mãng, liền bay thẳng đến Lâm Huyền cắn tới. Cái này hai cái mãng xà rõ ràng là rắn rắn dấp, nhiều nhất chẳng qua là thể tích lớn một điểm, nhưng là lại có thể phát sinh long ngâm một dạng gầm rú. Đang ở Lâm Huyền trái lo phải nghĩ lúc, hệ thống cho ra mấy kịp thời nhắc nhở. Cái này hai cái mãng xà đều là thân rắn long hồn, không thể dùng tầm thường nguyên thuật đi đối phó, bọn họ e ngại hỏa diễm. Lâm Huyền nghe xong lời này nhíu mày một cái, không phải hắn không thi triển được hỏa khí nguyên thuật, mà là bởi vì này thiếu niên bản thân liền là hỏa hệ pháp thuật tu hành giả. Nếu như Lâm Huyền là trưng hỏa hệ pháp thuật, chỉ sợ sẽ bị thiếu niên này áp chế. Nơi này có khi là hắn không biết bí ẩn, sở dĩ động thủ liền không chiếm được thượng phong. Ở cái địa phương này hết tất cả đều là của hắn sân nhà. Tuy là nghĩ như vậy, Lâm Huyền trên thân kiếm vẫn là dẫn theo một ít hỏa quang, đang hướng lấy những dã thú kia chém giết thời điểm. Hắn trực tiếp chặt xuống đầu lâu của bọn hắn. Đây cũng tính là Lâm Huyền làm ra một cái to gan nếm thử. Rạch ra bụng của bọn hắn là không có tác dụng gì, nhưng nếu như chém đứt đầu lâu, có phải hay không là có thể phá giải thuật này pháp? Sao nhưng là làm cho Lâm Huyền cảm giác được ngoài ý muốn là, những thứ kia xài lang hổ báo đang bị chặt bỏ đầu lâu sau đó, tự nhiên trong nháy mắt liền dài ra mới đầu lâu, chỉ bất quá mới đầu lâu so với ban đầu nguyên thủy đầu lâu nhỏ hơn rất nhiều. Thế nhưng vẫn như cũng không trở ngại bọn họ phát động công kích, cái này liền kỳ quái, rạch ra bọn họ cái bụng. Bọn họ chí ít còn có một đoạn thời gian giảm sóc thời gian. Nhưng nhìn một chút đầu của bọn họ dường như thật là không hề có tác dụng, Lâm Huyền liên tiếp chém mấy lần sau đó đều là như vậy. Sở dĩ hắn liền buông tha chặt đầu. Thiếu niên kia hướng về phía Lâm Huyền nói, ngươi thật đúng là thật quá ngu xuẩn, ta đều đã nói, mấy thứ này nhìn bề ngoài xanh long hoặc hổ. Kỳ thực bất quá chỉ là mở ra vật chết mà thôi, cũng chính là túi ra 633, hơn nữa còn là thủy hỏa vô tận mệt nhọc đối đãi. Mở ra vật chết ngươi nghĩ dùng tất cả nguyên thuật, vậy cũng là không thực tế, có tác dụng gì sao? Thiếu niên kia sở dĩ cuồng vọng như vậy không phải là không có đạo lý, cái này Phượng Hoàng nhất tộc mộ, trực tiếp liên quan đến Phượng Hoàng nhất tộc tồn vong cùng mặt, hơn nữa cái này bên trong còn ẩn giấu rất nhiều Phượng Hoàng nhất tộc bí ẩn việc. Cho nên khi nhưng không có khả năng làm cho người bình thường muốn tới thì tới, muốn đi liền đi, đại tế ti cùng Phượng Hoàng nhất tộc mấy vị trưởng lao khác đã tiêu hao hết tâm huyết. Ở chỗ này thiết hạ như vậy cơ quan bấy dập, chính là vì bảo đảm Phượng Hoàng phút vạn vô nhất thất, những thứ này xài lang hổ báo bất quá chỉ là tiền hí. Chân chính trọng đầu hí còn chưa mở tràng. Thiếu niên kia đắc ý không ngớt. Lâm Huyền cảm thấy lúc này đột nhiên thu hồi trên người mình sở hữu nguyên thuật lực lượng, đem trên thân kiếm hỏa quang cũng thu vào. Đã dùng nguyên thuật lực lượng đối với mấy cái này vật chết túi ra không có tác dụng gì, vậy cũng không cần hắn liền tay không giao gâm cùng những thứ này túi ra giao thủ. Hắn nhắc tới một thanh kiếm, trực tiếp liền hướng về phía cái câu kia mạnh mẽ hổ dự tới. Lần này hắn tùy tiện hay dùng thân kiếm, tại cái kia chút xài lang hổ báo trên người tìm mấy đạo chỗ rách, những thứ kia ra liền cứng rắn rơi xuống đất. Hơn nữa cấp tốc héo rũ, nguyên bản có sáng bóng da rẻ, ở tiếp xúc được thổ địa một khắc kia đột nhiên hóa thành cho tàn, toàn bộ quá trình thật nhanh.